làm sao sẽ để cho Phương Vũ an tâm ở nơi đó nói chuyện thiếm. Ngươi có bằng lái sao? Trương Duyệt nhìn ra được, Phương Vũ là muốn lái xe. Cho. Phương Vũ cầm bằng lái đưa cho Trương Duyệt. Cũng tài xế lâu năm à? Ký tên, chúng ta lên đường. Trương Duyệt mỉm cười nói. Ngay sau đó chỉ đạo một tí Phương Vũ. Rất nhanh Phương Vũ liền quen thuộc xe, thuận lợi lái xe đi ra ngoài. Vòng vo một vòng trở về. Phương Vũ hết sức hài lòng. Tốt lắm, liền cho ta tới một chiếc cao phối X3. Sau đó đổi đưa cái gì xe đưa? Có ưu đãi sao? Phương Vũ hỏi. Gần đây không có ưu đãi hoạt động. Nhưng ta có thể giúp ngươi xin một tí. Trương Duyệt mỉm cười nói. Nhìn như hòa ái dễ thân cận. Phải, ngươi đi trước giúp ta xin. Phương Vũ gật đầu. Uống một hớp nước chờ đợi. Ngươi kém không có nhiều. Ta biểu muội không biết ngươi, chẳng lẽ ta còn không biết. Ngươi chính là một cái hàng lầu. Ngươi chẳng lẽ còn thật có thể mua được. Triệu Buôn lạnh nhạt nói. Đến lúc đó, cầm ra tờ đơn thời điểm, chính là Phương Vũ lộ ra nguyên hình lúc. Ngươi cảm thấy ta không mua nổi. Phương Vũ đang muốn cầm bóp tiền thời điểm, cách đó không xa tới một người. Người này không phải người khác, chính là Tăng Vân. Hắn mang người đi tới nơi này. Tựa hồ là chuẩn bị tới xem xe mới. Triệu Buôn thấy Tăng Vân, liền trực tiếp chạy tới. Tăng tiên sinh, đây là chúng ta mới nhất khoản BMW X7. Thích hợp ngài nhất như vậy thân phận. Ta muốn xe thương vụ. Tăng Vân nhìn một tí, trầm giọng nói. Cái đó, chúng ta nơi này không có như vậy xe thương vụ. Triệu Buôn ngẩn một tí. Trước khi Tăng tiên sinh, đều phải cần SUV kiểu BMW. Hiện tại lại muốn xe thương vụ. Vậy, cái này BMW X7 phía sau thoải mái không? Tăng Vân hỏi. Hắn cảm thấy, phía sau nhất định phải thoải mái. Nếu không, vẫn là chặn. Giá cả không là vấn đề, chủ yếu là thư thích độ. Cái này, vẫn là BMW 7X sẽ tốt hơn một ít. Triệu Buôn mỉm cười nói. Hắn dĩ nhiên hy vọng, Tăng Vân cũng mua rồi. Hơn nữa, Tăng Vân cũng là của bọn họ khách quen cũ. Nếu như Tăng Vân có thể đầu tư một tí bọn họ nhà xe, hơi lại mở rộng điểm quy mô là tốt. Đều muốn. Tăng Vân phân phó nói. Ở Triệu Buôn cho Tăng Vân cầm cà phê thời điểm. Tăng Vân phát hiện đang bổ sung tờ đơn Phương Vũ. Phương tiên sinh. Ngươi làm sao cũng ở đây. Tăng Vân cự tuyệt Triệu Buôn cà phê, hướng Phương Vũ đi tới. Ách, tới đây muốn mua chiếc thay đi bộ xe. Ra vào không cái xe, rất không tiện. Phương Vũ trầm dai nói. Nhìn chúng chiếc kia. Ta đưa ngươi. Tang Vân chắc chắn nói. Không cần, ta cũng không phải là không mua nổi. Phương Vũ lắc đầu liên tục. Tiểu mỹ nữ, cà thẻ. Không cùng Phương Vũ cự tuyệt, Tang Vân trực tiếp cầm thẻ cho Trương Duyệt soát. Trương Duyệt ngẩn một tí. Đây không phải là bọn họ khách hàng lớn Tang tiên sinh. Biểu ca cái này ánh mắt không tốt lắm à. Phương Vũ mới là lợi hại nhất người. Nếu không phải nàng kiên trì, cái này một đơn có thể thì phải ngâm canh. Người quá khách khí. Phương Vũ nói. Phương tiên sinh sự việc chính là chuyện ta. Lần trước tặng quà cho người người không muốn. Một chiếc xe mà thôi, không ngại. Lao ra tử ngược lại là lẩm bẩm ngươi. Hiện tại tốt lắm, có xe, ngươi cũng có thể thường đi xem lão gia tử. Không cần ta phái người tới đón, ôm chặt ta có lúc vậy rất bận rộn. Tang Vân đánh một tí Lăng Phong bả vai, thâm trầm nói. Phương Vũ gật đầu. Không nói thêm gì nữa. Chỉ là, một bên Triệu Buôn hoàn toàn không bình tĩnh. Xe lúc nào có thể làm hảo thủ tiếp theo. Tang Vân lạnh lùng nói. Nội trong hôm nay, có thể làm được. Triệu Buôn chắc chắn nói. Bọn họ bên này khoảng cách nơi quản xe không xa, nếu như thủ tục đầy đủ hết, nội trong hôm nay. Tang Vân và Phương Vũ, có thể trực tiếp lấy xe rời đi. Căn bản không cần dư thừa trình tự. Rất tốt. Tang Vân gật đầu. Sau đó phân phó hộ vệ chờ lát đem xe đưa trở về. Hắn còn có việc, liền cùng Phương Vũ nói tạm biệt. Ngồi xe rời đi. Tang tiên sinh đi thong thả. Đưa đi Tang Vân. Lần này, Triệu Buôn không biết làm sao đối mặt Phương Vũ. Mới vừa rồi hắn còn đối với Phương Vũ không tiếc lời. Phương Vũ khẳng định hận thấu hắn. Không nghĩ tới Phương Vũ lại có thể và Tang tiên sinh như vậy quen thuộc, hơn nữa còn thấp như vậy điều. Nếu như là hắn, đã sớm tuyên dương khắp trốn. Thiện tay một đưa chính là một chiếc đỉnh phối X3M. Hơn nữa còn là vào bến. Xe này thanh toán hết hơn 1 triệu, không thể so với X7 kém nhiều ít. Bạn học cũ, ngài uống trà. Triệu Buôn nhìn Phương Vũ, một mặt nụ cười. Hoàn toàn mất hết mới vừa rồi phách lối ngang ngược và khinh thị. Ta càng thích nước sôi. Cha loại vật này, có thể không quá thích hợp ta. Phương Vũ lắc đầu liên tục. Xin lỗi, ta có mắt không biết Thái Sơn. Ngươi liền tha thứ ta mới vừa rồi rốt nát. Lại cho ta một lần cơ hội, như thế nào? Triệu Buôn khổ sở nói. Ngươi có làm gì thật xin lỗi chuyện ta sao? Phương Vũ hỏi. Cái này, Triệu Buôn nào à? Vậy phải làm sao bây giờ? Phương Vũ thái độ này, là không muốn tha thứ hắn. Thả ta đi. Dứt lời, Triệu Buôn đầu đẻ rất thấp. Trương tiểu thư, xe ta còn cần bao lâu? Đổi cho ta một ly nước sôi. Phương Vũ không để ý tới Triệu Buôn, trực tiếp hướng về phía Trương Duyệt nói. Duyệt Duyệt, ngươi thì giúp một chút bận điệu. Phương Vũ hiện tại không để ý tới ta. Triệu Buôn gặp Trương Duyệt đi đổ nước sôi, lẩm bẩm. Phương Vũ không tha thứ hắn, hắn vậy phải làm sao bây giờ đâu. Trong nhà hắn là có chút tiền, bất quá đều là cha chú. Phương Vũ đây là thật có thực lực. Hơn nữa, Thang Tiên Sinh cũng được cho Phương Vũ mặt mũi. Nếu như Phương Vũ cố ý phải đối phó hắn, hắn cái xe này phải, chỉ sợ là không gánh nổi. Phụ thân bên kia trách tội xuống, hắn vậy xong đời. Đừng xem hắn bề ngoài gọn gàng, nhưng là hết thảy đều còn ở khảo sát bên trong. Đây là ngươi bạn học cũ, cũng không phải là ta. Phương Tiên Sinh nguyên không tha thứ ngươi theo ta có quan hệ thế nào. Trương Duyệt không nói. Nếu như nàng là Phương Vũ, cũng sẽ lười để ý Triệu Buôn. Hắn chính là cỏ đầu tường, gặp gió đổ. Gặp lợi hại nhân vật, lập tức kinh sợ. Nhưng mà, Triệu Buôn chần chờ. Thật giống như cũng có một ít đạo lý. Vậy rốt cuộc như thế nào, Phương Vũ mới nguyện ý tha thứ hắn. Theo hắn làm bạn tốt đâu. Ở Triệu Buôn suy nghĩ thời điểm. Trương Duyệt đã đem nước cho Phương Vũ đưa qua. Ở Phương Vũ chờ xe thời điểm. Nhận được viện trưởng điện thoại. Không tốt, xảy ra chuyện. Cái gì? Phương Vũ không rõ ràng. Dù sao trong điện thoại ngay tức thì không nói rõ ràng bác sĩ Phương, ngươi có rảnh rỗi liền nhanh chóng đến đây đi. Viện trưởng cuống cuồng nói. Tốt. Phương Vũ cúp điện thoại. Để cho Trương Duyệt thủ tục xong thông báo mình, sau đó đón xe hồi đi bệnh viện. Lần này, lại là chuyện gì? Cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ đế quốc La Mã thần thánh này nhé mẹ tuần chú con. Chương 99, ngươi đây là không tín nhiệm ta. Các ngươi những thứ này bác sĩ, rốt cuộc có được hay không à? Con trai ta đã tại giải phẫu phòng rất lâu rồi. Bên ngoài phòng cấp cứu chờ. Thân nhân bệnh nhân đang nháo. Phương Vũ vội vàng chạy tới, nhưng là bị viện trưởng kéo sang một bên. Bệnh nhân là buổi trưa đưa tới. Là nơi gáy có xương nang. Ta nghe bác sĩ cửu nói, ngươi là không đề nghị khai đao. Nhưng là không cưỡng được thân nhân bệnh nhân cố chấp. Hiện tại, đang tại giải phẫu bên trong. Thương viện trưởng khẽ thở dài. Đồ khắc. Phương Vũ trần trờ nói. Nếu như nói như vậy, vậy khẳng định chính là đồ khắc. Phương Vũ còn suy nghĩ tìm những thứ khác thay thế phương án. Không nghĩ tới vẫn không kịp xương nang tăng thời gian dài. Đúng vậy, chính là hắn. Ngươi biết. Thương viện trưởng hỏi. Là bạn học ta, chuyện này là ta phát hiện trước. Ta đề nghị không ra đao. Kết quả vẫn là khai đao. Phương Vũ thâm trầm nói. Ngươi có nắm chắc chuẩn bị xong kế tiếp giải phẫu sao? Bác sĩ cửu chỉ là cắt ra vỏ ngoài, trừ phía ngoài cùng xương nang, sau đó một mực phòng giải phẫu là trạng thái đình trệ. Dẫu sao không giải quyết được, toàn thân sẽ tê liệt. Bác sĩ cửu áp lực lớn, căn bản không dám tiếp tục động đao. Thương viện trưởng bất đắc dĩ nói. Bác sĩ như thế nào đi nữa lợi hại cũng có giới hạn. Đối mặt như vậy tình huống phức tạp, vẫn là được giữ ở mức độ vừa phải. Ta hiểu ý. Ta đi vào nhìn một chút. Phương Vũ đi đổi quần áo. Tiêu độc. Tiến vào phòng giải phẫu. Bác sĩ cửu thấy Phương Vũ tới, hơi thở phào nhẹ nhõm. Nhưng, sự việc vẫn là không có kết thúc. Còn thiếu nhiều ít. Phương Vũ hỏi. Không biết. Ta chỉ là cắt bỏ liền bộ phận xương nang. Bác sĩ cửu lắc đầu một cái. Hắn đã tận lực. Tận cùng bên trong thần kinh, hắn làm sao cũng không dám tiếp tục cắt. Giải phẫu, liền một mực như vậy. Vậy, giao cho ta đi. Lần nữa đánh thuốc tê. Phương Vũ phân phó nói. Được rồi. Bác sĩ gây mê thấy Phương Vũ tới. Lập tức hăng hái tràn đầy. Cho đổ khắc lần nữa đánh lên thuốc tê. Phương Vũ cầm tới dao giải phẫu, dẹ ra cắt. Lúc này Phương Vũ, ánh mắt giống như sắc bén chim ưng ánh mắt như nhau, 10 phần sắc bén. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Phương Vũ trên mình không có hết rơi một giọt mồ hôi. Vẫn là 10 phần chuyên chú cắt bỏ xương nang. 3 tiếng sau đó, Phương Vũ buông xuống đao, nhanh chóng khâu lại xong. Đi ra phòng bệnh, Phương Vũ thấy đồ khắc ba mẹ, vui mừng cười một tiếng. Đây chính là Phương Vũ học ý nghĩa. Bác sĩ, con trai ta như thế nào? Không có sao, giải phẫu thuận lợi. Phương Vũ trầm dai nói. Sau đó, đi tới bệnh viện phòng nghỉ ngơi. Đa tạ. Lần này lại là ngươi cứu vớt ta. Loại giải phẫu này, ta cũng cảm thấy không nên mở đào tương đối khá. Có lẽ, có cổ y phương pháp. Bác sĩ cửu cho Phương Vũ đưa tới cô đọng cà phê, trầm giọng nói. Chờ lát, hắn còn phải tiếp tục trực đâu. Phương Vũ vậy mệt là à? Bất quá lúc này Phương Vũ, càng nhiều hơn chính là cảm giác đói bụng. từ sáng sớm đến hiện tại, không làm sao ăn cái gì. Phương Vũ đã đói được không được? Cái này còn chưa cần. Ta được trước đi ăn cơm. Phương Vũ đánh một tí bác sĩ Cửu bả vai, tỏ ý hắn không cần nhớ quá nhiều. Sau đó, đi ngay kêu giao hàng. Ăn mấy phần giao hàng sau đó, Phương Vũ cuối cùng lấp đầy bụng. Ta nghe nói ngươi hồi tới bệnh viện. Không nghĩ tới ngươi ở chỗ này. Ngay tại Phương Vũ chuẩn bị đi về nghỉ thời điểm. Thư Linh mỉm cười đi tới. Sư muội, tại sao là ngươi? Phương Vũ nghi ngờ nói. Bên này, thật giống như không có người nào tới. Ta biết ngươi chỉ thích ở bên này ăn cơm. Làm sao, không thích sao? Thư Linh hỏi. Cũng không phải. Ta nhìn trực đồng hồ, ngươi hiện tại phải đi tuần phòng. Phương Vũ nhắc nhở. Bây giờ Thư Linh, còn không phải là chính thức bác sĩ. Cho nên, còn được luân phiên trực. Sau đó mới có thể từ từ trở thành bác sĩ. Hiện tại cũng mấy giờ rồi. Thư Linh cho Phương Vũ nhìn một tí thời gian, cái này cũng xế chiều, nàng đã tuần phòng kết thúc. Nàng nghe nói sư huynh làm một máy siêu lợi hại giải phẫu. Cho nên, muốn đến tìm sư huynh thu lượng kinh nghiệm. Kết quả, sư huynh lại còn nói những thứ này. Xin lỗi, ta có thể là giải phẫu sau đó, quên thời gian. Thấy đều là lúc xế chiều, Phương Vũ chậm rãi nói. Đúng rồi, sư huynh ngươi lên giải phẫu phòng khai đao là cảm giác gì? Sợ không? Thư Linh tò mò hỏi. Khá tốt, giữ ổn định chính là. Phương Vũ nghiêm túc trả lời. Lúc này, Phương Vũ điện thoại di động reo. Phương Vũ nhận được là Trương Duyệt điện thoại. Xe thủ tục, đã toàn bộ làm xong. Phương Vũ có thể tới cầm tương quan chứng kiện, sau đó liền có thể lập tức để xe rời đi. Ngươi phải đi. Thư Linh kéo Phương Vũ, một mặt không thôi. Trước nàng còn lấy là sư huynh sẽ không lại hồi đi bệnh viện. Bây giờ suy nghĩ một chút, nàng bỏ lỡ tiềm lực cổ. Phương Vũ tuyệt đối không phải giống vậy bác sĩ. Hiện tại, liên viện trưởng đều đã 10 phần coi trọng Phương Vũ. Nàng đây là nhìn lầm. Sư muội có chuyện. Phương Vũ nghi ngờ. Nhìn không hiểu Thư Linh trong ánh mắt ai đoán. Không. Sư huynh ngươi có chuyện liền rời đi trước đi. Thư Linh nghiêm túc nói. Tạm biệt. Phương Vũ nói xong, chậm rãi rời đi. Thư Linh. Ngươi đang làm gì vậy đâu? Ở Thư Linh vậy lúc sắp đi, Lý Cú Nguyên bỗng nhiên lạnh quát một tiếng. Bác sĩ Lý à. Ta chẳng qua là nghỉ ngơi một chút mà thôi, ta tuần phòng kết thúc. Thư Linh sợ hết hồn. Thấy là Lý Cú Nguyên, yếu ớt trả lời một câu. Lý Cú Nguyên thoạt nhìn là con nhà giàu đẹp trai loại hình. Nhưng là thật ra thì lòng dạ hẹp hòi, xem không được người khác tốt. Nhất là Phương Vũ. Trước mặc dù tay không thể cầm dao giải phẫu, nhưng là có xinh đẹp bạn gái. Sau đó Phương Vũ gặp rủi ro, đạt được tin tức này Lý Cú Nguyên là cao hứng nhất. Nào ngờ làm hắn học bổ túc trở lại, thường viện trưởng ngược lại coi trọng Phương Vũ. Cái này làm cho hắn đặc biệt không thể hiểu. Hiện tại, Phương Vũ lại có thể lại cùng Thư Linh quan hệ không tệ. Hắn lại là buồn rầu. Không có sao liền xem nhiều đọc sách hoặc là đi và bệnh nhân nói chuyện phiếm. Cả ngày và những thứ này nhàm chán người nói chuyện phiếm, sẽ làm trở ngại ngươi tiến bộ. Lý Cú Nguyên lạnh lùng nói. Phương sư huynh mới không phải như vậy nhàm chán người. Người ta có mình lý niệm, hơn nữa mới vừa rồi còn thuận lợi hoàn thành một người vô cùng phức tạp giải phẫu. So với bác sĩ Lý, ta càng tin tưởng Phương sư huynh. Thư Linh hử lạnh nói. Người nói gì sao? Lý Cú Nguyên không nói. Thư Linh lại có thể xem thường hắn. Hắn nói thế nào đi nữa, lý lịch và nghệ thuật nếu so với Phương Vũ rời đi. Phương Vũ bất quá là ngẫu nhiên mà thôi. Hắn nghĩ tới người bệnh nhân kia. Khối u đến gần vị trí tim. Nếu như hắn có thể hoàn thành lần này giải phẫu, tất nhiên có thể ở trong bệnh viện tạo hình tượng. Đến lúc đó cái gì Phương Vũ, cũng chẳng qua là khoa nhi đồng mà thôi. Giải phẫu như vậy, không người nào dám tùy tiện thử nghiệm. Không việc gì. Ta được đi làm. Tạm biệt. Nói xong, Thư Linh chạy. Nhìn đi xa Thư Linh, Lý Cú Nguyên hung hãn nện cho một tí bên cạnh cây cối. Mặt đầy buồn rầu. Hắn khẽ cắn răng, hắn đi viện trưởng phòng làm việc. Ta muốn xin cho người bệnh nhân kia khai đao. Nhưng mà, hắn mới mở đao không lâu, không bằng chờ thêm mấy ngày rồi hay nói. Thời cơ đây không phải là còn không thành thục. Thương viện trưởng khuyên. Thương viện trưởng, ngươi đây là không tín nhiệm ta. Ta đi học bổ túc sau đó, học rất nhiều cắt bỏ kỹ xảo. Ta hiện tại cũng tiếp cận với cấp đại sư cái khác khối u cắt bỏ kỹ thuật. Chẳng lẽ, thương viện trưởng không tin ta là đúng? Như vậy đi, nếu như giải phẫu xảy ra ngoài ý muốn, ta toàn quyền phụ trách, theo bệnh viện không liên quan. Lý Cú Nguyên chắc chắn nói. Được. Hy vọng ngươi không nên hối hận. Thương viện trưởng gặp Lý Cú Nguyên như vậy chắc chắn, không thể làm gì khác hơn là đáp ứng. Chỉ mong, không xảy ra vấn đề. Chương 100, hắn điên rồi sao? Phương tiên sinh, chìa khóa xe ngươi và văn kiện đều ở nơi này. ngươi xem còn có vấn đề gì. Ta đều có thể giúp ngươi lập tức giải quyết. Nhà xe bên trong. Trương Duyệt cầm văn kiện những thứ này, cũng bỏ vào Phương Vũ bên cạnh. Phương Vũ hơi nhìn một tí phía trên phân loại, gật đầu một cái. Cách đó không xa BMW X3M, nhìn như cũng không tệ lắm. Tốt lắm, đến tiếp sau này có vấn đề gì đều có thể tìm ngươi chứ. Phương Vũ hỏi. Đúng vậy. Ta đã tăng thêm uy tín của ngươi. Hoan nên ngươi tùy thời tới quấy rầy ta. Trương Duyệt mỉm cười nói. Đây là nàng bán đi chiếc xe đầu tiên. Mặc dù cũng mới hơn 1 triệu, nhưng ý nghĩa phi phàm. Vậy ta đi trước. Phương Vũ thấy Triệu Buôn không có ở đây, thở phào nhẹ nhõm. Tên này, thật sự là gặp gió chiều nào theo chiều đó. Phương Vũ, cũng không thích hắn. Đi thong thả. Đưa mắt nhìn Phương Vũ rời đi. Trương Duyệt nghe được tiếng bước chân. Nàng cố ý cầm biểu ca chi khai, liền vì để cho Phương Vũ có thể thật tốt lái xe rời đi. Người đâu? Biểu muội, cái đó Phương Vũ tới sao? Triệu Buôn hỏi, trong ánh mắt tràn đầy trông đợi. Mới vừa đi. Người khỏe thúi à? Không bằng, trước hay là đi phun chết nước hoa đi. Trương Duyệt che mũi, một mặt khinh bỉ. Không được. Triệu Buôn ôm bụng, tiếp tục chạy về phía phòng rửa tay. Trương Duyệt lắc đầu một cái. Thật giống như cho biểu ca trái ớt, nhiều một chút. Phương Vũ lúc rời liền nhà xe, lái xe trở lại Phương ra tiệm thuốc. Tiên sinh. Ngại quá, nơi này không thể dừng xe. Nhân viên tiệm thấy có người dùng xe ngăn cản bọn họ cửa hàng mặt tiền, vội vàng tới đây. Thấy cửa kiếng xe mở ra. Ngần một tí. Là trưởng tiệm con trai. Ta chính là muốn cho lão ba xem một tí ta xe mới. Phương Vũ trầm dai nói. Ngay sau đó xuống xe. Con trai. Xe này, rất đắt chứ. Phương Đức Vân thấy một chiếc BMW nút xe, ánh mắt kinh ngạc. Tang tiên sinh đưa. Hơn 1 triệu. Phương Vũ khoát tay một cái. Phương Vũ bản thân là muốn mua BMW X3 đỉnh phối, cộng lại cũng chính là 5-600 ngàn. Kết cấu, Tang Vân trực tiếp muốn BMW X3M. Giá cả thẳng tắp lên cao. Ngươi có rảnh rồi có thể được mời người ta ăn một bữa cơm. Phương Đức Vân biết con trai bản lãnh lớn. Có thể lái nổi xe như vậy. Trước khi hắn, nhưng mà không có nghĩ qua. Lão ba, lên xe đi. Ta mang người đi hóng gió. Phương Vũ mỉm cười nói. Hiện tại đã là tiệm thuốc sắp thu công thời điểm. Phương Đức Vân gật đầu. Vòng vo một vòng, bọn họ trở lại tiệm thuốc vùng lân cận. Con trai, ta hy vọng ngươi rõ ràng. Cứ việc ngươi bây giờ là kiếm được chút tiền, nhưng đừng quên ngươi thân phận. Không nên đắc ý vong hình. Phương Đức Vân đánh một tí con trai bả vai, một mặt thâm trầm. Lão ba, ta biết. Phương Vũ gật đầu. Ngày hôm nay để xe, về nhà ăn cơm đi. Phương Đức Vân chậm rãi nói. Đang giúp ba bà thu thập tiệm thuốc sự việc. Bọn họ về đến nhà. Con trai. Ngươi ngày hôm nay tại sao trở lại? Phan Ngọc Lâm thấy con trai trở về, một mặt mừng rỡ. Con trai, thật vất vả trở về một chuyến. Con trai ngày hôm nay mua một xe. Ta cố ý mua một ít vịt quay chúc mừng. Phương Đức Vân nói xong, hướng về phía con trai nhắc nhở. Bất quá, ngươi lái xe không thể uống rượu. Phan Ngọc Lâm liếc một cái lão công. Đây không phải là muốn mượn con trai mua xe mới uống rượu, nhưng là con trai lái xe lại không thể uống rượu. Làm khó Phương Vũ. Lão ba. Ta kính ngươi một ly. Phương Vũ cầm nước trái cây, và ba cụ ly. Nếu như không phải là có ba mẹ khích lệ, Phương Vũ có thể đi không tới ngày hôm nay. Dĩ nhiên, cũng có gặp phải sư phụ nguyên nhân. Chỉ là hôm nay sư phụ ở chỗ nào đâu. Ở bọn họ lúc ăn cơm, Phương Vũ điện thoại reo. Là Trương Duyệt gọi điện thoại tới, nói có một phần văn kiện quên, hy vọng Phương Vũ đi Trương Duyệt nơi đó cầm một tí. Ta đang dùng cơm, cùng sẽ đi. Nói xong, Phương Vũ cúp điện thoại. Bạn gái. Phan Ngọc Lâm hiếu kỳ nói. Trong điện thoại, hiển nhiên là nữ tiếng đứa nhỏ. Hết sức tốt nghe. Giá trị nhan sắc sẽ không quá kém. Phương Vũ lung túng nói, nhà xe người đẹp, còn có văn kiện không cầm. Là cái bé gái ngoan không? Ta biết ngươi theo lão Quách con gái là không vui. Nếu như không tệ, liền phát triển thử một chút. Chúng ta vậy không phải là muốn ngươi nhanh chóng lập gia đình. Xem ta ở ngươi lúc này, mẹ ngươi đều có ngươi. Phương Đức Vân chắc chắn nói. Ta ăn no. Nói xong. Phương Vũ cầm chìa khóa xe lên. Chạy. Tiếp tục như vậy. Lại là cỡ lớn thúc giục cưới hiện trường. Phương Vũ lái xe tới đến Trương Duyệt nói chỗ đó, là một cái tiểu khu. Trung quanh khâu, cũng không tệ lắm. Thấy Trương Duyệt ở nơi đó chờ đợi, Phương Vũ lái xe đi. Sau đó xuống xe cầm hợp cách giấy chứng nhận. Xin lỗi, ta viết lọt như nhau. Là ta sai. Trương Duyệt nói xin lỗi. Không có sao, dù sao ta tối nay vậy không có sao. Ta hiện tại có xe. Lái xe rất nhanh liền đến. Phương Vũ không có vấn đề nói. Cầm văn kiện ném qua một bên, chuẩn bị rời đi. Cái đó, Phương tiên sinh, để ý mang ta đi đâu đi hóng gió sao? Ta tối nay có chút mất hứng. Trương Duyệt thỉnh cầu nói. Ngậy! Phương Vũ nghi hoặc. Ban ngày thời điểm, nhưng mà không phát hiện, Trương Duyệt vậy là người như vậy. Phương tiên sinh ngươi đừng hiểu lầm. Ta ra cảnh cũng không kém, chỉ là không muốn lái xe mà thôi. Trương Duyệt lấy ra chìa khóa xe, cách đó không xa xe mẹ xe đét sáng lên. Phương Vũ không tiện cự tuyệt, đáp ứng. Bọn họ đi tới thành phố Thanh Tân ngoại ô một cái trong công viên. Trương Duyệt mua một chai đồ uống, lẩm bẩm, các ngươi người đàn ông, có phải hay không đều thích cô bé đẹp bề ngoài? Trương tiểu thư, không bằng chúng ta vẫn là nói một chút vấn đề khác. Hơn nữa, chúng ta sẽ trở về còn có việc. Phương Vũ nghiêm túc nói. Ngươi còn không hiểu sao? Ta có thể cùng ngươi đi ra. Chỉ là cảm thấy ngươi có ý tứ. Như vậy đi, ta cho một mình ngươi cơ hội, chỉ cần ngươi đáp ứng, ta liền làm ngươi cả tháng bạn gái. Trương Duyệt chắc chắn nói. Ta. Phương Vũ hết ý kiến, bây giờ cô gái cũng như thế chủ động. Vẫn là bởi vì mua xe duyên cớ. Ta chọc cười ngươi chơi. Biểu ca nói ngươi là một cái thanh khiết người đàn ông, ta trước không tin, hiện tại tin. Hiện tại, chúng ta trở về đi thôi. Trương Duyệt cười một tiếng. Sau đó lên liền xe. Phương Vũ cảm giác cái kịch bản này hướng xe qua núi như nhau. Nữ nhân này, thật sự là không phải người bình thường có thể nắm giữ. Đem Trương Duyệt đưa trở về sau đó. Phương Vũ tự cố trở lại trong phòng. Mới ngồi xuống, điện thoại lại vang lên. Ta nói, ta không muốn đi ra ngoài. Phương Vũ lấy là vẫn là Trương Duyệt, trực tiếp cự tuyệt. Cái đó, ta là thường viện trưởng. Thường viện trưởng không rõ ràng Phương Vũ chuyện gì xảy ra, giải thích. Xin lỗi, ta mới vừa rồi bị một người bạn mời. Thường viện trưởng ngươi trễ như vậy tìm ta có chuyện gì? Phương Vũ hỏi. Cảm giác không khí này không tốt lắm. Hoàn hảo là trong điện thoại. Khá tốt, Phương Vũ cũng không phải là thành phố Thanh Tân Bệnh viện Nhân dân biên chế bác sĩ. Nếu không thường viện trưởng cho mang giày nhỏ. Lý Cú Nguyên cố ý phải làm giải phẫu. Ta hy vọng ngươi ngày mai có thể tới một chuyến. Ta sợ xuất hiện bất ngờ. Thường viện trưởng thành khẩn nói. Lý Cú Nguyên bên kia nói rất có đạo lý. Nhưng, hắn bản năng vẫn là cảm thấy. Có Phương Vũ ở sẽ càng đáng tin. Hắn điên rồi sao? Phương Vũ buồn bực nói. Lúc này mới mấy ngày. Bệnh nhân khôi phục cũng cần một ít thời gian. Lý Cú Nguyên, đây là xem mạng người như cỏ rác à. Chương 101, chỉ là may mắn mà thôi. Bác sĩ Phương. Bớt giận. Chuyện này một lời khó nói hết. Lý Cú Nguyên cũng đi học rất lâu. Hắn bên kia cũng có chút quan hệ, coi như ta không đáp ứng hắn, hắn vậy sẽ tìm được như nở dê người kha cờ tới hỗ trợ thúc đẩy chuyện này. Nhưng, ta lại không thể ngồi nhìn bỏ mặc. Thường viện trưởng không biết làm sao. Hắn là viện trưởng không sai. Nhưng bệnh viện cũng không phải hắn một người toàn bộ làm chủ. Biết. Phương Vũ không vui cúp điện thoại. Nhường cho mình đi qua ý, chính là chuẩn bị tốt kết thúc. Lý Cú Nguyên lần này giải phẫu, đại khái trước tiên sẽ thất bại. Thường viện trưởng đối với hắn cũng không tự tin, không biết vì sao cần phải nếu như vậy. Phương Vũ thở dài một hơi. Dự định 8. Tiếp tục tu luyện. Nếu như có thể tăng trưởng đối với khí khống chế, là tốt nhất biết bao. Một đêm chưa chợp mắt. Phương Vũ hồi sinh tới. Trực tiếp nhỏ chạy đi công viên. Uống. Ở Phương Vũ vừa mới đến, liền nghe được một cái tiếng vang. Một cái màu đen dày trực tiếp đã tới. Bất quá, cô gái này tốc độ, ở Phương Vũ bên cạnh giống như là thả chậm vậy. Phương Vũ ung dung né tránh. Sau đó bắt được cô bé chân, làm tiểu thư, ngươi đây là muốn khảo sát ta. Ngươi không sợ ta ngộ thương ngươi. Không có sao, ngươi ngộ thương ta, cũng có thể cứu ta. Ngươi không phải bác sĩ. Linh Nhu nhiên mười phần ổn định. Ngươi thật sự là tâm tư lớn. Phương Vũ vốn là muốn tìm một chỗ an tĩnh tới rèn luyện khí vận dụng. Không nghĩ tới nhưng là như vậy. Ha ha ha. Ngươi mỗi ngày một người tới đây. Bạn gái ngươi không phụng bồi ngươi. Linh Nhu nhiên hỏi. Ta không có bạn gái. Ta đi trước luyện tập. Phương Vũ nói xong. Đi cách đó không xa bắt đầu rèn luyện thân thể. Mỗi một chiêu mỗi một thức đều rất chậm. Nhưng chỉ cần Phương Vũ ra tay. Chính là phải giết. Linh Nhu nhiên nhìn Phương Vũ động tác, cảm giác rất kỳ quái. Võ công như thế, nàng nhưng cho tới bây giờ không gặp qua à. Đây là mới cổ võ. Luyện tập kết thúc, Phương Vũ vậy chuẩn bị đi trở về. Lần sau, Phương Vũ dự định đổi cái địa phương. Nơi này cũng không thích hợp Phương Vũ luyện tập. Ngươi phải đi à? Gặp Phương Vũ nhanh như vậy rời đi. Linh Nhu nhiên có chút bỏ không được. Mỗi ngày chỉ chút này thời gian, bọn họ quan hệ sẽ không có biến hóa khác. Nàng còn nghĩ mời Phương Vũ đi làm nhà. Đúng vậy. Còn có chuyện gì? Phương Vũ nghi ngờ. Không. Linh Nhu nhiên lắc đầu liên tục. không thể làm gì khác hơn là đưa mắt nhìn Phương Vũ rời đi. Phương Vũ trở về nữa sau đó, đổi cả người quần áo. Đi xe chạy tới Hồ Gia. Ngươi ngày hôm nay thật đúng lúc. Hồ Y Lệ thấy Phương Vũ tới, kinh ngạc nói. Cách điều chế đã làm xong, ngươi được làm xong sản xuất dây chuyền. Phương Vũ lấy ra một cái bản vẽ sơ bộ, đưa cho Hồ Y Lệ. Cái đó bản vẽ sơ bộ, chính là Phương Vũ trong lòng nghĩ sản xuất dây chuyền làm việc. Hay hả? Xem ra, ta còn được cho ngươi một phần thiết kế phí. Cái này máy móc, vẫn là có chút khó khăn à? Ta còn lấy vì ngươi sẽ trực tiếp muốn lúc đầu dụng cụ đâu. Hồ Y Lệ thở dài nói. Cái này dự cao, còn phải tiếp tục đầu tư mới được. Nếu không, lúc đầu dụng cụ, ta cũng cân nhắc qua. Ngươi cho ta xem một tí máy móc như thế nào. Phương Vũ hỏi. Hồ Y Lệ điều ra tranh ảnh, đưa cho Phương Vũ. Phương Vũ lắc đầu một cái. Quy cách và những thứ khác, đều không phù hợp. Hồ Y Lệ cũng là nhìn Phương Vũ bản vẽ sơ bộ sau đó, mới cảm giác nàng lúc đầu muốn máy móc, thật sự là không được. Bất quá, ngươi quên cho ta đắp thuốc liền đi. Hồ Y Lệ nhìn thời điểm, nhớ lại một chuyện. Ngạch! Phương Vũ liếc một cái Hồ Y Lệ. Người phụ nữ này, vẫn là không có quên chuyện này à? Phương Vũ bắt đầu an tâm đắp thuốc thời điểm, Hồ Y Lệ đang liên lạc vật liệu thương, hỏi bọn họ có thể hay không dựa theo bản vẽ sơ bộ, làm ra một cái mới máy móc. Lấy được câu trả lời ủm. Không thể nào. Nói chuyện điện thoại xong, Hồ Y Lệ có chút đánh bại. Nàng muốn tốt hơn hiệu quả, nhất định phải áp dụng Phương Vũ cho bản vẽ sơ bộ. Cho nên, không thể qua loa. Ngươi nếu có thể vẽ ra bản vẽ sơ bộ, tự nhiên cũng biết làm sao làm phải không? Hồ Y Lệ thấy Phương Vũ băng bó xong, lẩm bẩm. Đúng vậy. Phương Vũ ở đầu góc bên trong diễn toán qua, cho nên vấn đề chừng mực. Cái đó. Không bằng ngươi đi một tí chúng ta Hồ Gia Tinh Vi chế tạo công ty. Ngươi cầm bản vẽ sơ bộ đi qua. Nói là ý ta. Hồ Y Lệ mỉm cười nói. Đi thôi. Phương Vũ cóng Hồ Y Lệ đi ra ngoài. Lên xe. Xe mới. Cái này nội thất. Hơn 1 triệu chứ. Hồ Y Lệ ánh mắt cay độc. Mặc dù đều là X3, nhưng là bên trong hoàn toàn khác nhau à. Đây chính là vậy một khoản BMW X3M, hơn 1 triệu vậy một khoản. Người ánh mắt không tệ. Phương Vũ trầm dai nói. Hỏi địa chỉ, trực tiếp đi xe qua. Bọn họ đi tới Hồ Gia chặt chẽ chế tạo, Phương Vũ cong Hồ Y Lệ đi vào. Công xưởng rất nhanh cho có. Không được. Chúng ta không làm được như vậy tinh độ. Trong hãng, những cái kia lão sư phụ, lắc đầu liên tục. Muốn không chế đến trình độ đó, thật là khó. Phương Vũ nhìn một cái cách đó không xa chế tạo quá trình, còn có cách đó không xa một cái đơn độc chế tạo máy móc. Đồng nhiên có một cái ý nghĩ. Hiện tại Phương Vũ chuyên chú lực và ánh mắt đều tốt rất nhiều. Có thể hay không tự mình tới. Đi giúp ta cầm một cái ghế tới đây. Phương Vũ hướng về phía bọn họ nói. Bọn họ rất mau đem tới một cái ghế. Phương Vũ buông xuống Hồ Y Lệ. Đeo lên chuyên dụng bảo vệ cái. Phương Vũ đi tới máy móc trước mặt, bắt đầu từ từ điều chỉnh. Một tiếng sau. Phương Vũ làm ra yêu cầu bộ linh kiện. Không thể nào. Phương tiên sinh ngươi cũng là tinh vi công trình kỹ sư. Bọn họ nhìn cái đó tinh độ, cảm giác không tưởng tượng nổi. Suy nghĩ nhiều. Người ta là bệnh viện nhân dân bác sĩ. Vậy một đôi tay, nhưng mà chăm sóc người bị thương tay. Hồ Y Lệ nhìn bọn họ, một mặt khinh bỉ. Bọn họ nhóm người này chuyên nghiệp, còn không bằng Phương Vũ một cái không chuyên nghiệp. Các ngươi chủ yếu vấn đề, là con ốc này tơ tinh độ không dễ khống chế. Phương Vũ cầm mới vừa rồi chế tạo kinh nghiệm, theo bọn họ nói một tí. Nhất thời, bọn họ hiểu ra. Ngươi không đến làm cơ giới. Thật là đáng tiếc à. Triệu tiền lương hàng năm khẳng định không chạy. Bọn họ thở dài nói. Nhưng nghĩ tới Phương Vũ là Hồ Y Lệ bằng hữu, nhất thời ý thức được nói sai. Người ta bác sĩ Phương sự nghiệp, so bọn họ dụng cụ tinh vi, còn muốn quan trọng hơn. Giải quyết ốc và chặt chẽ vấn đề, Phương Vũ tắm xong tay, mang Hồ Y Lệ trở lên xe. Sớm biết sớm đi mang người tới đây. Người cái này không chuyên nghiệp, so người ta chuyên nghiệp còn lợi hại hơn. Ngươi còn có nhường hay không bọn họ sống? Hồ Y Lệ trêu nói. Ta chỉ là may mắn mà thôi. Phương Vũ trầm dai nói. Đồng thời, Khải lái xe. May mắn. Hồ Y Lệ lẩm bẩm nói. Thế giới này, nào có như vậy nhiều may mắn. Phương Vũ chuyên chú lực, còn có như vậy bén nhạy sức quan sát, làm bất cứ chuyện gì, đều sẽ không kém. Đây mới là Phương Vũ thành công đánh bại người chuyên nghiệp sĩ nguyên nhân chủ yếu. Ở Phương Vũ lái xe đến một nửa chặng đường thời điểm. Thương viện trưởng gọi điện thoại tới đây. Bác sĩ Phương. Người còn không tới đây sao? Hiện tại, Lý Cú Nguyên muốn khai đao. Thương viện trưởng khẩn trương à? Phương Vũ, còn chưa tới vị. Cuộc sống này có thể bị gì? Ta có chuyện đi một tí bằng hữu nơi đó. Phương Vũ trả lời. có thể hay không 10 phút bên trong chạy tới? Thương viện trưởng hỏi.
Không thể.
Phương Vũ nói xong.
Cúc.
Phương Vũ tổng không có thể vì Lý Cú Nguyên, sẽ không để ý Hồ Y Lệ chuyện bên này.
Không bằng, ngươi trước đi bệnh viện. Ta có thể điện thoại cho hộ vệ. Để cho bọn họ đến đón ta.
Hồ Y Lệ đề nghị.
Không có chuyện gì.
Vốn là lần này cũng không phải ta giải phẫu.
Chỉ là cầm ta coi là cứu tinh thôi.
Phương Vũ không có vấn đề nói.
Tiếp tục hướng Hồ Già Phương hướng chạy đi.
Mà lúc này,
ở bệnh viện,
Lý Cú Nguyên tiêu độc xong.
Chuẩn bị.
Khai đao.
Lý Cú Nguyên mặt tươi cười.
Ngày hôm nay, chính là hắn dương danh lập vào ngày.
Chương 102, đề nghị.
Trong phòng giải phẫu mặt,
Lý Cú Nguyên từ từ khai đao.
Lần này hắn chọn lựa là vị trí khác bên cắt, như vậy, sẽ không ảnh hưởng bệnh nhân tình huống.
Mặc dù là lần thứ ba mở bụng, nhưng cái này người bệnh thân thể coi như không tệ, cũng không có bất lương phản ứng.
Lý Cú Nguyên thở phào nhẹ nhõm.
Tốt mở đầu, là thành công một nửa.
Ngày hôm nay, hắn có cơ hội thành công.
Dần dần, hắn đao chậm rãi hướng khối u cắt đi qua.
Ngay tại hắn muốn cắt trừ cái cuối cùng chấm.
Bất ngờ.
Xảy ra.
Bác sĩ Lý, cắt đến đại động mạch.
Bên cạnh bay phụ tá nhắc nhở.
Làm sao có thể?
Ta rõ ràng chắc chắn rất khá à.
Lý Cú Nguyên một mặt khiếp sợ.
Thấy tràn lên máu, không biết làm thế nào.
Cái này cắt đến khoảng cách tim vị trí vùng lần cận đại động mạch.
Đây cũng không phải là chuyện nhỏ.
Làm sao cầm máu đâu?
Hắn vội vàng để cho người cầm tới số nhỏ tuyến.
Muốn trực tiếp trói buộc.
Nhưng hắn rất nhanh liền phát hiện không được.
Đây là động mạch chặn.
Trừ phi, là có thể át chế mới được.
Cái này tuyến căn bản không giải quyết được à?
Đây cũng là rất nhiều bác sĩ không dám khai đao nguyên nhân.
Thành công cố nhiên rất tốt.
Nhưng là không thành công nói, bệnh nhân trực tiếp chết chắc.
Lý Cú Nguyên muốn thông qua để lại nơi khác tới cầm máu, vậy thất bại.
Vậy phải làm sao bây giờ?
Phụ tá lo lắng nói.
Tiếp tục như vậy.
Bệnh nhân sẽ bởi vì mất máu quá nhiều mà chết.
Tìm bác sĩ Phương.
Những thứ khác y tá nói.
Lúc này thường viện trưởng, vội vàng gọi điện thoại.
Chuyện gì?
Phương Vũ hỏi.
Không xong.
Sự việc.
Thường viện trưởng thở dài nói.
Ngươi đừng nói cho ta, cắt tới đại động mạch.
Phương Vũ lạnh lùng nói.
Nếu như là như vậy, thật sự là không ổn.
Lý Cú Nguyên thật sự là gan lớn à.
Còn không hoàn toàn hiểu liền khai đao.
Bác sĩ Phương, hiện tại bệnh nhân không có biện pháp cầm máu.
Ngươi còn bao lâu có thể tới?
Thường viện trưởng hỏi.
Trong lòng là 10 phần cuốn cuồng.
5 phút.
Phương Vũ nhìn vừa xuống xe lưu, lạnh nhạt nói.
Đây đã là nhanh nhất tốc độ.
Tốt lắm, ta chờ ngươi.
Thương viện trưởng nhìn trong phòng giải phẫu tình huống, 10 phần hối hận.
Nếu không phải hắn đáp ứng Lý Cú Nguyên, tại sao có thể như vậy?
Bệnh viện người chết, hơn nữa còn là loại chuyện này.
Mặc dù thân nhân bệnh nhân là đồng ý, nhưng vậy sẽ ảnh hưởng bọn họ bệnh viện danh dự.
5 phút sau.
Phương Vũ dừng xe lại.
Nhanh đi liền phòng giải phẫu.
Ngưng thở.
Thương viện trưởng thấy Phương Vũ chạy tới.
10 phần tiếc nuối nói.
Lý Cú Nguyên.
Ngươi tại sao phải khai đao?
Phương Vũ níu Lý Cú Nguyên cổ áo, lạnh lùng nói.
Ta cái này cũng là vì hắn tốt.
Ngươi có bản lãnh, ngươi đi ngay cứu hắn.
Lý Cú Nguyên hử lạnh nói.
Phương Vũ như vậy, nói không chừng còn không bằng hắn.
Ngươi.
Phương Vũ không nói.
Nhìn một tí bên trong tình huống.
Đi đổi quần áo, đi vào phòng giải phẫu.
Có lẽ, còn có một chút cơ hội.
Nếu như hắn còn có thể cứu được, ta tự nguyện nghỉ việc.
Lý Cú Nguyên thấy Phương Vũ như vậy tự tin.
Hắn trực tiếp theo thường viện trưởng đánh cuộc.
Những lời này, ta ghi xuống.
Bên cạnh phụ tá, trầm giọng nói.
Lý Cú Nguyên khi đó, hắn đã nhắc nhở, để cho hắn cẩn thận một chút.
Hừ.
Lý Cú Nguyên dĩ nhiên là không lo lắng.
Phương Vũ nếu như không cứu sống được, có thể đem chuyện này khước từ cho Phương Vũ.
Hắn vẫn là danh y hề.
Phương Vũ, liền có thể trở thành gánh nổi hiệp.
Nghĩ tới đây.
Hắn 10 phần đắc ý.
Phương Vũ khôi phục tay phải thì thế nào? Còn không phải là ngu ngốc một cái.
Loại chuyện này, đặt mình vào da mới là tốt nhất biện pháp.
Cho bệnh nhân vô máu.
Phương Vũ trực tiếp cầm ngân châm, phong bế huyệt vị.
Người bệnh.
Cầm máu.
Vốn là Phương Vũ có thể dùng ấn biện pháp cầm máu, nhưng là tình huống bây giờ nguy cấp.
Chỉ có thể dùng bạc kim.
Ở người bệnh bắt đầu vô máu, Phương Vũ mấy cây ngân châm trực tiếp gai ở vị trí tim.
Nhất thời, tim khôi phục nhảy lên.
Hô hấp, vậy dần dần.
Mà Phương Vũ cũng để cho y tá lấy tới đao.
Dẹ dắt cắt đứt khối u.
Đem chặt đứt đại động mạch chuẩn bị xong.
Khâu bụng.
Toàn bộ quá trình.
Vậy sẽ dùng 10 phút mà thôi.
Đây đã là Phương Vũ tốc độ chậm nhất.
Ngày thường,
Phương Vũ căn bản không cần như vậy nhiều thời gian tới cứu người. Hơn nữa lần đầu tiên xuất hiện đổ mồ hôi tình huống.
Thành công.
Thấy Phương Vũ 10 phút đi ra. Thương viện trưởng cuống cuồng nói.
Khối u thuận lợi cắt bỏ.
Khôi phục hít thở. Phương Vũ lạnh nhạt nói.
Đồng thời, mắt lạnh trợn mắt nhìn Lý Cú Nguyên một mắt.
Không thể nào.
Rõ ràng hắn là chết.
Lý Cú Nguyên quát lạnh.
Hắn không dám tin tưởng.
Phương Vũ chỉ như vậy tùy tiện ghim mấy kim.
Lại có thể hóa hủ mục nát là thần kỳ.
Thành công cứu sống.
Là ngươi như vậy cảm thấy mà thôi.
Phương Vũ lãnh đạm nói.
Đồng thời trừ găng tay.
Ngươi đã nói, còn nhớ không?
Ở Phương Vũ lúc rời đi.
Phụ tá đối với Lý Cú Nguyên nói.
Thương viện trưởng, ta tự nguyện nghỉ việc.
Lý Cú Nguyên một mặt thâm trầm, trong ánh mắt đều là thâm thúy.
Hắn không cam lòng.
Nhưng là bị phụ tá thu âm, hắn nói không giữ lời.
Cũng không được.
Thêm nữa, thương viện trưởng phỏng đoán cũng sẽ không trọng dụng hắn.
Có Phương Vũ ở đây, hắn cảm giác tồn tại liền bị tức đoạt.
Ở Lý Cú Nguyên bực tức rời đi sau đó.
Thương viện trưởng thở dài một hơi.
Vốn là.
Hắn hy vọng Lý Cú Nguyên có thể trở thành bọn họ nổi tiếng bác sĩ, kết quả Lý Cú Nguyên vẫn là không ổn định.
Lần này nếu không phải Phương Vũ chạy tới coi như là kịp thời.
Bệnh viện phương diện này, thật sự có không thể khước từ trách nhiệm.
Thật xin lỗi.
Là ta sai.
Nếu không ngươi vậy không cần cuống cuồng trở lại cứu trận.
Trong phòng làm việc.
Thương viện trưởng một mặt xin lỗi.
Nhưng mà so với cái này, hắn càng phiền muộn là Lý Cú Nguyên nhận ca vấn đề.
Ta xem mới vừa rồi cái đó phụ tá không tệ.
Ngươi còn không bằng đào tạo hắn.
Ít nhất, hắn biết mình chưa đủ.
Phương Vũ nhắc nhở.
Ngươi nói là Nguyễn Võ.
Thương viện trưởng hỏi.
Đúng vậy.
Ngươi cảm thấy hắn có vấn đề.
Phương Vũ nghi vấn nói.
Không phải.
Hắn trước đều là thành tựu phụ tá.
Còn chưa có thử qua độc lập giải phẫu.
Ta sợ.
Thương viện trưởng lo lắng nói.
Ngươi cũng dám để cho Lý Cú Nguyên đi chỗ đó sao nguy hiểm giải phẫu.
Phương Vũ lạnh lùng nói.
Đây là ta sai lầm.
Thương viện trưởng một mặt lúng túng.
Chuyện này ta chỉ là đề nghị.
Tùy ngươi.
Phương Vũ trầm giọng nói.
Bất quá lần này cứu trận, Phương Vũ vẫn là có chút bất mãn.
Ban đầu liền nhắc nhở.
Thương viện trưởng không để ý mà thôi.
Đây là ta một chút tiểu tâm ý.
Đa tạ ngươi lần này cứu trận.
Thương viện trưởng thấy Phương Vũ lạnh lùng dáng vẻ, cũng biết hắn gài bẫy Phương Vũ.
Không cần, dựa theo bình thường trình tự cho ta tiền là được.
Nếu như ta quan tâm chút tiền này, ta cần gì phải tới cứu.
Phương Vũ khinh bỉ nói.
Thương viện trưởng điểm tâm tư này, Phương Vũ vẫn chưa rõ sao.
Đúng rồi, hậu thiên có cái ý thuật hội nghiên cứu thảo luận.
Ngươi có muốn đi chung hay không?
Bên trong có cổ y và tây y chuyên gia.
Mặc dù y thuật của ngươi không tệ, vẫn là được trao đổi nhiều hơn.
Có câu nói là, ba người thì nhất định có sư.
Thương viện trưởng mỉm cười nói.
Không cần, ngươi cầm cơ hội này cho Nguyễn Võ.
Phương Vũ nói xong, trực tiếp rời đi viện trưởng phòng làm việc.
Thấy Nguyễn Võ chờ ở bên ngoài.
Phương Vũ đánh một tí hắn bả vai, ngươi làm được không tệ.
Nguyễn Võ một mặt mộng nhiên, hắn thật giống như cũng không làm cái gì chứ.
Ta hiện tại còn có thể đi đâu?
Trong phòng cà phê.
Đã rời đi bệnh viện Lý Cú Nguyên, hỏi đối diện người trung niên.
Đây là thúc thúc hắn.
Ở bản xứ bệnh viện, đều là rất nổi danh người.
Chỉ bất quá, gần đây rất lâu đi làm giải phẫu.
Ta đã cho ngươi liên lạc bệnh viện Đông Vũ.
Đến lúc đó, ngươi thành cũng sẽ không quá kém.
Đến lúc đó, ta cho thường viện trưởng, đề nghị đuổi Phương Vũ.
Thằng nhóc kia, sẽ không có kết quả tốt.
Người trung niên lạnh lùng nói.
Cảm ơn thúc thúc.
Lý Cú Nguyên dửng dưng một tiếng.
Đối với chuyện này hết sức hài lòng.
Chương 103, ngươi mới là người ngoài.
Đồ khác muốn gặp ngươi.
Ở Phương Vũ muốn rời bệnh viện thời điểm.
Bác sĩ Cửu chạy tới.
Hán.
Phương Vũ chần chờ một tí.
Hán tỉnh à.
Hán nói rất cảm ơn ngươi.
Nói gì vậy muốn đích thân gặp ngươi một mặt.
Bác sĩ Cửu nghiêm túc nói.
Bác sĩ Cửu biết, Phương Vũ cũng không thích tiếp đãi bệnh nhân.
Nếu không, vậy sẽ cân nhắc trực tiếp tới đi làm, mà không phải là bên ngoài biên.
Được rồi.
Phương Vũ cũng không muốn đi gặp mặt.
Cái này vì cứu cái đó cắt bỏ khối u bệnh nhân, Phương Vũ hiện tại còn nín một hơi.
Thân nhân bệnh nhân vậy đáp ứng.
Đây là Phương Vũ buồn bực nhất.
Đi tới phòng bệnh.
Đồ khác một mặt kích động.
Bác sĩ Phương, cái này may mà ngươi à?
Nếu không, ta cái này mạng nhỏ thật vẫn không có.
Ngươi có thể tốt là được.
Đối với ta lại nói, là tin tức tốt nhất.
Phương Vũ trầm giai nói.
Đây là nhà chúng ta một chút tiểu tâm ý.
Xin ngươi hãy vui vẻ nhận.
Đồ khác để cho mụ mụ cho Phương Vũ một cái túi.
Còn như bên trong có cái gì, Phương Vũ cũng không biết.
Nhưng nhìn thật nặng, không đơn giản à.
Phương Vũ cự tuyệt.
Tiền thuốc thang đã trả là được.
Ngươi muốn thật muốn cảm ơn ta. tốt lắm mời ta ăn bữa cơm. Phương Vũ trầm giọng nói. Nhưng mà, ta cái này mạng nhỏ. Đồ Khắc một mặt chần chờ. Nếu như là ta ở bên ngoài cứu ngươi, ta còn không biết xấu hổ thu ngươi tiền. Bất quá nơi này là bệnh viện. Không có chuyện gì ta đi trước, có tình huống gì, để cho bác sĩ Cửu tìm ta, hắn có ta dãy số. Phương Vũ mỉm cười nói. Ngay sau đó, rời đi. Đồ Khắc mụ mụ thở phào nhẹ nhõm, con trai, ngươi xem kìa, người ta vốn chính là một cái tốt bác sĩ, ngươi cần phải như vậy. Trong này, cũng chính là một ít công ty chúng ta đặc sản mà thôi. Đồ Khắc lúng túng nói. Phương Vũ có thể là hiểu lầm. Nếu quả thật muốn đưa tiền, hắn cũng sẽ không ở bệnh viện. Nhưng cũng có thể mặt bên biết rõ Phương Vũ là người, tuyệt đối không sẽ vì chút tiền mà mai táng mình. Phương Vũ, nhà chúng ta hạng mục thành công. Ngày hôm nay muốn mở tiệc ăn mừng. Lần này thành công, có ngươi đầu tư công lao. Ngươi ở đâu, ta lái xe đi đón ngươi. Phương Vũ mới về đến nhà. Liên nhận được sách mục điện thoại. Nhanh như vậy. Phương Vũ chỉ là cảm thấy hạng mục không tệ, liền đầu. Không nghĩ tới được nhanh như vậy. Ngươi cho ta địa điểm là được, ta mua xe. Mình có thể lái xe đi. Phương Vũ trả lời. Cũng được. Sách mục bên kia có chút bận rộn, cho nên vậy không rảnh đi đón Phương Vũ. Coi như phải đi, cũng là tài xế đi qua đưa đón. Sau khi cúp điện thoại, sách mục phát tới địa chỉ. Phương Vũ nhìn một tí thời gian, cảm thấy còn sớm. Vì vậy cũng sẽ không cuống cuồng trước chạy tới. Hiện tại dược cao sự việc đưa lên liền chương trình trong ngày, sau đó đầu tư cũng nhận được hồi báo. Phương Vũ hết thảy, nhìn như đều hết sức thuận lợi. Chỉ bất quá Phương Vũ cảnh giới, bây giờ là thật kẹt. Ai, có thể vẫn là sư phụ nói đúng. Tu luyện vẫn là được tuần tự tiến dần. Góp nhặt từng ngày. Phương Vũ tu luyện một trận. Khẽ thở dài một hơi. 10 năm thời gian, mới thật sự đột phá những ràng buộc. Trở thành một cái đơn giản nhập môn cấp bậc. Hậu kỳ tu luyện, hẳn là đơn giản. Đã tới sao? Phương Vũ ngưng tu luyện, lại nhận được sách mục gọi điện thoại tới. Lập tức, Phương Vũ cúp điện thoại. Vội vàng ra cửa. Xe chạy tới vậy khách sạn. Phương Vũ tìm được cái đó phòng riêng, rất nhanh liền bị cản lại. Ngươi là từ đâu tới phục vụ viên? Nơi này là chủ chúng ta phòng riêng, người bình thường không thể đi vào. Bên trong tay ngươi cũng không có đồ, ngươi muốn làm gì? Bọn họ nhìn chằm chằm Phương Vũ, mặt coi thường. Hơn nữa, Phương Vũ cái này cả người. Phục vụ viên. Phương Vũ chần chờ một tí. Thấy trên mình đồ dạ phố, thật cùng khách sạn phục vụ viên kém không nhiều. Đây là bị hiểu lầm liền à. Nhanh đi công tác. Bọn họ quát lệnh. Được. Phương Vũ gật đầu, sau đó trở lại phòng khách. Đánh sách mục điện thoại. Người tìm người đâu? Ta không có thấy ngươi. Sách mục cuống cuồng nói. Phụ thân bên kia, đang chờ Phương Vũ. Kết quả, Phương Vũ nhưng là còn không gặp người. Trong đại sảnh, ngươi hộ vệ nói ta là phục vụ viên, không để cho ta đi vào. Phương Vũ lạnh lùng nói. Có chuyện như vậy. Ta lập tức tới ngay. Sách mục vội vàng cúp điện thoại. Vội vàng đi ra ngoài. Rốt cuộc ở đại sảnh bên trong tìm được Phương Vũ. Xin lỗi. Bọn họ cũng không nhận ra ngươi. Sách mục nói xin lỗi. Hắn vậy chú ý tới Phương Vũ cái này cả người, đúng là cùng phục vụ nhân viên tương tự. Nhưng là, phong cách cẩn thận vừa thấy vẫn là không giống nhau. Hơn nữa có kia người phục vụ viên ai ăn mặc nghỉ ngơi dày. Hai người hộ vệ này, thật sự là không chuyên nghiệp. Bọn họ là mới tới. Phương Vũ hỏi. Không phải, bọn họ là tả tổng hộ vệ. Chuyện này là ta không đúng. Ta hẳn mang ta hộ vệ tới đây. Sách mục cảm giác không ổn. Đắc tội Phương Vũ, đây cũng không phải là chuyện nhỏ. Phương Vũ chỉ là một bác sĩ không sai. Nhưng là mối quan hệ sau lưng, cũng không phải là tìm nhà có thể so sánh. Coi như là hắn phụ thân. Vậy được xem Phương Vũ sắc mặt. Phương Vũ lúc này cũng không phải người bình thường. Ngươi cầm bọn họ đổi, sau đó tới đây cho ta nói lời xin lỗi. Chuyện này liền đến đây chấm dứt. Phương Vũ thâm trầm nói. Nếu như lúc này Phương Vũ vẫn là một cái người nghèo, có lẽ sẽ không có như vậy tâm tính. Phương Vũ nhưng mà người đầu tư. Theo các lão bản là một cái thân phận. Bọn họ thái độ, không khỏi quá mức ác liệt. Nhưng, cái này cũng nhắc nhở Phương Vũ. Được đổi thân quần áo mới được. Nếu không lại bị người hiểu lầm cũng sẽ không tốt. Ta lập tức đi làm. Sách mục hội ý, nhanh đi tìm hắn hộ vệ tới đây. Muốn cầm vậy hai người hộ vệ đổi. Nhưng là, tả tổng đi ra. Ngươi đang làm gì vậy? Hắn là ta hộ vệ. Ngươi vì sao phải cầm bọn họ đổi? Ngươi là đối với ta có ý kiến. Tả tổng quát lệnh. Tả tổng, bọn họ đắc tội bạn của ta. Ta muốn cho bọn họ đi nói lời xin lỗi. Đối mặt ưu việt tả tổng. Sách mục lộ vẻ được có chút bức rức.
Tả tổng ở tìm nhà công ty cũng tốt chút năm. Thật ra thì vậy chuẩn bị tự lập môn hộ, chỉ là một mực không đợi được thời cơ thích hợp mà thôi. Bạn ngươi là người nào? Ta hộ vệ làm sao sẽ đắc tội? Tả tổng cười lạnh nói. Sách mục tên này, dựa vào phụ thân là công ty lão bản, liền có thể người khi dễ hắn. Không cửa. Bạn ta muốn đi vào, nhưng là bọn họ cầm bạn của ta sai cho rằng phục vụ viên. Ngươi cảm thấy cần nói xin lỗi sao? Sách mục trầm giọng nói. Không cần. Bạn ngươi là người nào? Là ngươi bằng hữu heo chó đi. Ta có thể sẽ không để cho người ta đi với ngươi những cái kia cái gọi là bằng hữu nói xin lỗi. Tả tổng, vẫn là không muốn nhượng bộ. Mười phần có nguyên tắc. Lúc này, Sách Nghĩa gặp Phương Vũ còn không tới đây, vậy đi ra xem tình huống. Mới ra ngoài, liền thấy Tả tổng đang khiển trách con trai. Tiểu Mục, chuyện gì xảy ra? Sách Nghĩa một mặt thâm trầm, đồng thời liếc một cái Tả tổng. Hắn con trai, lúc nào nhận và ủy khuất như vậy? Phương tiên sinh, bị người hắn ngăn cản, không cho vào đi. Mà ta để cho người hắn đi nói xin lỗi. Tả tổng nói không cần. Sách Mục giải thích. Là thế này phải không? Sách Nghĩa nhìn Tả tổng, hỏi nói. Cái gì Phương tiên sinh? Ta căn bản không hiểu các ngươi đang nói gì. Người ta nếu là ngăn cản ngươi, ta khẳng định sẽ để cho bọn họ nói xin lỗi. Người ta, có thể sẽ không theo con mèo, con chó nói xin lỗi. Tả tổng lạnh lùng nói. Hiển nhiên, Sách Nghĩa mặt mũi cũng không cho. Rất tốt. Ngươi ngày mới bắt đầu, lại cũng không phải người của công ty chúng ta. Ngươi bị sa thải. Sách Nghĩa quát lạnh. Ngươi thật nếu như vậy làm. Tả tổng không nghĩ tới. Sách Nghĩa vì một cái người ngoài, lại muốn làm như vậy. Phương tiên sinh ở công ty thời điểm khó khăn nhất đầu tư, cũng là công ty chúng ta một trong người góp vốn. Mà ngươi, ở công ty nguy nan thời điểm hốt bạc, còn nghĩ rời đi. Khách quan mà nói, ngươi mới là người ngoài. Phương tiên sinh mới là bạn ta. Sách Nghĩa lạnh nhạt nói. Chương 104, ngươi có thể lăn. Van cầu ngươi, cho ta một cái cơ hội. Tả tổng nghe được Sách Nghĩa mà nói, nhất thời kinh sợ. Hắn là có năng lực tự lập môn hộ, nhưng làm ăn làm được chưa ra hình dáng gì. Hắn an tâm làm một cái Tả tổng, sinh hoạt vậy mười phần thoải mái. Đến lúc đó còn có tiền trợ cấp dưỡng lão. Nếu như là rời đi, hết thảy cũng sẽ không có. Ta cũng muốn cho ngươi cơ hội. Nhưng là... Được xem ý của Phương tiên sinh. Sách Nghĩa lạnh lùng nói. Nếu là Tả tổng gây ra phiền toái, sẽ để cho hắn tự mình đi giải quyết. Cái này. Tả tổng một mặt chần chờ. Không nghĩ tới, hắn vẫn là phải đi tìm cái tên kia. Hắn không trở lại nơi này ăn cơm, ngươi đừng trở về. Còn như dùng biện pháp gì? Ngươi nhìn làm. Nói xong, Sách Nghĩa chờ đợi Tả tổng hành động. Nếu như Tả tổng không muốn đi qua, hắn được tự mình đi mời Phương Vũ. Biết. Tả tổng gật đầu. Sau đó hướng Phương Vũ đi tới. Thật xin lỗi. Là ta sai ta. Ta không nên để cho ta hộ vệ ngăn lại ngươi. Tả tổng đi tới Phương Vũ trước mặt, nghiêm túc cúi đầu nhận sai. Ngươi nói gì sao? Phương Vũ đang uống trà, cũng không có nghiêm túc nghe Tả tổng điện thoại. Ngươi. Tả tổng buồn bực. Hết lần này tới lần khác Phương Vũ không nghe được. Không có chuyện gì nói, không nên quấy rầy ta uống trà. Phương Vũ trầm giọng nói. Ngươi muốn thế nào mới nguyện ý tha thứ ta? Tả tổng nhìn Phương Vũ, hỏi nói. Tha thứ ngươi. Phương Vũ cười một tiếng. Cảm giác người này rất khôi hài. Phương Vũ căn bản liền không dự định tha thứ, cho nên căn bản không tất phải trả lời. Cái thẻ này cho ngươi. Trong thẻ có 100.000. Hẳn đủ ngươi mua cả người khá hơn một chút quần áo. Tả tổng cầm ra một tấm thẻ ngân hàng, trầm ngâm nói. Ngươi là muốn dùng tiền để cho ta tha thứ ngươi. Phương Vũ không vui nói. Người này, còn không rõ ràng hắn rốt cuộc làm chuyện gì. Ta cũng cho ngươi tiền. Ngươi còn muốn thế nào? 100.000 này, ngươi được lợi một năm đi. Đừng cho mặt không biết xấu hổ à. Tả tổng thái độ, 10 phần tồi tệ. Tả tổng quát lạnh. Dẫu sao, 100.000 đang bình thường người bên trong. Cũng không tính là một cái con số nhỏ. Đích xác không phải một cái con số nhỏ. Cho nên, ngươi cầm ngươi tiền rời đi. Phương Vũ trầm giọng nói. Lần này, hoàn toàn không có cách nào nói chuyện. Ngươi. Tả tổng không nói. Thở phì phò trở lại Sách Nghĩa bên người. Ta cho hắn 100.000, hắn lại còn không muốn tha thứ ta. Thật sự là phản hắn. Tả tổng hướng về phía Sách Nghĩa than khổ. Ngươi có thể lăn. Vốn là cho nên lấy là Tả tổng có một ít xấu hổ. Kết quả, đây là tệ hại hơn à. Cái gì? Là hắn yêu cầu vô lý ở phía trước. Tả tổng 10 phần ủy khuất. Hắn cái gì cũng không làm sai à. Chúng ta đi đón Phương tiên sinh. Sách Nghĩa lắc đầu một cái. Mang con trai đi qua. 100.000. Còn chưa đủ Phương Vũ một chiếc xe. Phương Vũ mở một chiếc xe kia, phỏng đoán tối thiểu vậy được mấy trăm ngàn khởi bước. Phương tiên sinh, thật sự là xin lỗi. Người kia ta đã đuổi cá mực. Sau này, hắn sẽ không lại tới quấy rầy ngươi. Sách Nghĩa đi tới Phương Vũ trước mặt, mười phần thành khẩn nói. Bữa cơm này ta không dạ dày cả lăm. Ngươi lần sau mời ta ăn cơm, vẫn là tự mình đến tìm ta đi. Nếu không, cơm này thật vẫn khó ăn. Nói xong. Phương Vũ thở phì phò rời đi. Lần đầu tiên bị cản cũng được đi. Lần thứ hai, còn muốn tìm người kia tới đây. Phương tiên sinh. Gặp Phương Vũ rời đi. Sách Nghĩa cảm giác không ổn à. Nếu là Phương Vũ rút vốn, chuyện này liền không dễ làm. Phương Vũ cũng không phải là người bình thường, sau lưng là Hồ Gia. Hồ Gia ở thành phố Thanh Tân, là cự phách vậy. Chỉ là, lần này hắn vẫn là không có ngăn lại Phương Vũ. Phương Vũ trực tiếp lái xe rời đi. Chút chuyện nhỏ này ngươi cũng làm không được. Phương Vũ sau khi đi. Sách Nghĩa nhìn con trai, cảm giác mười phần thượng hỏa. Thật tốt một bữa cơm, bị làm hỏng. Vốn là không nên là như vậy. Ba ba, ta vậy không muốn như vậy hả? Còn không phải là cái đó Tạ Tổng quá mức phách lối. Sách Mục vô tội nói. Hắn đã hết sức làm việc. Đáng tiếc, hắn ở công ty vậy không có gì đặc biệt quyền lực. Cho nên, căn bản không cách nào chế trụ Tạ Tổng. Chớ nói, hôm nay bữa trưa coi như là phá hủy. Trước đi ăn cơm. Chờ lát chuẩn bị một tí, ta được tự mình theo Phương tiên sinh nói lời xin lỗi. Sách Nghĩa biết, là hắn muốn cho Tạ Tổng tới xử lý. Mới sẽ để cho sự việc trở nên ác liệt. Chuyện này, hắn thì không nên giữ lại Tạ Tổng. Tạ Tổng, đơn giản là tới phá hoại như nhau. Ừm. Sách Mục trầm dai nói. Hắn cũng biết Phương Vũ rất trọng yếu. Nhưng là, vậy không có biện pháp thay đổi một ít chuyện tình. Phương Vũ rời đi sau đó. Đi vùng lân cận một nhà nhà ăn ăn cơm. Lần này không vui bữa trưa trải qua, để cho Phương Vũ quyết định chủ ý. Rút lui ra khỏi mình cổ phần, dù sao vậy không lấy được bao nhiêu tiền. Còn được gánh vác nguy hiểm. Cái gì? Ngươi thật muốn rút vốn? Nghe được Phương Vũ mà nói, Sách Nghĩa thật khẩn trương. Nếu như Phương Vũ cố ý muốn thối lui ra, hắn là thời gian ngắn còn có thể tìm được mới chỗ tiền vốn. Nhưng là, theo lúc đầu nghĩ hết thảy, hoàn toàn là không giống nhau. Đúng vậy, có vấn đề. Ta ban đầu xem qua hợp đồng, ta có quyền nửa đường thối lui ra. Dù sao, ngươi hiện tại cũng không thiếu tiền. Tiền ngươi trả cho ta chính là... Phương Vũ lạnh lùng nói. Phương tiên sinh, ta biết ngàn sai vạn sai đều là ta sai. Không bằng ngươi cho ta một cái cơ hội. Cơm tối ta mời khách, bảo đảm ta tự mình ra tới mời. Sẽ không để cho ngài cảm thấy khốn khổ. Sách Nghĩa thể thành khẩn nói. Phương Vũ hiện tại nhưng mà một cây đại thụ. Có thể theo kịp là tốt nhất biết bao. Ta tại sao phải tin tưởng ngươi? Phương Vũ hỏi. Cái này. Nếu như lần này ra lại sai, ta chủ động trả lại tiền vốn, để cho ngươi rút vốn, quyết không nuốt lời. Sách Nghĩa chắc chắn nói. Được, ta tạm thời lại tin ngươi một lần. Phương Vũ nói xong, cúp điện thoại. Đồng thời, Sách Nghĩa vậy thở phào nhẹ nhõm. Tối nay bữa cơm này, cực kỳ trọng yếu. Hắn tự mình đi an bài, chọn xong phòng riêng. Lần này đều là hắn hộ vệ, hắn tự mình mang người tới. Khẳng định sẽ không có vấn đề. Mà lúc này Phương Vũ, ăn cơm sau đó. Về trước một chuyến bệnh viện, kiểm tra một tí cái đó khối u người bệnh tình huống. Mặc dù là cứu tới đây, nhưng là sau này khôi phục, vẫn là được xem một tí. Bác sĩ Phương, ngươi trả. Phương Vũ nhìn xong bệnh nhân, Nguyễn Võ mỉm cười bưng một ly trà tới đây. Ngươi nhìn như thật cao hứng. Là gặp chuyện gì tốt? Phương Vũ uống một hớp trà, nghi vấn nói. Đa tạ ngươi ở trước mặt viện trưởng là ta nói chuyện. Muốn ăn cái gì, tối nay bữa ăn khuya ta mời. Nguyễn Võ chắc chắn nói. Ta cũng chính là nói thật. Ở Lý Cú Nguyên sau khi đi, lý lịch của ngươi là nhất đủ. Ngươi cũng làm lâu như vậy phụ tá, cũng nên chính thức trở thành chủ đao. Hy vọng ngươi không nên cô phụ ta một phen ý tốt. Phương Vũ nhắc nhở. Nếu như Nguyễn Võ chủ đao không thành công, khẳng định sẽ ở viện trưởng bên kia, sẽ giảm phân không thiếu. Cho nên, tối nay còn được thỉnh giáo một tí. Hy vọng bác sĩ Phương dạy một chút ta. Nguyễn Võ mong đợi nhìn Phương Vũ. Trong ánh mắt, tràn đầy trông đợi. Ngạch! Viện trưởng tới. Phương Vũ nhắc nhở. Ta có chuyện muốn tìm ngươi giúp một chuyện. Viện trưởng mỉm cười nhìn Phương Vũ. Nụ cười kia. Phương Vũ biết, khẳng định không phải chuyện gì tốt. Viện trưởng, đây là lại có rất trọng yếu chuyện phiền toái. Cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ ta có vô số thần ý kỹ. Chương 105, nàng là ai? Chớ khẩn trương. Lần này không có việc, liền là thuần túy muốn hàn huyên với ngươi cái trời mà thôi. Trong phòng làm việc, thương viện trưởng thấy Phương Vũ một mặt mê hoặc ánh mắt, mỉm cười nói. Những ngày qua, hắn cũng biết Phương Vũ nhận chịu không thiếu. Cho nên,
đối với hắn là có chút ngăn cách. Hiện tại, hắn muốn tiêu trừ những thứ này hiểu lầm. Nói chuyện phiếm. Viện trưởng ta buổi chiều còn được đi về nghỉ một chút đây. Phương Vũ trầm rãi nói. Xem ra ta cùng các người người tuổi trẻ. Có chút sự khác nhau à? Ngươi tới bệnh viện vậy mấy năm đi. Thời gian qua thật nhanh à? Thường viện trưởng than nhẹ. Nếu như ngươi chỉ là cảm thấy tiếc nuối ban đầu không phát hiện ta tồn tại. Vậy không cần phải. Không có ai sẽ quấn quýt đi qua, qua tốt hiện tại mới là trọng yếu nhất. Phương Vũ trầm giọng nói. Không nghĩ tới ngươi so ta còn muốn được mở. Vậy ta liền thực lời nói à? Là như vậy, đây là ta vì ngươi xin một lần cơ hội. Ngươi có thể trở thành chính thức. Thường viện trưởng nghiêm túc nói. Ta không hề muốn mỗi ngày lưu lại ở bệnh viện. Hơn nữa giống vậy giải phẫu, ta cũng không cách nào ra sân. Phương Vũ nhắc nhở. Chuyện này, ban đầu hãy cùng thường viện trưởng nói qua. Dĩ nhiên không phải thông thường biên chế. Chính là cho ngươi thêm một biên chế mà thôi. Hợp đồng theo trước kém không nhiều. Có cái này, ngươi liền có thể ở mua phòng và những phương diện khác, hưởng thụ một ít phúc lợi. Thường viện trưởng chắc chắn nói. Ta đã mua. Phương Vũ nói xong. Thường viện trưởng không biết nói cái gì cho phải. Hắn còn muốn nói người tuổi trẻ phải thật tốt cố gắng đâu. Phương Vũ nhanh như vậy liền mua nhà, để cho hắn nói thế nào cho phải đây. Bác sĩ Phương thật sự là còn trẻ có là. Thương viện trưởng một mặt lúng túng. Hắn lấy le, lại là người khác không cần. Cho nên, không có gì chuyện khác chứ. Phương Vũ tiếp tục nói. Không có. Thương viện trưởng chậm rãi nói. Hắn hiện tại rất muốn yên tĩnh. Viện trưởng ngươi không có sao chứ. Phương Vũ thấy bất ức thường viện trưởng, ân cần hỏi. Không có sao. Ngươi đi làm việc đi. Thường viện trưởng thở dài. Lại cũng không tâm tình theo Phương Vũ nói chuyện. Phương Vũ rời đi sau đó. Nguyễn Võ chạy tới. Ngươi ở thường viện trưởng ở bên trong trò chuyện lâu như vậy. Trò chuyện cái gì? Tán dóc. Chính là muốn cho ta thêm một cái biên chế. Ta nói không cần. Phương Vũ trả lời. Đây chính là chuyện thật tốt. Dẫu sao cái này ý nghĩa không giống nhau hả? Ngươi làm sao không muốn đâu? Trước còn không muốn cho đâu. Nguyễn Võ kinh ngạc nói. Phương Vũ, ý tưởng này thật sự là để cho ngoài ý người bình thường. Người có chí riêng. Phương Vũ nói xong. Rời đi bệnh viện. Phương Vũ. Ta muốn hàn huyên với ngươi trò chuyện. Lên xe, Phương Vũ liền nhận được Quách Tuyết Lệ điện thoại. Phương Vũ cảm giác mê muội. Và Quách Tuyết Lệ, còn có cái gì tốt trò chuyện? Ta ở bên ngoài, không rảnh. Phương Vũ trực tiếp cự tuyệt. Ta. Quách Tuyết Lệ buồn bực. Phương Vũ cũng không để ý nàng. Nàng thật sự là xui xẻo đấu. Công ty bên kia không có làm xong chuyện, công ty bên kia dự định sa thải nàng. Mấy ngày nay nàng tâm trạng vậy không ổn định. Quá khó chịu. Lại có thể liền Phương Vũ cũng không để ý nàng. Ở Phương Vũ trở lại về đến nhà bắt đầu nghỉ ngơi. Suy nghĩ buổi tối và đồ ăn khuya ngạch chuyện thời điểm. Điện thoại di động, vang lên lần nữa. Ta nói hết rồi, ta hiện tại không rảnh. Phương Vũ thấy lại là Quách Tuyết Lệ, trực tiếp một tiếng quát lạnh. Thiên sinh, ngươi là thật không đếm xỉa tới bạn gái ngươi sao? Nàng hiện tại nháo tự sát. Bên đầu điện thoại kia, là một vị lao đại ca thanh âm. Cái gì? Phương Vũ không rõ ràng. Cái này Quách Tuyết Lệ thật tốt. Làm sao sẽ đi tự sát đâu? Ngươi nhanh chóng đến đây đi. Nói xong, điện thoại cúp đoạn. Sau đó một cái địa chỉ phát tới. Phương Vũ buồn bực. Và Quách Tuyết Lệ sự việc, thật sự là cắt không ngừng lý còn loạn. So với Nhiễm Tĩnh còn phải làm phiền. Phương Vũ không có biện pháp, không thể làm gì khác hơn là lại xem. Đi tới cái đó lầu chót, Phương Vũ thấy được ở ranh giới Quách Tuyết Lệ. Ở đám người vây xem để gặp. Phương Vũ một cái bước dài đi qua. Ôm trước nàng, một cái nhảy. Lan trở lại lầu chót. Là ngươi. Ngươi không phải nói không rảnh. Quách Tuyết Lệ hừ lạnh nói. Ngươi đều phải chết. Mặc dù chúng ta là không có chuyện gì, nhưng cũng không thể trơ mắt nhìn ngươi chết à. Có chuyện gì đâu, chúng ta thật tốt trò chuyện một chút. Phương Vũ nhìn Quách Tuyết Lệ, một mặt thâm trầm. Ta thất nghiệp. Quách Tuyết Lệ trầm rãi nói. Công ty như vậy nhiều, vậy khá tốt. Phương Vũ không nghĩ tới. Quách Tuyết Lệ năng lực mạnh như vậy, cũng có thể thất nghiệp. Quả nhiên công việc bây giờ không tốt làm à. Phương Vũ làm bác sĩ, sự nghiệp không tính là đặc biệt tốt, coi như là ổn định. Vấn đề ta phạm vào nghiêm trọng sai lầm. Những công ty khác sẽ không lại muốn ta. Quách Tuyết Lệ bất đắc dĩ nói. Ta vốn còn muốn tìm ngươi an ủi một tí. Kết quả ngươi cũng không để ý ta. Ta biết ta trước hơi quá đáng, nhưng mà ta vậy không phải cố ý. Quách Tuyết Lệ vừa nói, khóc. Phương Vũ vỗ lưng của nàng một tí, tỏ ý nàng không muốn khóc nữa. Trung quanh. Thật là nhiều người đang vây xem đâu. Chàng trai. Thật tốt đối với nàng à. Đại thúc đem điện thoại di động bỏ qua một bên, khẽ mỉm cười.
Phương Vũ một mặt mờ mịt. Cái này đại thúc, hiểu lầm liền à? Phương Vũ tuy nói là lớn tuổi hơn thanh niên, nhưng mười phần rõ ràng. Quách Tuyết Lệ đó cũng không phải là thích, chỉ là thích hợp mà thôi. Vậy như vậy, cần gì chứ? Cái đó. Không bằng ngươi buông ta ra trước, ngươi ôm trước ta, ta hô hấp khó chịu. Tại tất cả người sau khi đi, Quách Tuyết Lệ mới lẩm bẩm nói. Ngạch. Xin lỗi, ta mới vừa rồi cố cùng ngươi nói chuyện thiếm. Phương Vũ ý thức được không đúng, liền vội vàng buông ra Quách Tuyết Lệ. Ngày hôm nay. Cảm ơn. Tay ngươi rách tổn thương, ta cho ngươi xử lý một chút đi. Quách Tuyết Lệ thấy Phương Vũ tay bị thương, một mặt tân cần. Không có sao, ngươi quên ta là bác sĩ. Ta có thể tự mình xử lý. Ngược lại là ngươi. Lần sau đừng làm loại chuyện ngu này. Ta đi về trước. Phương Vũ đứng lên, đánh một tí bụi bặm trên người. Chuẩn bị đi trở về. Quách Tuyết Lệ, nhưng là một mực đi theo Phương Vũ sau lưng. Ngươi nguyện ý cho ta một cái cơ hội sao? Ở Phương Vũ muốn lên xe thời điểm, Quách Tuyết Lệ lẩm bẩm. Tuyết Lệ, ngươi đáng tốt hơn người. Ta cảm thấy, chúng ta thì không cần. Phương Vũ nghiêm túc nói. Không được, trừ phi ngươi có người thích. Quách Tuyết Lệ tích cực nhìn Phương Vũ, ôm Phương Vũ cánh tay. Không muốn buông tay. Phương Vũ buồn bực. Ban đầu là nàng nói coi thường, hiện tại lại dây dưa tới tới. Nữ nhân này, biến sắc mặt so thời tiết thay đổi còn nhanh hơn. Buông nàng ra. Ở Phương Vũ không biết làm thế nào thời điểm. Một bóng người quen thuộc đi tới. Nếu không phải quen thuộc kia ánh mắt, Phương Vũ thiếu chút nữa lấy là nhận lầm người. Người vừa tới không phải là người khác, chính là Giang Uyển Nhi. Mặc vào phổ thông áo thun và quần jean nàng, hóa thành đồ trang sức trang nhã, nhìn như thanh xuân sức sống đẹp động lòng người, vóc người cũng là như vậy tuyệt vời. Phương Vũ ngẩn một tí. Giang Uyển Nhi, tại sao lại ở chỗ này? Người là ai? Thấy Giang Uyển Nhi, Quách Tuyết Lệ mê muội. Phương Vũ biết cái này xinh đẹp cô gái. Hơn nữa xem ra mười phần bá đạo. Trên người có một loại đặc biệt khí chất. Hơn nữa cái đó túi sách, không phải Gucci mới túi sách, liên danh khoản. Nàng muốn mua, nhưng là có tiền vậy không giành được. Cục cưng, người phụ nữ này là ai? Giang Uyển Nhi ôm Phương Vũ một cái khác cánh tay, một cái dịu dàng đáng yêu ánh mắt, để cho Phương Vũ hoàng hồn. Không đúng à? Giang Uyển Nhi đây là muốn làm sự việc. Cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ ta có vô số thần ý kỹ. Chương 106, tùy tiện đập. Hai cô gái cũng nhìn Phương Vũ. Ánh mắt là phảng phất ánh đao kiếm ảnh vậy. Ta nói, các ngươi hai vị. Phương Vũ mới chịu nói. Giang Uyển Nhi đến gần Phương Vũ bên thai thấp giọng nói, ta đây chính là giúp ngươi à? Ta điều tra qua, nàng là ngươi đối tượng hẹn hò. Nếu như đối với mắt, các ngươi đã sớm chung một chỗ. Có ta như vậy bạn gái, ngươi còn chưa hài lòng. Các ngươi đang nói gì đấy? Quách Tuyết Lệ một mặt ghen tị. Phương Vũ, tựa hồ không có đối với những nữ nhân khác như vậy qua. Nói ngươi đó. Ông ta tay của bạn trai còn không muốn buông ra. Ngươi xấu hổ không? Giang Uyển Nhi lạnh nhạt nói. Rõ ràng là ngươi. Quách Tuyết Lệ bị Giang Uyển Nhi nói được, cảm giác về khí thế bị chế trụ. Lại có thể không cách nào phản bác. Tuyết Lệ, nàng đích xác là bạn gái ta. Phương Vũ thâm trầm nói. Vì để cho Quách Tuyết Lệ hết hy vọng, cũng chỉ có thể như vậy. Thêm nữa, bọn họ căn bản chính là không thích hợp. Cần gì phải dây dưa? Nhưng mà, ngươi làm sao không nói sớm? Quách Tuyết Lệ buồn bực nói. Phương Vũ đây là muốn làm Hải Vương. Mới xác định quan hệ không lâu. Cái này không, vừa vặn gặp ngươi xảy ra chuyện. Chúng ta là bạn, ta có thể không chạy tới cứu ngươi. Coi như không là bạn, bằng vào ba ngươi và bà của ta quan hệ, ta cũng sẽ cứu ngươi. Phương Vũ thể thành khẩn nói. Được rồi. Chúc các ngươi hạnh phúc. Quách Tuyết Lệ cầm được thì cũng buông được. Nàng chỉ là cảm thấy Phương Vũ cũng không tệ lắm, muốn chắc chắn một tí. Nào ngờ, thực tế thì như vậy. Không có ai sẽ chờ nàng 5-3 năm, phỏng đoán 5-3 ngày, hết thể cũng biến dạng. Phương Vũ, cũng là như vậy. Tuyết Lệ, sau này đừng như vậy. Phương Vũ nhắc nhở. Ta biết. Quách Tuyết Lệ trả lời một câu. Xoay người sau đó, mặt đầy nước mắt. Thật ra thì, nàng trong lòng vẫn là có chút khổ sở. Lên xe đi. Gặp Phương Vũ không thôi nhìn Quách Tuyết Lệ, Giang Uyển Nhi nhắc nhở. Phương Vũ lên xe, nhìn một cái ghế phụ Giang Uyển Nhi, hỏi nói. Ngươi đến tìm ta chuyện gì? Ta phụ thân làm được hơi quá đáng. Ta muốn đến nói lời xin lỗi. Dẫu sao ta mạng nhỏ vẫn là ngươi cứu lại được. Kết quả ta mới để cho tài xế mang ta tới đây, liền thấy ngươi và cái đó Quách Tuyết Lệ sự việc. Giang Uyển Nhi chậm rãi nói. Đây là hắn làm sự việc, cùng ngươi không liên quan. Phương Vũ không có vấn đề nói. Ngươi xe này, thật sự là BMW X3. Thật giống như theo nhà chúng ta X7 kém không nhiều à. Giang Uyển Nhi thấy Phương Vũ tâm trạng không tốt lắm, cố ý nói. Hình như là ít 3M. Phương Vũ trả lời. Hụ hụ. Xem ra ngươi ngày qua được cũng không tệ lắm. Giang Uyển Nhi là không biết xe giá cả. Nhưng, thấy Phương Vũ không đếm xỉa tới dáng vẻ, phỏng đoán sẽ không quá tiện nghi. Nói xong. Phương Vũ trầm ngâm nói. Ngươi vẫn là để ý sự kiện kia. Giang Uyển Nhi than nhẹ. Nàng cũng biết, phụ thân như vậy quá đáng, Phương Vũ là không như vậy tùy tiện buông xuống. Không phải. Ta phải trở về. Ngươi tài xế ở vùng lân cận đi. Rất cảm ơn ngươi mới vừa rồi hỗ trợ. Bất quá, đến đây chấm dứt đi. Phương Vũ nhìn Giang Uyển Nhi, nghiêm trang nói. Ngươi, tại sao lại không thể theo ta làm người bạn đâu? Giang Uyển Nhi lẩm bẩm. Ở công ty, nàng là lạnh lùng nữ tổng giám đốc. Ở nhà, nàng là cục cưng ngoan, không thể bắt bẻ. Ở bằng hữu trong mắt, nàng tính tình lãnh đạm, cũng không thích xa giao. Nhưng mà, nàng hơn hy vọng có một người bạn, có thể nhìn thấu nàng yếu ớt. Hồ Y Lệ là không tệ, nhưng có mấy lời nàng cũng không thể nói. Người thiếu bằng hữu. Phương Vũ kỳ quái nói. Đường đường Giang gia đại tiểu thư. Giang thị tập đoàn tương lai người thừa kế. Cái này không nói đùa chứ. Không tin cũng được. Bọn họ đại đa số nhìn chúng sau lưng ta bối cảnh, mới nguyện ý theo ta làm bạn. Nhưng ta rõ ràng, chỉ có ngươi, không toan tính ta cái gì. Giang Uyển Nhi chắc chắn nói. Giang đại tiểu thư, ta còn có việc phải trở về. Ta cũng không muốn bởi vì ngươi, ta lại bị ngươi phụ thân hiểu lầm. Phương Vũ cũng biết Giang Dật Vân ý. Chính là hắn không tư cách và Giang Uyển Nhi chung một chỗ. Càng không tư cách thành tiểu Giang Uyển Nhi bằng hữu. Phương Vũ căn bản không để ý những thứ này. Bọn họ, cũng không phải là người một cái thế giới. Đừng lo lắng, ta phụ thân tổng sẽ không mỗi ngày để cho người đi theo ta. Giang Uyển Nhi một mặt ung dung. Ngươi hộ vệ tới. Phương Vũ trầm giọng nói. Giang Uyển Nhi lời nói, thật một chút dùng cũng không có. Rất nhanh, Giang Uyển Nhi hai người hộ vệ đi tới Phương Vũ trước xe. Phương tiên sinh, mời ngươi không để cho chúng ta làm khó. Cầm đầu hộ vệ nhắc nhở. Chúng ta cũng chính là trò chuyện cái trời. Các ngươi còn có thể cầm xe ta đập. Xe này cũng không quý, hơn 1 triệu, các ngươi muốn đập mà nói, tùy tiện đập. Phương Vũ ổn định nói. Bọn họ nghe được xe giá cả, bắt đầu hơi biến sắc mặt. Bọn họ chỉ là tiểu hộ vệ, có thể không biết hơn 1 triệu chữ BM đút. Giang tiểu thư. Bọn họ khó xử. Giang Uyển Nhi không muốn rời đi. Phương Vũ xe, bọn họ cũng không dám đập. Ngày hôm nay ngươi liền làm ta đi du ngoạn. Dù sao ta buổi tối sẽ cùng ngươi trở về. Giang Uyển Nhi phân phó nói. Ừm. Bọn họ hội ý. Không thể làm gì khác hơn là đồng ý. Lái xe đi. Giang Uyển Nhi khẽ mỉm cười. Vì vậy, Phương Vũ mang Giang Uyển Nhi đi tới ngoại ô một cái trong công viên. Nơi này không có người nào, cũng có thể thật tốt trò chuyện một chút. Ngươi dẫn ta tới chỗ này. Không phải là muốn chiếm ta tiện nghi chứ. Giang Uyển Nhi nhìn bốn phía không có người nào, hừ lạnh nói. Ngươi không phải sợ bị ngươi phụ thân thấy được. Phương Vũ hỏi. Cái này, ta còn lấy vì ngươi không nhìn ra đâu. Giang Uyển Nhi ở công ty rất cường thế, nhưng làm một ít sự việc, còn phải nghe phụ thân. Nơi này yên lặng, đặc biệt thích hợp ngươi nói dạo chơi. Phương Vũ chắc chắn nói. Bất quá, cái này mỗi cũng có phần quá nhiều đi. Giang Uyển Nhi mới tới một trận. Mỗi đã nhìn chòng chọc nàng chừng mấy lần. Mà Phương Vũ, trên mình một cái mỗi cũng không có. Ta đi lấy chút dược thảo. Phương Vũ thấy cách đó không xa có dược thảo, trực tiếp cầm tới mài, sau đó bỏ vào Giang Uyển Nhi trên tay. Chính ngươi đổ trà một tí chân. Trai thẳng. Giang Uyển Nhi hết ý kiến. Phương Vũ lại có thể không chủ động hỗ trợ. Ở thảo dược dùng xong sau đó, Giang Uyển Nhi cảm giác thoải mái nhiều. Phương Vũ cái này bác sĩ, thật sự là đủ tận trách à. Ngay tại bọn họ bước chậm ở ngoại ô thời điểm. Một cú điện thoại, phá vỡ lúc này đi lặng. Gọi điện thoại tới người là Giang Uyển Nhi phụ thân, ngươi ở đâu? Ta ở bên ngoài đi tới lui. Công ty ngươi cũng không để cho ta đi, ta chỉ có thể tự đi ra ngoài một chút. Giang Uyển Nhi chậm rãi nói. Thật. Giang Dật Vân chất vấn nói. Được rồi. Ta và Phương Vũ chung một chỗ, ở ngoại ô tản bộ. Ngươi đừng hiểu lầm à, ta chỉ là cảm thấy nhàm chán cho nên mới tìm hắn. Ai bảo ngươi không cùng ta đâu. Giang Uyển Nhi không vui nói. Ngươi để cho như nở dễ người kha cờ cùng ngươi không được. Ta nhớ, ngươi có không ít bằng hữu. Giang Dật Vân nhắc nhở. Bọn họ đều là muốn cậy thế Giang ra, nhưng Phương Vũ cũng không có ý đó. Giang Uyển Nhi theo lý tranh thủ. Sớm đi trở về. Giang Dật Vân không biết làm sao. Đây đã là sự thật. Chỉ cần cùng Uyển Nhi trở về, lại tốt hỏi một phen. Còn như, Phương Vũ cái này. Thật là có cái gì mị lực, có thể để cho con gái hắn chủ động đi tìm. gãi đầu một cái, Giang Dật Vân nghĩ tới một cái biện pháp, "Lão Tuần, ngươi con trai vậy còn chưa kết hôn chứ? Ta cảm thấy có thể lấy an bài một tí." Cồn Vợ Ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ ta có vô số thần ý kỹ. Chương 107, không dối gạt được. Thời gian xong hết rồi, ta đưa ngươi trở về đi thôi. Phương Vũ và Giang Uyển Nhi đi dạo một hồi. Nhìn một tí thời gian, chuẩn bị trở lại. "Không bằng, tối nay ta mời ngươi ăn bữa cơm. Vừa vặn cũng có thể tháo ra chúng ta hiểu lầm." Giang Uyển Nhi mỉm cười nói. "Thật đáng tiếc. Tối nay có người mời ta ăn cơm. Chúng ta vậy không việc gì hiểu lầm, không cần tháo ra." Phương Vũ mười phần chắc chắn. Vô luận là Giang Uyển Nhi vẫn là Quách Tuyết Lị, đều là hồng nhan kẻ gây họa. Phương Vũ hiện tại chỉ muốn thật tốt cố gắng, tranh thủ để cho ba mẹ càng an thần một ít. Đây là Phương Vũ hiện tại duy nhất tâm nguyện. Những thứ khác, Phương Vũ không suy nghĩ nhiều, cũng không dám muốn. Giang gia nhưng mà hàng tỷ gia đình, Phương Vũ chính là dù sao cũng giá trị con người, kém được xa. Được rồi. Giang Uyển Nhi là đối với Phương Vũ không có biện pháp chút nào. Nàng thật chỉ là muốn thật tốt làm người bạn mà thôi. Vì sao, chính là như vậy phức tạp đâu. Đợi Phương Vũ đưa về đến hộ vệ chỗ. Bên kia, tới một cái đẹp trai mười phần người đàn ông, thẳng đứng một cái chổi đầu, nhìn như cao mấy cm. Nhưng là ánh mắt nhưng là mang một chút xâm lược tính. Uyển muội, sau này ta mang ngươi đi tản bộ. Người đàn ông đi tới Giang Uyển Nhi bên cạnh, đồng thời khinh bỉ nhìn một cái Phương Vũ. Mặt đầy khinh thường. Tuấn Lâm, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Giang Uyển Nhi nhìn Tuấn Lâm, cảm giác không đúng chỗ nào. Theo đạo lý, Tuấn Lâm không biết nàng ở chỗ này. Lên xe đi. Tuấn Lâm mỉm cười nói. Ta phải về nhà. Giang Uyển Nhi lạnh lùng nói. Nàng cũng không thích Tuấn Lâm, tên này chính là Biển Vương. Không cần phải theo hắn tiếp xúc. Hắn cái đó pha bóc trở, vậy không có gì không dạy nổi. Còn không bằng Phương Vũ bi em đút thoải mái. Uyển Nhi. Ngươi theo Tuấn Lâm đi hẹn hò. Ở Giang Uyển Nhi muốn theo hộ vệ trở về, điện thoại reo. Trong điện thoại, là phụ thân lạnh nhạt giọng. Phụ thân, ngươi không nói đùa chứ? Giang Uyển Nhi buồn bực nói. Theo Tuấn Lâm đi. Đúng vậy. Nếu không, ngươi đừng trở về. Giang Dật Vân không nghĩ tới. Con gái lại có thể phản kháng hắn. Vậy thì không trở về. Nói xong, Giang Uyển Nhi muốn đi. Nhưng là bị Tuấn Lâm mang tới hộ vệ ngăn lại. Uyển muội, ta khuyên ngươi vẫn là thật tốt phối hợp ta. Dẫu sao, hai nhà chúng ta sau này, nhưng là phải quan hệ thông gia. Mặc dù ta cũng không thích như vậy an bài. Ngươi cũng không phải ta thích hợp nhất đối tượng. Bất quá, còn có thể thích hợp một tí. Tuấn Lâm nhìn Giang Uyển Nhi, cười lạnh nói. Một bộ nắm chắc phần thắng hình dáng. Vung ta ra. Giang Uyển Nhi bị hộ vệ ngăn lại, một mặt không vui. Phương Vũ vậy không muốn xen vào việc của người khác. Đây là người ta nhà giàu có sự việc, Phương Vũ gây chuyện. Chính là cái này tiểu tử, để cho ngươi không cách nào hạ định quyết tâm. Ở Phương Vũ muốn rời khỏi, Tuấn Lâm mang người tới. Phương Vũ buồn bực. Thẳng tiếp nhận xe. Xe này hơn 1 triệu. Ngươi tùy ý. Đưa trước tiền, sau đập. Phương Vũ lạnh nhạt nói. Thằng nhóc, ngươi hù dọa ta đâu? Tuấn Lâm quát lên. Phương Vũ đây chính là X3, hơn 1 triệu chữ. Đây là X3M, so với ngươi phá bóc trở, vậy tiện nghi không được nhiều ít. Giang Uyển Nhi trầm giọng nói. Ngươi. Tuấn Lâm không nói. Không phải là hơn 1 triệu sao? Trực tiếp đập. Vì vậy, hắn vung tay lên. Tất cả hộ vệ trực tiếp đi tìm người. Đập xe. Phương Vũ chính là ổn định ở một bên thu hình. Dù sao, có người sẽ thưởng. Ở bọn họ đập cho tới khi nào xong thôi, Phương Vũ vậy thu hình xong. Ta muốn báo cái bảo hiểm. Phương Vũ gọi điện thoại, chậm rãi nói. Cái gì? Cái này mới ngày thứ nhất à? Trương Duyệt kinh ngạc nói. Không có biện pháp, xe quá rêu rao, có người đập. Ta phát ngươi xác định vị trí, ngươi giúp ta mang người tới. Phương Vũ trầm giọng nói. Ngay sau đó, cúp điện thoại. Trương Duyệt không bình tĩnh. Nếu như là giống vậy tình huống, trực tiếp gọi điện thoại chính là. Nhưng bây giờ là đập, trực tiếp có thể để cho công ty bảo hiểm đi qua khám tra là tình huống gì. Nàng hỗ trợ cầm Phương Vũ có liên lạc tổng đài viên. Đồng thời, nàng vậy chạy tới. Nơi này là 1.2 triệu chi phiếu, đủ chưa? Ở đập xong sau đó. Tuấn Lâm cầm một tờ chi phiếu đến Phương Vũ trước mặt. Không phải là tiền sao? Bọn họ Tuấn ra, cũng không thiếu chút tiền này. Còn thiếu 100.000. Phương Vũ nhắc nhở. Ngươi. Tuấn Lâm cơ hồ muốn mắng người. Lại còn kém 100.000. Cần đem hóa đơn cho ngươi xem. Xe này đập thành như vậy, phòng đoán tu cũng là giá trên trời. Không bằng trực tiếp đổi mới. Phương Vũ chậm rãi nói. Cho. Vì vậy, Tuấn Lâm cho thêm 100.000 chi phiếu Phương Vũ. Lúc này, Trương Duyệt đến. thấy cái đó xe. Biết không pháp tu, trực tiếp báo hư được. Bộ dáng kia, thê thảm không nỡ nhìn. Mà Phương Vũ chính là một mặt ổn định. Tựa hồ căn bản không để ý. Ngươi không có nói cho ta đập như thế nghiêm trọng. Trương Duyệt khổ sở nói. Xe này, quá đáng thương. Đây chính là xe mới à? Ngươi vậy không có hỏi. Đập xe coi là bất ngờ không? Phương Vũ hỏi. Nếu như là cố ý đập nói. Không có biện pháp. Trương Duyệt nói. Vậy không chuyện. Ngươi để cho bảo hiểm người trở về. Tìm một kéo xe kéo đi thôi. Phương Vũ phân phó nói. Hiểu. Nhưng mà xe mới không nhanh như vậy, cần đặt xe. Trương Duyệt nhắc nhở một câu. Không có vấn đề, dù sao ta còn có thể đón xe. Phương Vũ khoát tay một cái, để cho Trương Duyệt tới xử lý. Đang xử lý hoàn sau đó, Tuần Lâm cười nói, như thế nào, ngươi còn có xe sao? Tới nhiều ít chiếc, ta liền đập nhiều ít. Không có. Bất quá, ta cũng phải đi. Phương Vũ lạnh nhạt nói. Xe 1,1 triệu, Phương Vũ còn kiếm 200 ngàn. Lần này, không thua thiệt. Chờ một tí, ngươi cứ như vậy đi. Thấy Phương Vũ phải đi, Giang Uyển Nhi buồn bực nói. Phương Vũ không có lương tâm, lại không thể mau cứu nàng. Giang tiểu thư, có gì sao? Phương Vũ quay đầu, hỏi nói. Ngươi quên chuyện ngươi đáp ứng ta. Giang Uyển Nhi hừ lạnh nói. Ta đáp ứng ngươi cái gì? Phương Vũ rất là mê muội, không hiểu lúc này Giang Uyển Nhi đang nói gì. Ngươi nói qua, ngươi biết đuổi chạy những cái kia người theo đuổi. Ngươi còn nói, ngươi biết yêu ta một cái. Giang Uyển Nhi khẳng định nói. Tiểu tử, ngươi theo nàng. Tuần Lâm nổi giận. Giang Uyển Nhi, thì đã theo hắn chung một chỗ. Thảo nào Giang Giật Vân cái tên kia, nguyện ý để cho con gái theo hắn lui tới. Hắn người phụ nữ, làm sao sẽ bị người khác chấm mút đâu. Đúng vậy. Nếu không ngươi lấy là, ta phụ thân vì sao phải mang ta trở về. Giang Uyển Nhi gật đầu liên tục. Dù sao, Phương Vũ hẳn có thể đối phó được rồi. Phương Vũ chân mày níu chặt. Giang Uyển Nhi đây là vì tự do, tình nguyện cầm mình vậy kéo vào được. Lần này, thật sự là không giải thích rõ ràng. Bất quá, Giang Uyển Nhi vậy trợ giúp mình làm xong Quách Tuyết Lệ sự việc. Vốn còn muốn gạt. Hiện tại tính. Dù sao, không dối gạt được. Phương Vũ nói xong, một cái bước dài đi tới Giang Uyển Nhi trước mặt. Bành! Một trường đánh bay một người hộ vệ, ôm trước Giang Uyển Nhi hồi đến bên người. Giang Uyển Nhi kinh ngạc. Phương Vũ cái này nơi nào học được bản lãnh? Đơn giản là chiến thần trên đời vậy. Không thể để cho hắn mang đi Uyển Nhi. Cho ta hung hãn thu thập hắn. Tuần Lâm nổi giận. Lại muốn ở trước mặt hắn mang đi Giang Uyển Nhi. Phương Vũ, nhất định phải gãy tay gãy chân. Người trước tiên lui sau. Ta tới xử lý. Phương Vũ đẩy Giang Uyển Nhi phía sau. Một cái bước dài vọt tới. Phương Vũ còn buồn trước không thực chiến cơ hội. Những thứ này hộ vệ, cho Phương Vũ cơ hội. Bình bịch bịch. Tất cả hộ vệ ngã xuống sau đó. Tuần Lâm hoàn toàn không bình tĩnh. Tên này, đây rốt cuộc là lai lịch gì hả? Cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ ta có vô số thần ý kỹ. Chương 108, đừng suy đoán lung tung. Hiện tại, ngươi còn muốn mang đi nàng. Phương Vũ đi tới Tuần Lâm bên cạnh, trầm ngâm nói. Ngày hôm nay tạm thời trước tha ngươi. Tuần Lâm không chút nghĩ ngợi nói. Sau đó, từ từ lui về phía sau. Hắn cũng không dám trêu chọc Phương Vũ. Thực lực này, thật sự là quá cường hãn. Chúng ta đi thôi. Phương Vũ hướng về phía bên người Giang Uyển Nhi nói. Chờ một tí. Ta lấy trước một tí đồ ta. Giang Uyển Nhi đi trong xe cầm nàng túi sách. Theo Phương Vũ ngồi xe rời đi. Chúng ta đi đâu? Giang Uyển Nhi hỏi. Người nói sao? Phương Vũ trầm ngâm nói. Giang Uyển Nhi hiện tại, là hoàn toàn cầm sự việc lớn chuyện rồi. Tuần ra, Phương Vũ cũng không biết là lai lịch gì. Nhưng, Giang gia bên kia Giang Giật Vân sợ rằng sẽ không dễ dàng thả qua Phương Vũ. Ta nào biết? Giang Uyển Nhi nói lầm bầm. Phương Vũ thái độ này, để cho nàng có chút buồn bực. Nàng chẳng qua là để cho Phương Vũ giúp chút việc mà thôi, Phương Vũ thái độ thật sự là quá lãnh đạm. Về trước ta nơi đó. Ta buổi tối còn muốn đi ăn bữa cơm đâu? Phương Vũ trầm dai nói. Nhà ngươi ở đâu? Giang Uyển Nhi một bộ tò mò dáng vẻ nhìn Phương Vũ, trong ánh mắt đều là đốm nhỏ. Ngươi đến cũng biết. Phương Vũ mới nói xong, tài xế đã dừng xe. Trở lại trong phòng. Phương Vũ ở trên ghế salon nằm một tí, mở ra TV. Nơi này hoàn cảnh cũng không tệ lắm. Ta còn lấy là sống một mình nam sinh, đều là tương đối lôi thôi. Không nghĩ tới, vẫn là giữ được không tệ. Giang Uyển Nhi khắp nơi nhìn, khẳng định gật đầu một cái. Ngươi không mệt mỏi sao? Tối nay, ngươi làm thế nào? Phương Vũ nghi ngờ nói. Mình tối nay đi là ăn cơm. Giang Uyển Nhi, trở về Giang gia. Vậy không được. Hiện tại tình huống này, trở về Giang gia chính là tương đương với tự chui đầu vào lưới. Không bằng ngươi mang ta cùng nhau đi ăn cơm đi. Dù sao thì là ăn bữa cơm mà thôi. Giang Uyển Nhi mỉm cười nói. Ngươi sẽ không sợ người khác tiếp tục hiểu lầm. Đến lúc đó, thật liền không giải thích rõ ràng. Phương Vũ lo lắng nói. Ngươi cảm thấy, ngươi bây giờ có thể giải thích rõ. Giang Uyển Nhi liếc một cái Phương Vũ. Tên này, tựa hồ muốn được quá đơn giản. Hiện tại phụ thân bên kia, khẳng định sẽ giận dữ. Phương Vũ, hiện tại hay là nên ăn một chút nên uống thì uống, cũng không biết phụ thân sẽ làm sao đối phó Phương Vũ. Cũng đúng. Phương Vũ hội ý. Hiện ở cái tình huống này, mang không mang theo Giang Uyển Nhi là không sai biệt lắm. Lúc này mới mà. Trước giúp ta điện thoại di động sạc điện. Ta mệt mỏi. Giang Uyển Nhi rằng co một ngày, mệt mỏi được không được. Phương Vũ nhìn một tí, điện thoại iPhone. Mình nơi này, cũng không có cục sạc điện. Nàng trong sách tay, cũng không có. Ta đi ra ngoài trước mua một cục sạc điện. Người chờ ta. Phương Vũ đem điện thoại di động để lại cho Giang Uyển Nhi, vội vàng rời đi. Đi tới vùng lân cận điện thoại di động tiệm. Phương Vũ trả tiền phải trở về điện thoại di động đống nhiên văng lên. Thấy là một cái bản xứ xa lạ điện tới, số này gõ số đuôi là 888. Phương Vũ chần chờ một tí, vẫn là nhận. Người mang đi con gái ta, ta hy vọng ngươi cho ta một cái giải thích. Giang Dật Vân lạnh nhạt giọng, chất vấn Phương Vũ. Giải thích cái gì? Phương Vũ trầm giọng nói. Ngươi, con gái ta đều bị ngươi mang đi, ngươi đừng bảo là chút gì. Ngươi cảm thấy ngươi, xứng với Uyển Nhi sao? Giang Dật Vân quát lạnh. Uyển Nhi nguyện ý theo ta đi. Ngươi muốn tới mang nàng đi, ta cũng không có biện pháp. Phương Vũ trả lời. Tỏ rõ liền mình thái độ. Rất tốt. Ngày mai, ta sẽ cho người mang Uyển Nhi trở về. Chuyện ngươi, ta đợi hồi tính lại. Giang Dật Vân nói xong, để điện thoại di động xuống. Đây là nàng nữ nhi duy nhất. Hắn làm sao có thể không lo lắng. Chỉ bất quá, Phương Vũ ở hắn trong mắt cũng không phải là một người xấu. Chỉ là thân phận không xứng với mà thôi. Điện sung lên sao? Thấy Phương Vũ mua cục sạc điện trở về, Giang Uyển Nhi hỏi. Ừ. Ngươi có khát hay không, nếu không uống chút đồ uống? Phương Vũ hỏi. Có nước trái cây sao? Giang Uyển Nhi hỏi. Chỉ có trà xanh và những thứ khác khẩu vị. Ngày thường không thế nào đúng cái này. Phương Vũ vừa nói, cầm một chai đồ uống cho Giang Uyển Nhi. Giang Uyển Nhi vậy không ngại, trực tiếp để cho Phương Vũ vặn mở bình xơi. Uống. Chỉ bất quá, cái này sau đó, hai người trầm mặc một hồi. Trước bọn họ là người bệnh và bác sĩ quan hệ. Hiện tại ngồi chung một chỗ, ngược lại không có lời gì muốn trò chuyện. Tối nay cái đó cơm. Là chuyện gì xảy ra à? Giang Uyển Nhi suy nghĩ một tí, hỏi nói. Trước đầu tư một cái công ty, hạng mục thành công. Mời ta ăn cơm mà thôi. Phương Vũ nói. Không nghĩ tới ngươi còn sẽ làm đầu tư. Ta còn lấy vì ngươi chỉ biết chữa bệnh. Giang Uyển Nhi lẩm bẩm. Phương Vũ nhìn một tí thời gian. Thời gian còn sớm, ngươi tiếp tục nghỉ ngơi, vẫn là. Phương Vũ nhìn Giang Uyển Nhi hỏi. Ngươi đây là cái gì cũng không có. Ta vẫn là nằm một hồi đi. Giang Uyển Nhi nói xong, tiếp tục đi Phương Vũ trong phòng nghỉ ngơi. Phương Vũ chính là đang đọc sách. Bất chi bất giác. Đã đến lúc ăn cơm. Sách Nghĩa gọi điện thoại tới đây, để cho Phương Vũ đuổi đi qua ăn cơm. Ngươi trước hay là an bài xe tới đây? Phương Vũ nhắc nhở. Tốt. Sách Nghĩa không được rõ Phương Vũ vì sao phải không lái xe, nhưng Phương Vũ yêu cầu. Hắn cũng hết sức thỏa mãn. Vì vậy, xe rất nhanh là đến bên ngoài tiểu khu. Đi thôi. Phương Vũ mang Giang Uyển Nhi, lên xe thương vụ. Xe này, bình thường thôi. Giang Uyển Nhi chắc chắn nói. Đáng tiếc, Phương Vũ xe bị đập. Cho nên cũng chỉ có thể ngồi chiếc xe này đi qua. Đợi bọn họ đi tới nhà ăn bên ngoài, Sách Nghĩa mỉm cười tiếp đại Phương Vũ. Thấy Phương Vũ sau lưng còn có một cái người phụ nữ. Hắn ánh mắt đống nhiên sáng. Đây không phải là Giang Thị tập đoàn nghìn vàng sao. Phương Vũ theo người ta lui tới liền à. Quả nhiên là còn trẻ có là. Hai vị. Bên này mời. Sách Nghĩa chào hỏi. Hắn xem mắt ta thần, thật giống như có chút không bình thường. Giang Uyển Nhi tiến tới Phương Vũ bên hai, lẩm bẩm. Ngươi không suy nghĩ một chút người thân phận gì. Ngươi cảm thấy người ta có thể không nhận biết ngươi. Phương Vũ nhắc nhở. Giang Uyển Nhi lúc này mới nhớ tới một chuyện. Nàng còn có một cái thân phận là Giang Thị tập đoàn phó tổng cắt. Nếu như hơi biết một ít, đích xác là biết nàng. Hai vị, tối nay thức ăn có thể hơi có chút chưa khỏi hẳn. Lần sau, ta nhất định mời các ngươi đi khách sạn cấp 5 sao. Sách Nghĩa nghiêm túc nói. Hắn cảm thấy Phương Vũ bản thân ăn được kém không nhiều liền tốt. Hơn nữa, nơi này so với khách sạn cấp 5 sao, còn kém một cái hoàn cảnh. Nào ngờ, Phương Vũ mang theo Giang Nguyễn Nhi tới đây. Nơi này tốt vô cùng. Giang Nguyễn Nhi uống một hớp canh, chậm rãi nói. Ở một bên tự cố ăn. Nàng đều đói hơn nửa ngày, cái gì vậy chưa ăn xong. Phương tiên sinh, ngươi và Giang tiểu thư. Sách Nghĩa tò mò hỏi. Bằng hữu mà thôi, đừng suy đoán lung tung. Phương Vũ liếc một cái Sách Nghĩa. Tên này nếu là loạn truyền đi, Phương Vũ đây thật là không có cách nào tiếp tục giải thích. Hiểu. Sách Nghĩa một bộ hiểu diễn cảm, tự cố lui sang một bên ăn cơm. Vốn là hắn con trai vậy muốn đi qua, bất quá bởi vì buổi trưa sự việc, hắn cảm thấy hay là để cho phụ thân tiếp đãi là được. Dẫu sao Phương Vũ vẫn là bọn họ rất trọng yếu đồng bạn hợp tác. Ở ăn được không sai biệt lắm thời điểm. Giang Nguyễn Nhi dự định đi. Ở chỗ này, luôn là có chút không tự tại. Hơn nữa, ánh mắt của những người này. Ở Phương Vũ và Giang Nguyễn Nhi đi tới cửa, đâm đầu vào. Là Giang Giật Vân. Nhất thời, hai người bị một đám hộ vệ bao vây. Sách Nghĩa một mặt ngẫu nhiên. Phương Vũ và Giang Nguyễn Nhi đây là. Cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ ta có vô số thần ý kỹ. Chương 109, đồng ý. Đem tiểu thư và hắn, cùng nhau mang về. Giang Giật Vân phân phó nói. Phương tiên sinh. Sách Nghĩa hỏi nói. Không có sao. Ta liền là theo chân Giang tiên sinh trở về uống ly trà mà thôi. Phương Vũ khoát tay một cái. Chuyện này. Sách Nghĩa không cách nào giải quyết. Lên xe. Giang Nguyễn Nhi nói xin lỗi. Chuyện hôm nay, thật sự là xin lỗi. Không có sao, ai biết ăn cơm còn có thể gặp ngươi phụ thân. Phương Vũ không có vấn đề nói. Bọn họ trở lại Giang gia. Giang Giật Vân trực tiếp mang Phương Vũ, đi tới thư phòng. Trong điện thoại không nói rõ ràng, hiện tại, ngươi có thể nói cho ta nói. Ngươi rốt cuộc là ý gì? Ta không phải để cho ngươi cách xa con gái ta. Ngươi vì sao còn phải dây dưa nàng? Giang Giật Vân đốt thuốc lá, một mặt thâm trầm. Dây dưa nàng? Đây cũng không phải. Giang tiểu thư tìm ta có một số việc, chỉ như vậy mà thôi. Phương Vũ một mặt ổn định. Ngươi hẳn biết Giang gia tình huống, ngươi có bản lãnh theo chúng ta Giang gia chống lại. Ngươi đừng cho là có mấy phần ý thuật, liền có thể theo ta ngồi ngang hàng. Giang Giật Vân nhắc nhở. Không dám. Phương Vũ lắc đầu một cái. Nhưng, ta cảm thấy ngươi đối với Giang tiểu thư sự việc, thật sự là quá phận. Tuấn Lâm, cũng không thích hợp nàng. Phương Vũ chắc chắn nói. Ánh mắt mười phần kiên định. Đây là chuyện ta. Cùng ngươi không liên quan. Ngươi tốt nhất. Giang Giật Vân vừa nói, chợt phát hiện Phương Vũ trên cổ ngọc thô chưa mài rũa. Đây là. Giang Giật Vân chần chờ nói. Ngươi muốn xem. Các ngươi làm sao cũng đối với khối này ngọc thông thường khối như vậy cảm thấy hứng thú đây. Phương Vũ kỳ quái nói, không phải là Tang lão gia tử tín vật, là Tang lão gia tử cho ngươi. Giang Giật Vân hỏi, trong ánh mắt mang vẻ kích động. Đúng vậy, có vấn đề. Phương Vũ trầm ngâm nói, không, không thành vấn đề. Giang Giật Vân bóp tắt thuốc lá, ngồi xuống ghế. Phương Vũ, lại có thể biết Tang lão gia tử. Ngươi và Tang gia, là quan hệ như thế nào? Giang Giật Vân cuối cùng hỏi một câu, chính là cứu Tang lão gia tử. Đưa ta cái này. Phương Vũ trầm giai nói. Ngươi và Huyền Nhi sự việc, ta đồng ý. Giang Giật Vân khẽ cắn răng, thâm trầm nói. Cái gì? Phương Vũ một mặt mê muội. Chính là bởi vì cái này sao? Khối này ngọc thô chưa mài rũa, có thần ký như vậy. Sau này chúng ta liền là người một nhà. Có rảnh rỗi mang ta đi theo Tang lão gia tử để hỏi cho tốt. Giang Giật Vân mỉm cười nói. Giang tiên sinh. Ngươi đây là. Phương Vũ còn chưa biết chuyện gì xảy ra. Giang Giật Vân. Hoàn toàn thay đổi thái độ. Cái này thay đổi cũng có phần quá nhanh. Cũng đừng nói gì. Ngươi chỉ cần biết, ta đồng ý. Giang Giật Vân đánh một tí Phương Vũ bả vai. Một mặt thưởng thức. Phương Vũ cảm thấy, có tất phải thật tốt hỏi một tí Tăng Vân. Có lẽ, hắn sẽ cho ra một cái đáp án. Liên liên trước gần đây bá đạo Giang Giật Vân, vậy cúi đầu, đồng ý. Như thế nào? Thấy Phương Vũ đi tới trong phòng, Giang Nguyễn Nhi một mặt lo lắng. Hắn đáp ứng chúng ta sự việc. Phương Vũ trần chờ nói. Ngạch! Ngươi không nói đùa chứ? Ta chỉ là muốn để cho ngươi bỏ đi ta phụ thân ý niệm mà thôi. Giang Nguyễn Nhi hết sức khó xử, làm sao sẽ phát sinh như vậy sự việc? Nàng sau này được đi theo Phương Vũ. Ngươi phụ thân có thể không phải như vậy muốn. Ta đi về trước. Phương Vũ nói xong. Chuẩn bị xoay người rời đi. Giang Nguyễn Nhi trực tiếp kéo Phương Vũ, không để cho Phương Vũ rời đi. Không được, ngươi được cho ta một cái giải thích. Làm sao các ngươi hai cha con gái, đều thích giải thích. Phương Vũ không nói. Quả nhiên là người một nhà. Nói chuyện phương thức, cơ hồ đều giống nhau như lúc. Ta. Chỉ là muốn biết nguyên do mà thôi. Ta phụ thân, có thể là sẽ không dễ dàng thay đổi chủ ý. ngươi tổng không thể để cho ta không rõ ràng chứ? Giang Uyển Nhi lẩm bẩm. Nếu không phải là nói nguyên do, hẳn là cái này. Phương Vũ chỉ trên cổ ngọc thô chưa mài rũa, trầm giọng nói. Đây chính là một khối ngọc thông thường. Nhìn như vậy không có giá trị gì. Giang Uyển Nhi tiến tới nhìn một tí, cảm giác cũng không có gì đặc biệt. Nhưng, ngươi phụ thân chính là bởi vì cái này thay đổi chủ ý. Phương Vũ trầm dai nói. Không hiểu nổi. Vậy ngươi đi về trước đi. Dù sao, ta là có thể ung dung một trận. Giang Uyển Nhi một mặt buông lỏng. Uyển Nhi. Ngươi sau này thì đi theo Phương Vũ cùng nhau trở về. Giang Dật Vân nói. Phụ thân. Ta muốn ở nhà. Giang Uyển Nhi làm bộ tội nghiệp nhìn phụ thân, lẩm bẩm nói. Ta ngày thường đều bận rộn công tác. Căn bản không thời gian lúc nào cùng ngươi. Phương Vũ tốt vô cùng. Hắn sẽ thật tốt chiếu cấu ngươi. Giang Dật Vân mỉm cười nói. Đồng thời, đánh một tí Phương Vũ bả vai, ngươi có thể phải thật tốt đối với con gái ta. Nếu không, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Ta biết. Phương Vũ cảm giác cưỡi hổ khó xuống. Hiện tại, chỉ có thể trước đáp ứng. Các ngươi, hỗ trợ cầm tiểu thư hành lý cầm lấy đi. Giang Dật Vân phân phó xong. Sau đó, rời đi. Phương Vũ. Ngươi nói cho ta, đây không phải là thật. Giang Uyển Nhi nhìn rời đi phụ thân, mặt đầy không thể tin. Đừng suy nghĩ. Đây không phải là tròn ngươi mục tiêu, tự do. Phương Vũ ổn định nói. Dù sao, cũng chính là thêm một người cùng nhau ở mà thôi. Những thứ khác, Phương Vũ căn bản không làm sao để ý. Hơn nữa còn là một người đẹp, Phương Vũ một chút đều không thua thiệt. Chính là, Tang Vân bên kia, chậm một chút hỏi lại. Đi thong thả. Ở bọn họ thu thập hạ, một cái khác gian phòng. Đã lần nữa chơi đùa một phen. Nhìn như mười phần khả ái thiếu nữ gió phong cách. Cái đó, chúng ta hiện tại coi như là mướn chung bạn cùng phòng. Chúng ta được ba điều quy ước. Giang Uyển Nhi nhìn Phương Vũ, nghiêm trang nói. Giang tiểu thư, đây là phòng của ta. Phương Vũ nhắc nhở. Đây coi là mướn chung. Hù hù. Kém không nhiều ý, dù sao thì là muốn ràng buộc một tí, vạn nhất ngươi đối với ta có ý kiến gì làm thế nào. Ngươi mặc dù cũng không kém, không quá ta càng thích lãng mạn một chút nam sinh. Giang Uyển Nhi lẩm bẩm. À, thời điểm không còn sớm, phòng tắm ở bên kia. Ngươi tùy ý. Phương Vũ khoát tay một cái. Một mặt không quan tâm. Sau đó lấy ra sách của mình, bắt đầu nhìn. Ngươi. Giang Uyển Nhi không nói, Phương Vũ thái độ này. Để cho nàng cảm giác có chút kỳ quái. Ở Giang Uyển Nhi rửa mặt xong, Phương Vũ như cũ đang đọc sách. Đối với nàng nhắm mắt làm ngơ. Rất lãnh đạm. Không khoa học à. Phương Vũ nhìn cái gì sách. Như thế nhập thần. Người tìm ta có chuyện. Giang Uyển Nhi muốn giữ Phương Vũ ra trang sách, Phương Vũ buông xuống sách, hỏi nói. Không phải, ngươi đọc sách cũng nhập thần như vậy sao? Ta cũng tới, ngươi lại có thể một chút phản ứng cũng không có. Giang Uyển Nhi hừ lạnh nói. Ngươi muốn xem. Phương Vũ cầm tới, đó là một cái phân giải đồ. Giang Uyển Nhi một mặt xấu hổ. Vội vàng quay trở về gian phòng. Nàng thiếu chút nữa đã quên rồi, Phương Vũ là bác sĩ tới. Xem cái này mười phần bình thường. Thật sự là tâm tò mò hại chết mèo, mà nàng chính là vậy con mèo con. Thấy Giang Uyển Nhi trở về, Phương Vũ lúc này mới bình tĩnh đi tắm. Trên thực tế, Phương Vũ vẫn là đang suy nghĩ, xem linh thạch như vậy đổ, đi nơi nào tìm. Phương Vũ tiên sinh là tu sĩ không sai, nhưng mà tu vi nâng cao quá chậm. Cái này góp nhặt từng ngày, phỏng đoán tới cái trăm năm, vậy không thể tiến vào trúc cơ kỳ ạ. Tu sĩ đường, còn có rất dài đâu. Cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ ta có vô số thần ý kỹ. Chương 110, lần sau đi. Tỉnh lại đi. Một đêm chưa chợp mắt. Phương Vũ còn chưa mở mắt. Liền nghe được bên tai thanh âm. Phương Vũ mở mắt, một mặt mê muội. Giang tiểu thư, ngươi tìm ta có chuyện gì? Ngươi vào trước khi tới, có thể hay không trước gõ cửa? Không phải, ta cũng sắp đói làm thịt. Giang Uyển Nhi nói lầm bầm. Phương Vũ ngồi cũng có thể ngủ, nàng thật sự là chịu phục. Phiền thoái đưa bà phần giao hàng. Phương Vũ liếc một cái Giang Uyển Nhi, gọi điện thoại. Chỉ chốc lát sau. Bên ngoài bán được. Nhìn như cũng không tệ lắm. Bất quá ngươi tự mình một người ở chỗ này, không làm cơm ăn. Không phải nghe nói các ngươi bé trai một người, cũng là thích một người nấu cơm, thưởng thụ tự mình. Giang Uyển Nhi nghi ngờ nói. Ngươi vội vã ăn. Bên ngoài khá nhanh. Phương Vũ trả lời. Tự cố đi rửa mặt một phen. Rồi mới trở về từ từ ăn điểm tâm. Chờ lát ngươi phải đi y lệ nơi đó đi. Ta cùng ngươi một đạo đi qua. Giang Uyển Nhi mỉm cười nói. Ngươi không cần đi làm. Phương Vũ hỏi. Nhờ ngươi ban tạo. Ta phụ thân hiện tại để cho ta đi theo ngươi. Nói, ngươi rốt cuộc theo ta phụ thân nói cái gì? hắn trước còn phản đối tới. Giang Uyển Nhi hừ lạnh nói, ngày hôm qua không phải đã nói rồi sao? Phương Vũ kỳ quái nói, nữ nhân này, có mau quên chứng sao? Cái này ngày hôm qua đã nói đều quên. Người câu trả lời kia, còn không bằng không nói. Giang Uyển Nhi liếc một cái Phương Vũ. A, người đàn ông. Này, Trương tiểu thư chuyện gì? Phương Vũ đang muốn phản bác, thấy Trương Duyệt điện thoại, ngay sau đó nghe. Xe đại khái ngày mai đến. Phương tiên sinh ngươi hiện tại không xe khẳng định rất không tiện. Chúng ta nhà xe có thuê xe phục vụ, nếu không thử một tí. Trương Duyệt hỏi nói. Có cùng khoản xe? Phương Vũ hỏi. Không có. Trương Duyệt không biết làm sao. Phương Vũ nếu như vậy nói, nàng vậy không có biện pháp à? Cái đó xe, nhưng mà nhập khẩu xe. Quốc nội không có. Phương Vũ cái đó xe, bị đập thành bộ dáng kia, cũng không tốt tu. Còn không bằng trực tiếp mua mới. Vậy coi như, ta để cho người khác tới tiếp ta là được. Phương Vũ lạnh nhạt nói. Tốt lắm. Xe tới, ta thời gian đầu tiên thông báo ngươi. Trương Duyệt chắc chắn nói. Ta muốn bận làm việc. Phương Vũ nói xong, cúp điện thoại. Bán xe tiểu tỷ tỷ đánh tới. Giang Uyển Nhi nhìn Phương Vũ, cười híp mắt hỏi. Giang tiểu thư, ngươi thật muốn đi theo ta đi qua. Phương Vũ hỏi. Đương nhiên là thật. Chẳng lẽ, các ngươi có không thể cho người biết bí mật? Giang Uyển Nhi nghi ngờ nói. Phương Vũ lắc đầu, sau đó để cho Hồ Y Lệ phái người tới đón mình. Hồ Y Lệ mặc dù cảm thấy có chút kỳ quái, vẫn là làm theo. Đến lúc đó, Phương Vũ tới phỏng đoán sẽ cho nàng một cái đáp án. Uyển Nhi. Ở Hồ Y Lệ chờ đợi Phương Vũ thời điểm. Thấy Uyển Nhi tới trước. Sau đó phía sau, mới là Phương Vũ. Nhớ ta không? Giang Uyển Nhi trực tiếp nào qua, Phương Vũ trực tiếp nắm nàng. Giang tiểu thư, nàng đi đứng bất tiện, nếu là khôi phục không tốt, ta còn phải tiếp tục tới đây. Ngươi có thể lựa chọn ôm ta. Chân ta chân không có sao. Phương Vũ trầm ngâm nói. Các ngươi. Hồ Y Lệ nhưng mà biết. Giang thúc thúc không là cấm Phương Vũ. Chờ lát giải thích nữa. Trước hết để cho hắn giúp ngươi đắp thuốc đi. Giang Uyển Nhi ngồi vào một bên, an tĩnh chờ đợi. Thấy Phương Vũ chuyên chú bao quanh dược cao dáng vẻ, ánh mắt nàng khẽ biến. Phương Vũ làm bác sĩ dáng vẻ, vẫn là thật không tệ. Ở Phương Vũ rửa tay trở về. Hồ Y Lệ đã cùng Giang Uyển Nhi trò chuyện được đang hăng say. Ta được đi một chuyến bệnh viện. Giang tiểu thư, ngươi bây giờ chỗ này. Phương Vũ nói. Đi đi. Giang Uyển Nhi cũng không thích bệnh viện, cho nên lười được đi theo đi qua. Đi tới bệnh viện. Phương Vũ liền thấy Nguyễn Võ hưng phấn chạy tới. Ngày hôm nay có ta bác sĩ mổ chính giải phẫu. Đúng rồi, tối hôm qua ngươi làm sao không có tới? Nguyễn Võ cao hứng nói. Sau đó một mặt mê muội. Phương Vũ sẽ không cảm thấy, theo hắn đi ăn bữa ăn khuya rất hạ giá chứ. Hắn ngày hôm qua thấy Phương Vũ lái một chiếc BMW X3 tới đây, giá cả không rẻ à? Có một số việc, cho nên chưa kịp cùng ngươi nói. Phương Vũ bất đắc dĩ nói. Tối hôm qua Giang Uyển Nhi thu thập một đêm. Phương Vũ nếu là đi qua ăn bữa ăn khuya, tổng không thể không mang nàng. Thì ra là như vậy. Không bằng buổi trưa ta mời ngươi ăn cơm đi, ta cố ý buổi trưa mời một lát giả. Nguyễn Võ nghiêm túc nói. Phương Vũ gật đầu. Dù sao không có Giang Uyển Nhi, vậy thì không có sao. Đừng đến lúc đó, khắp nơi đều không giải thích rõ ràng. Giang Dật Vân bên kia còn tốt. Nhưng là bệnh viện bên này, đến lúc đó liền mọi người đều biết. Lần này giải phẫu, ngươi giúp ta tham khảo một tí. Cần phải chuẩn bị một ít gì? Nguyễn Võ cầm bệnh nhân tư liệu đưa cho Phương Vũ, hỏi nói. Phương Vũ nhìn một tí, dựa theo tư liệu mà nói, chính là một cái thông thường giải phẫu. Cũng không có vấn đề lớn lao gì. Ngươi dựa theo ngươi bình thời tiêu chuẩn là được. Chớ khẩn trương, ngày hôm nay ta làm ngươi phụ tá đi. Phương Vũ trầm giọng nói. Bác sĩ Phương. Ngươi, thật nguyện ý. Nguyễn Võ kinh ngạc. Phương Vũ đã là bệnh viện danh bác sĩ. Theo đạo lý. Phương Vũ không thể nào đi làm người khác phụ tá. Là ta để cử ngươi, lần đầu tiên chủ đạo, ta giúp chút việc vậy không vấn đề gì. Được chuyện liền ngươi được nhớ mời ta ăn cơm. Phương Vũ nghiêm túc nói. Nguyễn Võ gật đầu liên tục. Hết sức cao hứng. Phương Vũ nhìn như nghiêm nghị, bất quá nhưng là đối với hắn như vậy hậu bối quan tâm. Hết thể chuẩn bị quá trình đều hết sức thuận lợi. Phương Vũ theo Nguyễn Võ, cùng nhau đi vào liền phòng giải phẫu. Giao giải phẫu. Cái nhíp. Khâu lại tuyến. Nguyễn Võ bình tĩnh xử lý. Ở hắn lấy là muốn lúc kết thúc, bệnh nhân bỗng nhiên bị sốc. Mau, hắn có bệnh tim. Phương Vũ thấy tình huống kia, vội vàng đi qua xem một tí tim đập. Tim đập, mau chóng ngừng. Bắt đầu điện giật. Phương Vũ phân phó nói. Người thi hành chính là Nguyễn Võ. Hai tiếng sau. Nguyễn Võ đi ra phòng giải phẫu, xóa đi mồ hôi trán. Mà Phương Vũ, một giọt mồ hôi cũng không có. bác sĩ Phương, may mà ngươi. Ta mới vừa rồi cũng hủ lửa. Nguyễn Võ nghĩ đến tình huống vừa rồi, trong lòng vẫn là có chút vẫn còn sợ hãi. Chuyện này vấn đề chủ yếu là, thân nhân bệnh nhân không có đem bệnh nhân tình huống thực tế cho biết. Nếu như hắn có bệnh tim, được phải chú ý một tí mới là. Phương Vũ nghiêm túc phân tích. Nguyễn Võ, chính là cầm những thứ này đều ghi tạc trong lòng. Đây cũng là hắn điều tra, không đủ hoàn thiện đưa đến. Thời gian kém không nhiều, ta đi trước đổi thân quần áo, chúng ta đi ăn cơm đi. Nguyễn Võ nói. Đồng thời định chậm tách ra hắn lúc này khẩn trương tâm tình. Đi đi. Phương Vũ hội ý. Sau đó, đi ra phía ngoài hành lang. Đi tới bệnh viện lâu như vậy, Phương Vũ cũng là lần đầu tiên như vậy an tĩnh nhìn bên ngoài hết thảy. 10 phút sau, Nguyễn Võ vội vàng chạy tới. Nóng lòng chờ đi. Xin lỗi, ta ra cả người mồ hôi, không thể không tắm. Theo chúng ta ăn cơm. Phương Vũ hỏi. Đúng vậy. Như nở dê người kha cỡ vậy không rảnh. Ngươi cũng biết, chúng ta bác sĩ ngày thường. Nguyễn Võ còn chưa nói hết, Phương Vũ liền thấy bác sĩ Cửu đi tới. Hắn khẩn trương diễn cảm. Phương Vũ có thể nhìn ra được. Xảy ra vấn đề. Bác sĩ Phương. Ngươi cũng ở đây à? Bệnh nhân này bất ngờ tai nạn xe cộ. Ta cảm giác ngươi ở sẽ tốt hơn một chút. Bác sĩ Cửu nghiêm túc nói. Phương Vũ nhìn bệnh nhân, nhìn qua vấn đề chừng mực. Nhưng là, vô cùng có thể nội thương. Lúc này, bệnh nhân mụ mụ đi tới, con trai ta chính là bị thương ngoài da mà thôi, không cần chữa bệnh. Bệnh viện các ngươi có phải hay không muốn lừa bịp tiền à? Con trai, ngươi đứng lên để cho bọn họ xem. Người phụ nữ trung niên nói. Nam tử mới đứng lên, ngay tức thì cảm giác thiên bất tình hắc. Phương Vũ vội vàng tiếp lấy nam tử, xin lỗi nhìn một cái Nguyễn Võ, lần sau đi. Cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ tướng y chiến kỷ. Chương 111, không cách nào thực hiện. Không hít thở. Trong phòng giải phẫu, bệnh nhân mới thả vào trên giường bệnh. Bác sĩ Cửu liền 10 phần tiếc nuối nói. Loại chuyện này, bọn họ không phải chưa từng gặp qua. Hai nạn xe cộ nhìn như không có chuyện gì người bị hại, đi tới bệnh viện, phải chết lập tức. Cho nên, cũng không trách được bác sĩ. Còn có một chút sức sống. Phương Vũ dứt lời. Ngay sau đó mấy đạo ngân châm đến tim chỗ. Bắt đầu ấn lồng ngực. Phúc. Ở bệnh nhân khạc ra máu bầm sau đó. Phương Vũ tiếp tục cầm ra ngân châm, phong bế còn sót lại huyệt vị. 10 phút sau. Phương Vũ mới thu hồi tất cả ngân châm. Một trường đánh ra. Lần này, bệnh nhân tim đập khôi phục. Hắn lồng ngực còn có một chút máu bầm. Khai đao. Phương Vũ thấy cứ thế bác sĩ Cửu, nhắc nhở. Được. Bác sĩ Cửu vội vàng khai đao. Thanh trừ máu bầm sau đó. Bệnh nhân, coi như là cứu sống lại. Bất quá, lúc này Phương Vũ đã sớm mặt đầy bờ bãi. Phương Vũ cũng không làm sao để ý. Bác sĩ Phương, cảm ơn. Nghỉ ngơi gian. Bác sĩ Cửu một mặt cảm kích. Chúng ta cũng là vì bệnh nhân. Không việc gì cảm ơn không cảm tạ. Phương Vũ không có vấn đề nói. Bất quá, Phương Vũ được trở về một chuyến. Mặt là rửa sạch. Nhưng là cả người là mồ hôi. Thân nhân bệnh nhân. Nói muốn tới thật tốt cảm ơn ngươi. Bác sĩ Cửu nói. Không cần. Phương Vũ lắc đầu một cái. Rời đi trước. Rửa mặt một cái. Phương Vũ cảm giác cảnh giới tựa hồ tăng lên một ít. Đáng tiếc, Phương Vũ vẫn không quá rõ ràng cảnh giới phân chia. Chẳng lẽ là vận dụng chân khí càng nhiều, tăng lên càng nhanh. Phương Vũ suy nghĩ. Lau khô tóc, Phương Vũ nhận được Giang Nguyễn Nhi điện thoại. Ngươi tiếp ta trở về đi thôi. Ta buổi tối lại tới tìm ngươi đi. Phương Vũ trả lời. Ngươi. Ngươi nhưng mà đáp ứng ta phụ thân phải thật tốt chiếu cố ta. Giang Nguyễn Nhi không vui nói. Phương Vũ, đây là qua sông rút cầu. Ta không đáp ứng. Ngươi phụ thân cần phải kín đáo đưa cho ta. Ngươi không phải gặp nhau hồ ý lệ, ta đây là tác thành ngươi. Phương Vũ chắc chắn nói. Cút. Giang Nguyễn Nhi không nói. Hiện tại hồ ý lệ, đi đứng bất tiện. Cũng không khả năng một mực phụng bồi nàng chơi. Nàng chỉ có thể phụng bồi hồ gia lão gia tử. Phương Vũ ở sau khi cúp điện thoại. Cảm giác bụng đói ủ cục. Trực tiếp gọi mấy cái giao hàng. Ăn uống non nê, Phương Vũ nhớ lại một chuyện. Ngày hôm qua chi phiếu. Đi ngân hàng. Phương Vũ thuận lợi đi tới VIP vị trí. Ngươi tốt, ta muốn đem những thứ này chi phiếu, cũng đánh tới ta trên thẻ. Được, Phương tiên sinh. Ngân hàng người đẹp gật đầu một cái. Bắt đầu giúp Phương Vũ xác nhận. Xin lỗi. Cái này mấy tấm chi phiếu, không có hiệu quả. Ngân hàng người đẹp bất đắc dĩ nói. Không có hiệu quả. Phương Vũ lạnh nhạt nói. Cái đó Tuần Lâm, lại có thể cho giả chi phiếu. Không sao. Phương Vũ lấy về chi phiếu. Trong lòng rất là căm tức. Xe này sự việc, không thể cứ tính như vậy. Giang tiểu thư, Tuần Lâm ở nơi nào? Ra ngân hàng, Phương Vũ hỏi. Ngươi tìm hắn làm gì? Chẳng lẽ kiếm chuyện? Giang Uyển Nhi tự cố nói. Hắn cho ta chi phiếu, là giả. Ngươi cảm thấy ta xe sự việc làm thế nào? Phương Vũ hỏi. Ngươi đừng kích động. Tuấn gia thật không phải là ngươi có thể đối phó. Không bằng như vậy, ta để cho phụ thân cho ngươi tiền mua thêm một chiếc xe. Giang Uyển Nhi khuyên. Bởi vì Phương Vũ, Tuấn gia và Giang gia hoàn toàn ngã băng. Đây cũng là nàng buổi sáng mới nghe phụ thân nói tới, không để cho nàng tất lại để ý Tuấn Lâm. Cho nên, Phương Vũ lại đi tìm người. Sợ rằng chuyện này sẽ không thể thu thập. Không tốt. Nên là hắn đền tiền. Một phần cũng không thể thiếu. Ngươi không muốn nói, ta cũng có biện pháp biết hắn ở đâu. Phương Vũ lạnh lùng nói. Được rồi, hắn trước thường xuyên ở Vân Thủy khách sạn vùng lân cận. Giang Uyển Nhi khuyên không có hiệu quả. Cũng chỉ tốt nói ra. Cảm ơn. Phương Vũ nói xong, cúp điện thoại. Phương Vũ. Giang Uyển Nhi hối hận, Phương Vũ vẫn là bởi vì nàng cho nên mới biến thành như vậy. Nàng vội vàng gọi cho phụ thân. Đáng tiếc, phụ thân tựa hồ đang tại khai hội, cho nên cũng không để ý gì tới sẽ nàng. Hiện tại, chỉ có thể kỳ vọng Phương Vũ không đụng phải Tuấn Lâm. Phương Vũ đón xe đi đến Vân Thủy khách sạn. Cảm giác bốn phía hết thảy. Ở ven đường thời điểm, thấy được hắn đang cùng một cái giải phẫu thẩm mỹ nữ nói chuyện phiếm. Chuyện trò vui vẻ. Tuấn Lâm. Chi phiếu này, chuyện gì xảy ra? Phương Vũ đi qua, trực tiếp ném chi phiếu đi qua. Cái gì chuyện gì xảy ra? Ngươi cầm tiền, còn không vui. Tuấn Lâm thấy Phương Vũ, cảm giác không giải thích được. Ba ba để cho hắn an phận một chút. Còn muốn để cho hắn như thế nào? Không cách nào thực hiện. Phương Vũ lạnh nhạt nói. Không thể nào. Tuấn Lâm buồn bực. Hắn chi phiếu, tại sao sẽ như vậy chứ? Ở Phương Vũ nói xong, hắn nhận được ngân hàng điện thoại. Nói có người đổi hắn chi phiếu. Bọn họ thành công ngăn cản. Tuấn Lâm một mặt hát tuyến. Những thứ này ngân hàng nhân viên làm việc, thật sự là xen vào việc của người khác. Ta đặc biệt bị các ngươi hại chết. Người ta chi phiếu, chính là ta mở. Tuấn Lâm quát lạnh. Cái này, bọn họ trước tiếp thu được thông báo là, vô luận là ai tới đổi, đều không thể thực hiện. Chờ lát hắn sẽ đi qua, cầm chi phiếu đổi. Tuấn Lâm phân phó nói. Tốt. Ngân hàng bên kia hội ý. Đồng thời, cúp điện thoại. Hiện tại, ngươi rõ ràng chuyện gì xảy ra đi. Đây không phải là ta vấn đề. Tuấn Lâm mỉm cười nói. Hắn đối với Giang Uyển Nhi cũng không thế nào quan tâm. Dẫu sao là hắn đập Phương Vũ xe. Cho nên bồi thường vẫn là được bồi. Lần nữa cho ta mở ra một tấm 1,5 triệu chi phiếu. Phương Vũ phân phó nói. Ngươi. Đây là trả giá. Tuấn Lâm không vui nói. Ngươi để cho ta một chuyến tay không? Còn để cho ta bị tức, ngươi cảm thấy thế nào? Phương Vũ hỏi. Đây cũng không phải là ta vấn đề. Nếu là ngươi uy tín đủ, người ta làm sao sẽ cự tuyệt? Tuấn Lâm ổn định nói. Tùy ngươi. Dù sao ngươi không cho ta mở ra chi phiếu vậy không có vấn đề. Ta bảo đảm đến lúc đó, ngươi xin đưa ta tiền. Phương Vũ chắc chắn nói. Ha ha ha. Chỉ có 1,3 triệu. Tuấn Lâm lần nữa viết một tấm 1,3 triệu chi phiếu cho Phương Vũ. Khắc 200 ngàn, hắn là cự không thừa nhận. Phương Vũ cầm chi phiếu, đón xe đi tới vùng lần cận ngân hàng. Thuận lợi sau khi vào chương mục. Phương Vũ gọi điện thoại cho Tăng Vân. Phương tiên sinh, buổi chiều khỏe. Lão gia tử mới nhắc tới ngươi, ngươi liền gọi lại. Các ngươi thật vẫn là thần giao cách cảm. Tăng Vân cười nói. Đúng dịp mà thôi. Ta bây giờ muốn hỏi ngươi một ít chuyện tình. Phương Vũ trầm rãi nói. Hỏi đi. Tăng Vân ổn định nói. Cái đó ngọc bội, rốt cuộc là ý gì? Phương Vũ hỏi. Cái này. Thật ra thì cũng chính là đại biểu Tăng gia ý chí. Theo lão gia tử đến sân không việc gì khác biệt. Tang Vân đúng sự thật nói. Chuyện này, Phương Vũ sớm muộn vậy sẽ biết. Cho nên, nói cũng không sao. Nghe nói mới nhất tuần gia tại đối phó Giang gia. Ta và Giang tiên sinh coi là bằng hữu. Chúng ta sẽ đến gặp lão gia tử. Chuyện này, liền kính nhờ. Phương Vũ trầm rãi nói. Một cái chuyện nhỏ. Ngươi ở đâu, ta để cho xe đi đón ngài. Tang Vân mỉm cười nói. Lão gia tử thấy Phương Vũ, khẳng định sẽ thật cao hứng. Phương Vũ nói vị trí, sau đó hàn huyên mấy câu. Cúp điện thoại. Chỉ là, Phương Vũ cũng không biết. Bởi vì mình cái này 200 ngàn. Để cho tuần gia cách cục, hoàn toàn thay đổi. Cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ tướng y chiến kỷ. Chương 112, ngươi có phải hay không lầm? Phương tiên sinh. Uống trà. Tang gia. Tang lão gia tử khách khí nói. Ở bên ngoài đại danh đỉnh đỉnh Tang Vân, trở thành châm trà người. Nếu như bị người khác thấy. Khẳng định sẽ kinh ngạc vạn phần. Chỉ bất quá, Tang Vân nhưng là không có chút nào than phiền. Hắn chào hỏi người, nhưng mà bác sĩ Phương và phụ thân. Hai vị đều là thành phố Thanh Tân người rất lợi hại, Phương Vũ y thuật vô song. Ở thành phố Thanh Tân cơ hồ là phần độc nhất. Phụ thân, là Tang gia người tâm phúc. Khách khí. Lão gia tử nhìn như đã hoàn toàn khôi phục. Phương Vũ trầm giai nói.
Đúng vậy. Ta nhờ như vậy theo phụ thân nói qua.
Tang Vân lẩm bẩm. Cái này không còn không nhận được bác sĩ Phương gật đầu đồng ý. Tang lão gia tử liếc một cái Tang Vân, một mặt thâm trầm. Tang Vân là không biết làm sao hả? Hiện tại phụ thân là chỉ nghe Phương Vũ nói. Thân thể ngươi là không sao. Bất quá tay chân tựa hồ có chút cứng ngắc. Phương Vũ nhắc nhở. Bác sĩ Phương ngươi vậy chú ý tới. Bất quá không ngại. Không trở ngại sinh hoạt. Tang lão gia tử không có vấn đề nói. Hắn đều đã tuổi đã cao, tình huống này rất bình thường. Rất nhiều người lấy là người đã già nhất định là tứ chi cứng ngắc. Tay chân bất tiện. Thực ra không phải vậy, nếu như ngươi có thể giữ vận động thói quen, linh lợi huyết mạch, như nhau có thể khôi phục bình thường hoạt động. Phương Vũ chắc chắn nói. Nhưng mà, ta động một cái cũng cảm giác không thoải mái. Ta có thể giữ được mạng nhỏ đã là vô cùng may mắn, không xa cầu cái khác. Tang lão gia tử khoát tay một cái, từ chối khéo Phương Vũ ý tốt. Nếu như tin được ta, ta tới giúp ngươi chỉnh xương, bảo đảm ngươi có thể thật tốt hoạt động. Phương Vũ mười phần tự tin, nghiêm trang nói. Cũng tốt bác sĩ Phương người tùy ý. Tang lão gia tử nghe được Phương Vũ muốn chủ động ra tay, dĩ nhiên là tình nguyện. Ai không hy vọng già rồi như cũ có thể thật tốt sinh hoạt. Vì vậy, ở Phương Vũ an bài dưới, Tang lão gia tử nằm xuống. Ken két. Bạc sát. Ken két ca. Theo Phương Vũ động tác từ từ mở ra, Tang lão gia tử xương phát ra hàng loạt thanh âm. Tang Vân nhìn lo lắng, có thể tưởng tượng đến Phương Vũ ý thuật, nhưng cũng không dám nói nhiều. Nửa tiếng sau, Tang lão gia tử mồ hôi đầm địa. Cảm giác cả người cũng nóng hổi, cảm giác tràn đầy sức sống. Thoải mái. Trước khi cảm giác khó chịu, toàn bộ biến mất. Bác sĩ Phương. Ngươi có ngón này, vậy không sớm một chút nói cho ta. Tang lão gia tử khôi phục như cũ, một mặt cửa trách. Nhưng, hắn cũng biết Phương Vũ là bác sĩ. Rất bận rộn, không thể nào mỗi ngày tới gặp hắn. Cũng chính là nho nhỏ oán trách mà thôi. Cái này. Ta gần đây không phải trở về bệnh viện nhân dân bên này. Cho nên hơi bận rộn một ít. Phương Vũ trả lời. Nói như vậy. Sau này ta có thể đi bệnh viện nhân dân xem ngươi. Tang lão gia tử cười nói. Không cần. Ta hiện tại cho ngươi mở một ít thuốc, lưu thông máu trừ máu đạo. Đến lúc đó chân ngươi chân tốt lắm, đi leo leo núi, thật ra thì so ta bệnh viện xem ta hữu dụng hơn. Phương Vũ lắc đầu một cái. Con trai, ngươi xem. Người ta bác sĩ Phương cũng như vậy đề nghị. Ngươi xem ngươi, cả ngày sẽ để cho ta nằm. Nói lần trước giới thiệu một cái bác sĩ cho ta ăn thuốc, cái này còn chưa ăn xong, cũng cảm giác không thoải mái. Tang lão gia tử không vui nói. Cái này. Tang Vân một mặt không biết làm sao hả? Cái đó cổ y kìa, nghe nói là Minh tiên sinh học trò. Lợi hại chưa? Thuốc. Phương Vũ kinh ngạc, trước mình cho Tang lão gia tử kiểm tra qua thân thể. Cũng không đáng ngại. Nhưng là hiện tại. Đây chính là những thuốc kia. Tang Vân hội ý. Nhanh đi cầm một bao thuốc tới đây. Phương Vũ cẩn thận vừa thấy, chân mày nhíu chặt. Cái này, thoạt nhìn là không vấn đề gì. Nhưng Tang lão gia tử thân thể, cũng không thích hợp loại thuốc này. Bổ được nhiều, chưa chắc là chuyện tốt. Thế nào? Thấy Phương Vũ sắc mặt không đúng, Tang Vân hỏi. Dược liệu bản thân không thành vấn đề. Chỉ là không hốt thuốc đúng bệnh. Phương Vũ trầm giai nói. Cái này, còn có thể tiếp tục ăn không? Tang Vân theo bản năng hỏi. Rất rõ ràng bác sĩ Phương ý. Không thích hợp ta. Tiếp tục ăn sợ rằng sẽ tăng thêm ta triệu chứng. Không trách ta trước còn tốt vô cùng, ăn những thuốc này, rõ ràng bất đắc kính. Tang lão gia tử hừ lạnh nói. Cái đó cái gọi là Minh tiên sinh học trò. Không ngoài như vậy. Phụ thân. Ta đi cầm hắn cho chụp tới. Tang Vân cả giận nói. Được rồi bác sĩ Phương cũng nói, vấn đề chừng mực. Tang lão gia tử phân phó nói. Hắn hiện tại không đếm xỉa tới những chuyện nhỏ nhặt này. Ừm. Tang Vân gật đầu. Hiện tại hắn không tới xử lý, cùng phụ thân và Phương Vũ rời đi. Hắn như nhau phải đi giải quyết chuyện này. Cái này thuốc một, tương đối thích hợp. Ăn xong sau một tuần, liền có thể không cần tiếp tục. Sau đó chú ý không có sao hoạt động một tí, vấn đề chừng mực. Phương Vũ viết xong thuốc một, đưa cho Tang Vân. Bác sĩ Phương, phiền toái. Nếu không phải ngươi ơ dô như vậy chạy tới, bệnh của phụ thân ta tỉnh, sợ rằng sẽ tăng thêm. Tang Vân cảm kích nói. Không khách khí. Ngươi cũng không giúp ta một chuyện nhỏ. Phương Vũ mỉm cười nói. Ha ha ha. Tang Vân đánh một tí Phương Vũ bả vai, để cho người đi lấy thuốc.
để cho Phương Vũ và Tang lão gia tử tiếp tục nói chuyện phiếm. Ở Tang Vân rời đi sau đó, Phương Vũ lúc này mới tiếp tục nói, cái đó thuốc, ngắn hạn bên trong uống không có chuyện gì. Nhưng là lâu dài trước kia, đối với thân thể ngươi có rất nguy hại lớn. Bởi vì mới vừa rồi Tang tiên sinh ở chỗ này, ta không tốt nói tỉ mỉ. Hiểu. Tang lão gia tử vậy rõ ràng, mình cái này con trai là hơn 40 liền kém không nhiều 50. Nhưng là làm việc vẫn là rất xung động. Loại chuyện này, vẫn là thật tốt điều tra thì tốt hơn. Ở Phương Vũ và Tang lão gia tử tiếp tục nói chuyện trời đất thời điểm. Tang Vân đã phái người đi tìm cái đó cái gọi là Minh tiên sinh học trò, lộ danh cách. Nhưng là, rất nhanh liền truyền đến tin tức. Lộ danh cách. Biến mất. Phảng phất từ tới không xuất hiện qua như nhau. Vì vậy, Tang Vân gọi điện thoại cho Minh tiên sinh. Lộ danh cách. Ta không như vậy học trò à? Tang lão bản, ngươi có phải hay không lầm? Minh tiên sinh nghi ngờ. À, khả năng này là ta lầm. Phiền thoái. Tang Vân chậm rãi nói. Tựa hồ rõ ràng liền chuyện gì xảy ra. Cái này lộ danh cách, có thể là vì lão gia tử tới. Nhưng, có ai gan này tới ra hại lão gia tử? Đợi hắn trở lại phòng khách. Hắn để cho Phương Vũ theo hắn đi qua vừa trò chuyện trò chuyện. Bác sĩ Phương. Người ngoan ngoãn nói cho ta. Cái đó thuốc có phải hay không có vấn đề? Tang Vân nghiêm túc nói. Người tra ra được. Phương Vũ hỏi. Xem ra. Là có người muốn mưu sát ta phụ thân. Tang Vân lạnh lùng nói. Nhưng mà, hắn bây giờ không có đầu mối. Lần này là Phương Vũ phát hiện trước vấn đề. Mới dính dấp ra vấn đề phía sau. Cái này thuốc phải trường kỳ uống mới có thể làm cho Tang lão gia tử xảy ra vấn đề. Xem ra, đối phương rất cẩn thận. Phương Vũ lạnh nhạt nói. Ai? Đây là ta một chút tiểu tâm ý bác sĩ Phương xin ngươi hãy nhận lấy. Tang Vân cầm ra một tờ chi phiếu, đưa cho Phương Vũ. Đừng! Tang tiên sinh ngươi đã giúp ta rất nhiều, ta ý tốt như vậy thu ngươi tiền. Hơn nữa, ta chỉ là phát hiện một chút vấn đề nhỏ mà thôi. Phương Vũ khoát tay một cái. Cự tuyệt tiếp nhận. Nhưng mà, đây đối với ta phụ thân mà nói, cũng không phải là chuyện nhỏ. Ngươi không thu tiền cũng có thể. Tối nay, lưu xuống dùng cơm như thế nào? Tang Vân chắc chắn nói. Cái này. Phương Vũ nghĩ đến Giang Nguyễn Nhi. Phỏng đoán nàng được ồn ào. Ta tạm thời nhận lấy. Lao ra tử không tốt, ta vậy ngại đi đổi. Phương Vũ nghiêm túc nói. Ta tin tưởng bác sĩ Phương y thuật. Nhất định là không thành vấn đề. Tang Vân mỉm cười nói. Vô vô Phương Vũ bả vai. Chỉ là lúc này, Phương Vũ điện thoại bỗng nhiên vang lên. Cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ tướng y chiến kỷ. Chương 113, đây không phải là ngươi kỳ vọng. Y thế lệ, chuyện gì? Phương Vũ thấy là Hồ Y Lệ điện tới, nghi ngờ nói. Theo đạo lý, cũng là Giang Nguyễn Nhi gọi điện thoại tới đây mới là. Thế nào lại là Hồ Y Lệ? Nguyễn Nhi đi tìm ngươi. Ngươi thấy nàng sao? Hồ Y Lệ hỏi. Tìm ta? Đi đâu? Phương Vũ chần chờ nói. Cảm giác, sự việc không ổn. Ngươi không ở Phương gia tiệm thuốc. Hồ Y Lệ biết, Phương Vũ ngày thường lại nữa tiệm thuốc. Sẽ đi Phương gia tiệm thuốc. Cho nên, nàng sẽ để cho tài xế đưa Giang Nguyễn Nhi đi tìm Phương Vũ. Ta ở Tang gia. Phương Vũ trầm giọng nói. Vậy phải làm sao bây giờ? Ta đánh nàng điện thoại, vậy không người tiếp. Không phải là xảy ra chuyện chứ? Không bằng. Ngươi hiện tại nếu có rảnh rỗi, trở về Phương gia tiệm thuốc một chuyến. Hồ Y Lệ đề nghị. Nàng ngược lại là muốn đi. Nàng một cái bị thương tàn phế nhân sĩ, cũng không đi làm loạn thêm. Được rồi. Phương Vũ cúp điện thoại. Cảm giác Giang Nguyễn Nhi sự việc, phải hơn tới xử lý một tí. Có chuyện. Tang Vân còn muốn để cho Phương Vũ tiếp tục lưu lại phụng bồi phụ thân trò chuyện một hồi. Nhưng mà thấy Phương Vũ rõ vẻ mặt, tựa hồ không được. Đúng vậy. Ta phải trở về trong nhà tiệm thuốc. Chuyện ăn cơm tình, vẫn là chờ ta có rảnh rỗi nói sau. Phương Vũ trầm rãi nói. Cũng được. Ngươi lúc nào có rảnh rỗi theo ta nói tiếng. Tang Vân gật đầu. Hắn còn được tìm lộ danh cách tung tích. Cái đó lộ danh cách, nhất định là có vấn đề. Vậy ta đi trước. Phương Vũ nói xong. Rời đi trước. Tang Vân, cũng đi làm hắn sự việc. Mà lúc này, Phương ra tiệm thuốc. Ngươi thật sự là con trai ta bạn gái. Phương Đức Vân nhưng mà biết con trai tính tình, có bạn gái còn không thời gian đầu tiên nói. Làm sao sẽ giấu giếm. Hơn nữa, cô gái này tướng mạo và tính tình, còn có tu dưỡng. Đều là hàng đầu. Không giống như là nghèo người ta đứa nhỏ. Ngược lại giống như nhà giàu có nghìn vàng. Đúng vậy. Chờ lát hắn tới, ngươi thì biết. Giang Nguyễn Nhi chắc chắn nói. Nửa tiếng sau. Phương Vũ vội vàng chạy tới. Thân ái. Bận rộn một ngày, mệt là đi. Giang Uyển Nhi thấy vội vàng chạy tới Phương Vũ, vội vàng đi tới, ôm Phương Vũ cánh tay. Nhìn như mười phần thân mật. Phương Vũ cúi đầu xuống, nhỏ giọng hỏi, ngươi lại đang nháo cái gì chứ? Nàng. Phương Đức Vân thấy con trai và Giang Uyển Nhi như vậy thân mật dáng vẻ, nhất thời tin. Đồng thời vậy xúc động. Trước con trai còn nói không tìm được tức phụ. Cái này không, cô con dâu cũng đưa tới cửa. Lão ba, thật ra thì ta. Phương Vũ đang muốn giải thích. Giang Uyển Nhi bấm một tí Phương Vũ giữa eo. Chớ nói. Ta để cho mẹ ngươi đi thị trường mua gà. Tối nay, các ngươi phải trở về ăn cơm. Phương Đức Vân chắc chắn nói. Cảm ơn bác trai. Giang Uyển Nhi mỉm cười nói. Lão ba. Ta có chuyện theo nàng nói. Nói xong, Phương Vũ kéo Giang Uyển Nhi đi tới vùng lân cận phòng cà phê. Giang tiểu thư. Ngươi đây là để cho ta khó chịu đi. Phương Vũ nhìn Giang Uyển Nhi, điểm hai ly cà phê Blue Mountain. Đây không phải là ngươi kỳ vọng. Dù sao ba bà ta cũng hiểu lầm. Vậy không quan tâm thúc thúc vậy hiểu lầm. Giang Uyển Nhi một mặt ổn định. Tựa hồ không quan tâm những chi tiết này. Nhưng mà, ngươi không lo lắng sau này không ai thèm lấy. Phương Vũ nghi vấn nói. Ai không mấy cái tiền nhậm. Bất quá ngươi khá tốt, chỉ một cái tiền nhậm. Còn chưa kịp ra tay, liền bị người khác ngâm đi. Ngươi miễn cưỡng hợp cách đi. Giang Uyển Nhi mỉm cười nói. Được rồi. Phương Vũ biết, hiện tại giải thích thế nào đi nữa, ba ba vậy sẽ không tin tưởng. Thuận theo tự nhiên chính là. Chính là sau này, có thể liền sẽ phiền phức hơn. Có ta như vậy đại mỹ nữ cho ngươi làm bạn gái, ngươi còn mất hứng. Giang Uyển Nhi hừ lạnh nói. Rất là bất mãn. Chẳng lẽ, cái đó chỉ sẽ lợi dụng Phương Vũ Quách Tuyết Lệ cũng rất tốt. Người vô hại. Thật ra thì tâm cơ rất à. Không phải. Ta chỉ là cảm thấy, chuyện này ngươi làm sao không theo ta nói trước. Phương Vũ than nhẹ. Ta gọi điện thoại cho ngươi. Ngươi không nhận mà thôi. Giang Uyển Nhi buồn bực nói. Ta ở Tang gia, cho Tang lão gia tử chỉnh xương, nơi nào có thời gian xem điện thoại di động. Phương Vũ không biết làm sao. Tang lão gia tử. Chính là cái đó thành phố Thanh Tân rất lợi hại Tang gia. Giang Uyển Nhi chần chờ một tí, tựa hồ rõ ràng liền cái gì. Nếu quả thật như Phương Vũ như vậy nói. Phụ thân đối với Phương Vũ thái độ tốt, cũng không phải không thể nào. Phương Vũ và Tang gia quan hệ tốt như vậy. Phụ thân tự nhiên muốn cậy thế. Nàng lấy là và Phương Vũ là phụ thân chúc mừng, không nghĩ tới vẫn là một tràng giao dịch. Không biết. Phương Vũ khoát tay một cái. Đối với thành phố Thanh Tân danh nhân, Phương Vũ thật không biết à. Đây là Minh Tiên Sinh giới thiệu, Minh Tiên Sinh phỏng đoán rõ ràng. Hơn nữa, tìm kiếm vậy tìm kiếm không xảy ra cái gì cho nên như vậy. Ngươi chỉ cần biết, so chúng ta Giang gia còn lợi hại hơn. Phụ thân còn nói với ngươi cái gì sao? Giang Uyển Nhi tiếp tục nói. Rất muốn biết chuyện gì xảy ra. Phương Vũ lắc đầu một cái. Được rồi. Có rảnh rồi, vậy mang ta đi gặp gặp Tang lão gia tử như thế nào? Giang Uyển Nhi mỉm cười nói. Ngươi không phải rất muốn trở về làm ngươi nữ tổng giám đốc? Phương Vũ hỏi nói. Ta trở về, vẫn là không có được ta lúc đầu địa vị. Ta đi theo ngươi tốt vô cùng. Còn có tất cả loại đại lao có thể gặp gặp. Dù sao chúng ta hiện tại chính là quan hệ yêu thương. Chứ phi, ngươi có thể để cho ta phụ thân hết hy vọng. Vậy ta liền có thể ung dung giải thoát. Giang Uyển Nhi cười híp mắt nói. Trong ánh mắt tràn đầy hài hước. Phương Vũ thấy bưng tới cà phê, thả một ít đường, tự cố uống. Thăng thêm đường cà phê, quả nhiên vẫn là khổ. Đừng lo lắng. Dù sao ta hẳn so ngươi còn muốn lo lắng. Vạn nhất ngươi muốn đùa mà thành thật. Ta một cái cô gái yếu đuối nhưng mà không có biện pháp. Giang Uyển Nhi chậm rãi nói. Yên tâm, ta Phương Vũ chưa đến nỗi làm như vậy. Phương Vũ liếc một cái Giang Uyển Nhi. Tựa như trước nhìn thấy Giang Uyển Nhi, cũng là cảm giác. Rốt cuộc vậy một mặt, mới thật sự là nàng đâu. Cà phê uống được xong hết rồi. Chúng ta về nhà đi. Giang Uyển Nhi đứng lên, kéo Phương Vũ tay. Chờ một tí, ta mua trước một. Phương Vũ nhanh đi trả tiền, bất đắc dĩ theo Giang Uyển Nhi rời đi. Thấy Phương Vũ dáng vẻ bất đắc dĩ, Giang Uyển Nhi hết sức cao hứng. Phương Vũ bỏ rơi nàng một ngày. Đây là đối với Phương Vũ trừng phạt nho nhỏ. Trở lại nhà mình. Phương Vũ thấy mụ mụ đang trong phòng bếp nấu cơm, vội vàng kéo Giang Uyển Nhi đi gian phòng. Ngươi ở nhà ta, có thể không nên nói lung tung. Chúng ta chỉ là đơn thuần quan hệ tình nhân. Phương Vũ nghiêm mặt nói. Yên tâm. Ta không ý tứ gì khác. Chính là ý lệ nơi đó quá nhàm chán, muốn ăn điểm chuyện nhà rau. Giang Uyển Nhi vừa nói, một mặt ủy khuất. Tốt lắm. Đừng khóc. Ta sai rồi vẫn không được. Phương Vũ đánh một tí Giang Uyển Nhi phần lưng, lẩm bẩm. Con trai. Ngươi đã về rồi. Lúc này, từ phòng bếp đi ra ngoài Phan Ngọc Lâm đẩy cửa ra.
thấy Giang Uyển Nhi lê hoa đái vũ, Phương Vũ chính là an ủi nàng. Các ngươi tiếp tục. Phan Ngọc Lâm thấy bọn họ trạng thái, tiếp tục trở về nấu cơm. Ngươi thắng. Phương Vũ than nhẹ, đưa khăn giấy đi qua. Ngày mai, ngươi hãy cùng ta trở về một chuyến Giang gia đi. Giang Uyển Nhi tựa vào Phương Vũ bả vai, chắc chắn nói. Vẫn chưa xong à? Phương Vũ một mặt hát tuyến. Giang đại tiểu thư, đây là muốn ồn ào cái long trời lở đất sao? Cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ tướng y chiến kỷ. Chương 114, mới rồi có người đến qua. Uyển Nhi, đây là đặc biệt vì ngươi nấu canh gà. Uống rất ngon. Cơm tối. Phan Ngọc Lâm mỉm cười bưng canh tới đây. Giang Uyển Nhi vội vàng nhận lấy, bỏ lên bàn. A Di ngươi khách khí. Ta thật ra thì tùy tiện ăn một chút là được. Giang Uyển Nhi thấy đầy bàn rau, một mặt xấu hổ. Phương Vũ mụ mụ, cũng có phần quá nhiệt tình. Còn kêu A Di của ta. Sau này có phải hay không muốn đổi lời nói? Phan Ngọc Lâm nghiêm túc nói. Hụ hụ. Thấy lao bà lại có thể như vậy trực tiếp, Phương Đức Vân vội vàng nhắc nhở. Người ta Giang Uyển Nhi mới lần đầu tiên tới nhà bọn họ, cái này thì để cho người lúng túng. Giang Uyển Nhi vậy cảm giác lúng túng. Lúc này mới lần đầu tiên tới, thì phải đổi lời nói. Nếu là nhiều tới mấy lần, không phải là nhà mình vậy. Nàng chỉ là dự định trả thù một tí Phương Vũ mà thôi. Ở nàng tìm kiếm Phương Vũ giúp thời điểm bận rộn, Phương Vũ tự cố uống canh, không để ý tới nàng. Sau đó, nàng trực tiếp bấm một tí Phương Vũ bắt đuổi. Phương Vũ phục hồi tinh thần lại, nghi ngờ nhìn Giang Uyển Nhi. Không phải là ăn bữa cơm, còn có chuyện gì? Cái này thịt gà ăn ngon lắm, ngươi thử một hơi. Phương Vũ cho Giang Uyển Nhi kẹp thịt gà, mỉm cười nói. Giang Uyển Nhi một mặt xấu hổ. Phương Vũ mới vừa rồi là cái gì vậy không thấy? Nàng thở phì phò liếc một cái Phương Vũ, sau đó yên lặng ăn cơm. Sau khi ăn cơm xong, Giang Uyển Nhi đẩy nói có chuyện, kéo Phương Vũ rời đi. Ngươi thế nào? Không phải ngươi nói muốn tới nhà ta. Cái này phải đi cũng là ngươi. Phương Vũ nghi ngờ nói. Ta nào biết nhà ngươi nhiệt tình như vậy? Giang Uyển Nhi hừ lạnh nói. Đây cũng không phải là chuyện nhỏ gì. Ta tổng cộng cũng chỉ nói qua một lần. Trước còn không mang về nhà đây. Phương Vũ trầm dai nói. Thảo nào? Giang Uyển Nhi liên tưởng một tí, Phương Vũ tuổi này cũng là lớn linh. Cũng là phụ mẫu hôn vào cấp kết hôn thời điểm. Trở về, vẫn là tan họp mà bước. Phương Vũ hỏi. Giải tán trước cái bước đi. Giang Uyển Nhi cảm giác có chút trống. Trong lòng cũng là tức cánh hông. Nàng muốn về nhà bên trong, nhưng là hết lần này tới lần khác phụ thân để cho nàng tới Phương Vũ bên này. Khẽ thở dài một hơi, Giang Uyển Nhi bị Phương Vũ kéo trở lại. Nơi này là đường lớn. Giang tiểu thư ngươi nếu là không nghĩ ra, ta có thể đưa ngươi về nhà. Phương Vũ nghiêm túc nói. Ngươi nói lại không tính toán gì hết. Giang Uyển Nhi bất đắc dĩ nói. Một mặt ủy khuất. Phương Vũ không biết nói cái gì cho phải. Bọn họ đi một đường. Cho đến Giang Uyển Nhi mệt mỏi, bọn họ mới đánh xe trở về. Con ta đi không nổi. Giang Uyển Nhi lẩm bẩm nói. Lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Phương Vũ lắc đầu một cái. Con Giang Uyển Nhi lên lầu. Ngày hôm nay thật không tệ. Giang Uyển Nhi thấy Phương Vũ dáng vẻ có chút mệt mỏi, cười một tiếng. Phương Vũ thật ra thì không như vậy mệt mỏi, chỉ bất quá đang suy nghĩ những chuyện khác mà thôi. Ở Phương Vũ muốn ngồi xuống nghỉ ngơi một tí đọc sách thời điểm. Điện thoại bỗng nhiên vang lên. Thấy lại là xa lạ điện tới. Phương Vũ nghi ngờ. Cũng 10 điểm nhiều, ai đánh tới? Thấy là thành phố mình điện tới. Phương Vũ nghe điện thoại. Này, vị nào? Phương Vũ hỏi. Bác sĩ Phương. Ta là Nguyễn Võ. Tối nay, chắc có vô ích đi. Nguyễn Võ mỉm cười nói. Ngậy. Chờ một tí. Phương Vũ nhìn một cái cách đó không xa Giang Uyển Nhi, đã mệt mỏi không chịu nổi. Thở phào nhẹ nhõm. Ừ. Chuyện gì? Phương Vũ hỏi. Tối nay ta mời khách. Còn có một đoàn bệnh viện chúng ta người. Cùng đi ăn bữa cơm đi. Coi như là ta đối với ngươi cất nhắc nhỏ chút tâm ý. Nguyễn Võ nói. Ừ, địa chỉ và thời gian phát cho ta. Đến lúc đó ta tới đây. Phương Vũ trả lời. Được. Đến lúc đó ta chờ ngươi. Nguyễn Võ nói xong, cúp điện thoại. Ở Phương Vũ để điện thoại di động xuống, đem điện thoại di động ném đi sạc điện. Giang Uyển Nhi đi tới, ai đánh tới? Bệnh viện bằng hữu. Giang tiểu thư, chuyện ta lúc nào cần ngươi để ý tới? Phương Vũ nghi ngờ. Cái này, Giang Uyển Nhi cũng không phải mình tránh bài bạn gái tới. Nói thế nào đi nữa? Chúng ta vậy gặp qua phụ huynh. Mặc dù ta đối với ngươi không có cảm giác gì. Nhưng là tạm thời trên, chúng ta vẫn là được ở cùng một chỗ. Hỏi một câu không được sao? Giang Uyển Nhi hừ lạnh nói. Vậy không việc gì. Đồng nghiệp để cho ta đi liên hoan.
Phương Vũ thấy Giang Uyển Nhi tâm trạng không đúng, chậm rãi nói.
Vậy thật tốt.
Giang Uyển Nhi đánh cái ha ha, dự định tắm một cái ngủ. Một ngày nào đó, nàng phải rời đi nơi này. Thấy Giang Uyển Nhi phản ứng bình thường, Phương Vũ hơi an tâm một ít. Rất nhanh, địa chỉ và thời gian phát tới. Bởi vì bệnh viện bên kia tan việc hơi trễ, cho nên cần một ít thời gian. Phương Vũ rót một ly trà. Chờ đợi thời gian trôi qua. Đến thời gian, Phương Vũ đánh xe đi qua. Tới đến nơi đó, Phương Vũ phát hiện lúc đầu trong khoa thất tới không ít người. Bất quá, Phương Vũ cũng không quá kêu cho ra tên chữ. Dẫu sao những thứ này đều là theo Nguyễn Võ tương đối quen thuộc. Duy nhất quen thuộc một chút, chính là tiểu sư muội. Bác sĩ Nguyễn nói ngươi muốn tới, ta còn không tin. Lại là thật. Thư Linh thấy Phương Vũ, hết sức cao hứng. Ta chính là tới ăn bữa cơm mà thôi. Ta cũng không phải là cái gì người bận rộn, vậy tình huống là có thời gian. Phương Vũ lạnh nhạt nói. Đối với tiểu sư muội ánh mắt, Phương Vũ nhắm mắt làm ngơ. Thư Linh vậy cảm giác, Phương Vũ tựa hồ thay đổi rất nhiều. Lại cũng không phải ban đầu nàng cái đó ngốc nghếch sư huynh. Hơn nữa, Phương Vũ hiện tại nhưng mà bệnh viện quyền thế mạnh bác sĩ. Mặc dù không biên chế, nhưng cũng không ảnh hưởng Phương Vũ ở bệnh viện sức ảnh hưởng. Dĩ nhiên, Phương Vũ tự mình cũng không thích khoe khoang. Giống vậy người bệnh cũng không tiếp. Nhưng mà, bác sĩ Nguyễn nói mời ngươi thật là nhiều lần. Thư Linh lẩm bẩm. Không cần để ý cái loại này chi tiết. Phương Vũ một mặt lúng túng. Đích xác là như thế chuyện xảy ra. Bác sĩ Phương. Ta trước điểm chút rau, ngươi cảm thấy không đủ. Có thể lại điểm. Nguyễn Võ cầm thực đơn, đưa tới Phương Vũ bên cạnh. Không cần như vậy khách khí. Ta cảm thấy có thể. Phương Vũ chắc chắn nói. Tốt lắm, chỉ như vậy. Nguyễn Võ hội ý. Tiếp theo sau đó và những người khác nói chuyện phiếm. Phương Vũ vốn là cũng chính là tới đây ăn một bữa cơm, cũng không thế nào để ý. Linh Nhi, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ở Phương Vũ uống trà chờ đợi thức ăn khuya thời điểm. Một cái thanh âm ở Phương Vũ bên tai vang lên. Đây là một cái nhìn như 10 phần đẹp trai nam sinh, thân cao ở 1.85 cỡ đó, vóc người vậy 10 phần hoàn mỹ. Hắn bên người, còn có một cái bạn gái, nhưng là theo Thư Linh so với, tựa hồ kém chút. Đường ca. Ngươi làm sao cũng ở đây. Thư Linh nhìn người tới, lẩm bẩm. Những thứ này là ngươi đồng nghiệp. Thư Đông hỏi. Đồng nghiệp quan sát một tí Thư Linh bên người Phương Vũ, ăn mặc 10 phần cũ nát. Vậy quần áo, phỏng đoán mấy năm. Lôi thôi lết thiết, lớn lên tạm được, nhưng là theo hắn so với, thiếu chút nữa. Đúng vậy. Đây là sư huynh ta. Những thứ kia là đồng nghiệp. Thư Linh giới thiệu. Ngươi các đồng nghiệp cũng không tệ lắm. Bất quá ngươi người sư huynh này, sau này còn chưa muốn theo hắn lui tới. Ngươi hẳn biết, ngươi phụ thân không thích loại người này. Thư Đông nhắc nhở. Đường ca. Ngươi có chuyện liền đi trước đi. Thư Linh cảm giác không ổn. Phương Vũ sẽ không giận. Nàng không nghĩ tới. Đường ca cũng tới cái này nhà ăn ăn cơm. Ta chỉ là nhắc nhở mà thôi. Thư Đông khinh miệt nhìn một cái Phương Vũ. Ôm hắn bạn gái, rời đi. Sư Minh. Thật ra thì ta. Thư Linh muốn giải thích. Nhưng mà, Phương Vũ lạnh nhạt nói, mới rồi có người đến qua. Trong ánh mắt lại là coi thường. Cái loại này nhảm chán người, Phương Vũ cũng không muốn để ý xem. Cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ tướng y chiến kỷ. Chương 115, đục nước béo cỏ. Bữa ăn khuya thời gian. Phương Vũ cũng lặng lẽ ăn cái gì, cũng không có và Thư Linh trò chuyện tiếp. Dẫu sao mới vừa rồi Thư Đông ở chỗ này, nháo được có chút không vui mau. Ngược lại là Nguyễn Võ, thỉnh thoảng tới theo Phương Vũ hô động, đồng thời hỏi một ít kiến thức chuyên nghiệp. Bác sĩ Nguyễn, thật có vấn đề gì, thật ra thì có thể ngày mai hồi đi bệnh viện, ta có thể từng cái trả lời. Phương Vũ nghiêm túc nói, ngày mai không thể được, ta cũng được làm việc những thứ khác. Bác sĩ Phương, cái này thật vất vả đến khi một ngày ngươi có rảnh rỗi. Nguyễn Võ một mặt thành khẩn. Phương Vũ không nói thêm nữa. Đồ ăn khuya sau này. Phương Vũ đưa tiễn mọi người, thấy Thư Linh một người nằm ở trên bàn, hơi nhíu mày. Chuyện mới vừa rồi, Phương Vũ không làm sao trách cứ Thư Linh. Sau đó, Thư Linh hãy cùng mọi người uống. Cuối cùng uống nhiều rồi. Như nở dê người kha cờ đều có người đưa, chỉ còn lại Thư Linh một người. Thư Linh. Tỉnh lại đi. Phương Vũ lắc một tí Thư Linh bả vai. Ói. Phương Vũ thấy tình thế không ổn. Vội vàng tìm người mua túi. Ở Thư Linh ói xong sau đó, Phương Vũ cho nàng bưng lên một ly nước. Không thể uống liền không nên cậy mạnh. Phương Vũ trầm ngâm nói. Sư Minh, thật xin lỗi. Thư Linh nhìn Phương Vũ, một mặt áy náy. Ngươi ở đâu, ta đưa ngươi trở về. Phương Vũ hỏi. Không để ý tới Thư Linh lời nói. Vậy chuyện này, không ý nghĩa. Ta ở. Thư Linh còn chưa nói hết, liền ngã xuống Phương Vũ trong ngực.
Phương Vũ không nói, không thể làm gì khác hơn là tìm một tí thư linh trong sách tay, xem một tí có hay không những đầu mối khác. Phát hiện không đầu mối sau đó, thư linh điện thoại bỗng nhiên vang lên. Này, ngươi là thư linh mụ mụ. Phương Vũ thấy cái đó viết mẫu thân đại nhân, nghi ngờ nói. Ngươi là ai? Ngươi cầm con gái ta thế nào? Điện thoại thanh âm cuống cuồng nói. Còn có mấy phần hà trách ý. Ta là thư linh sư huynh. Chúng ta cùng đi ra ngoài liên hoan, nàng uống nhiều rồi. Ta không nàng địa chỉ. Phương Vũ giải thích. À, ngươi ở đâu? Ta lập tức phái người tới. Người phụ nữ nói. Nơi này là. Phương Vũ nói xong địa chỉ, an tĩnh chờ đợi người tới. Mười mấy phút sau đó, một chiếc Porsche đi ra phía ngoài. Phương Vũ ôm chiếc thư linh đi tới trước xe. Chàng trai, cảm ơn ngươi. Nhưng là lần sau không muốn mang con gái ta đi ra uống rượu. Người phụ nữ lạnh nhạt nói. Cái này, không phải ta để cho nàng uống. Phương Vũ buồn bực nói. Có khác biệt sao? Con gái ta lớn lên không kém. Hơn nữa trong nhà cũng có một ít tiền. Ngươi liền hiểu rõ liền gia cảnh của nàng, cho nên mới muốn tới gần chứ. Xem ngươi loại người này, ta gặp nhiều. Người phụ nữ thâm trầm nói. Cái này. Phương Vũ không biết nói thế nào. Thư linh mụ mụ, cũng có phần quá độc đoán. Ta xem ngươi tuổi tác cũng không nhỏ. Tìm một phổ thông cô gái nói yêu thương đi. Chúng ta linh nhi, không thích hợp ngươi. Nói xong, thư linh lên xe. Để cho tài xế lái xe trở về. Phương Vũ một mặt mờ mịt. Nhìn một tí thời gian, muốn đều xe taxi. Vùng lân cận cũng mất. Vì vậy, Phương Vũ quyết định rèn luyện mình một chút tốc độ. Trở lại chỗ ở, đã là một chút hơn. Ngươi làm sao mới trở về? Còn cả người mùi rượu. Phương Vũ mới trở lại, liền nghe được Giang Nguyễn Nhi thanh âm, trong ánh mắt tràn đầy khinh bỉ. Nhưng, Phương Vũ nghe được, nàng lời nói bên trong có một chút quan tâm ý. Chút rượu này. Ngược lại là không uống say. Dù sao xe còn chưa tới, đến lúc đó ta liền không uống. Phương Vũ chắc chắn nói. Sớm nghỉ ngơi một chút đi. Ngày mai ngươi còn phải đi bệnh viện đâu. Nói xong, Giang Nguyễn Nhi trở về gian phòng. Phương Vũ rửa mặt một cái. Bắt đầu tu luyện. Phương Vũ hiện tại cơ hồ không cần làm sao nghỉ ngơi. Trừ phi không muốn tu luyện, ngược lại là có thể nghỉ ngơi một trận. Sáng sớm, Phương Vũ liền nhận được thư linh điện thoại. Nói cảm giác tối hôm qua Phương Vũ hỗ trợ. Phương Vũ thuận miệng qua loa lấy lệ mấy câu, cũng không làm sao để ý. Chuyện tối ngày hôm qua, phỏng đoán thư linh uống nhiều rồi không có cảm giác gì. Thư linh nhà sự tình kia, Phương Vũ vậy không muốn quá nhiều. Lấy một ít bữa ăn sáng, Phương Vũ đánh thức Giang Nguyễn Nhi. Tốt thơm. Đây thật là ngươi làm bữa ăn sáng. Thật không phải là giao hàng. Giang Nguyễn Nhi nhìn trên bàn cháo nhỏ, còn có một chút chua rau. Còn có bánh mì sữa bò. Không ăn kéo xuống. Phương Vũ tự cố ăn cháo nhỏ, không lại để ý Giang Nguyễn Nhi. Giang Nguyễn Nhi cười một tiếng, nhanh đi rửa mặt. Đối nàng đi tới phòng khách. Phương Vũ đã chạy đi bệnh viện. Thương viện trưởng bên kia thúc giục. Hội nghiên cứu thảo luận, đã muốn bắt đầu. Nhưng, Phương Vũ nhìn một tí thời gian. Mới hơn 10 h. Không phải nói buổi trưa. Làm Phương Vũ vội vàng chạy tới bệnh viện, thương viện trưởng mang Phương Vũ đi tới an bài tốt khách sạn trong phòng VIP. Bên trong, đều là một ít chuyên gia và danh bác sĩ. Trẻ tuổi nhất, cũng là hơn 30 tuổi. Thấy thường viện trưởng mang trẻ tuổi như vậy Phương Vũ tới đây, như nở dê người kha cờ đều là một mặt khinh bỉ. Mười phần tiếc nuối. Dẫu sao Phương Vũ làm sao xem, cũng giống như là đi cửa sau tới nơi này đục nước béo cỏ. Xin lỗi, chúng ta mới vừa thật là có chút chuyện. Thường viện trưởng chậm rãi nói. Vào ngồi đi. Chủ trì lần này hội nghiên cứu thảo luận bác sĩ Trường, nhắc nhở. Vì vậy, Phương Vũ và thường viện trưởng, đi xa nhất vị trí. Lần này, chúng ta chủ yếu là thảo luận một tí cổ y và Tây y tất cả loại tai hại và ưu thế. Hiện tại Tây y ở trên y học sử dụng rất nhiều, nhưng là cổ y lại không có nhiều ít liên quan đến. Ta cảm thấy, có thể kết hợp một tí, sau này có thể liên hiệp chữa trị. Bác sĩ Trương nói, ta cảm thấy không cần phải nhiều hơn thảo luận. Tây y lâm sàng nghiệm chứng, nhưng mà cổ y không có biện pháp tương đối. Cổ y chính là dùng một ít dược liệu và châm cứu. Chẳng lẽ còn có thể để cho bệnh nhân tốt so với ta cửa mau? Một cái trong đó khối ưu chuyên gia khinh thường nói. Ở hắn xem ra, cổ y đã sớm là cũ đồ. Tây y kìa, mới là chủ yếu. Ta cũng tán thành. Nhất là tim loại, cổ y căn bản không biện pháp. Một cái khác ngược bác sĩ ngoại khoa vậy tán thành. Ta phản đối, ta cảm thấy cổ y còn có sử dụng. Đối phó có chút chậm chạp tật bệnh, có hiệu quả. Lúc này, một cái cổ y chuyên gia bất mãn nói. Hắn cũng là hiện trường tuổi tác tương đối lớn bác sĩ. Vậy cũng giới hạn tại chậm chạp tật bệnh. đối phó một ít cần khai đao hoặc là bệnh cấp tính, các ngươi cổ y có biện pháp không?
Vậy tình huống, các ngươi cổ y cũng chính là chỉ có thể một bên làm gấp mà thôi.
Chúng ta chính là lập ra phương án, quyết định giải phẫu vẫn là uống thuốc.
Cái này quyết đoán, ngươi không chúng ta mau.
Bệnh nhân muốn là cái gì?
Nhanh chóng, chính xác.
Một cái khác náo khoa bác sĩ cũng nói.
Hiển nhiên ở hắn xem ra, cổ y bất quá ngươi ngươi.
So không dậy nổi Tây y kìa.
Bọn họ từng cái kịch liệt thảo luận.
Cơ hồ tất cả mọi người đều lên tiếng.
Chỉ còn lại Phương Vũ và Thường viện trưởng không lên tiếng.
Giống như là ăn dưa người xem như nhau.
Cuối cùng, bác sĩ Trương để cho mọi người dừng lại.
Mà nhìn Phương Vũ và Thường viện trưởng, Thường viện trưởng.
Ngươi và người ngươi mang tới, tựa hồ không nói câu nào.
Các ngươi cũng tới phát biểu một tí đối với Tây y và cổ y cái nhìn.
Ta cảm thấy các ngươi nói rất hay.
Nên nói các ngươi nói hết rồi, ta bổ sung không được nhiều ít.
Thường viện trưởng chắc chắn nói.
Sau đó, tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn về Phương Vũ.
Cái này Phương Vũ rốt cuộc là tới đục nước béo cỏ.
Hay là thật mấy phần bản lãnh.
Cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ tướng y chiến kỷ.
Chương 116, người mới có bệnh.
Phương Vũ an tĩnh uống một hớp trà.
Cảm giác chung quanh không có thanh âm, nhìn một cái bên người thường viện trưởng, một mặt mê muội.
Lần này, Phương Vũ chỉ là tới nghe một tí các vị ý kiến hay.
Nhưng là, tựa hồ không đơn giản như vậy.
Thường viện trưởng, bên cạnh ngươi vị này người mới.
Tựa hồ còn chưa tới cái tự giới thiệu mình.
Bác sĩ Trương trầm ngâm nói.
Ta kêu Phương Vũ.
Thành phố Thanh Tân Bệnh viện Nhân dân một danh bác sĩ.
Phương Vũ trả lời.
Những thứ khác, lại cũng không nói nhiều.
Vậy ngươi nói một chút.
Cổ y và Tây y khác biệt.
Bác sĩ Trương tiếp tục nói.
Hiển nhiên cảm thấy, Phương Vũ cũng có một ít bản lãnh.
Nếu không, làm sao sẽ bị thường viện trưởng mang tới.
Có thể tới nơi này bác sĩ, đều có một ít bản lãnh, cũng không phải là sóng hư danh.
Cổ y đối phó một ít chứng bệnh, có hiệu quả.
Tây y kìa, ở một phương diện khác, cũng có một ít đóng góp.
Tổng được mà nói, không phân cao thấp đi.
Phương Vũ trầm rãi nói.
Nghe được Phương Vũ nói.
Chủ trương cổ y vậy nhất phái, hết sức cao hứng.
Đây mới là bọn họ muốn biểu đạt quan điểm.
Toàn bộ Tây y không thể thực hiện.
Cổ y kìa, cũng có mình đặc biệt tác dụng.
Nhưng là chủ trương Tây y bác sĩ, chính là không phục.
Cổ y bằng cái gì chứ?
Ngươi nói một chút. Cổ y có thể chữa bệnh gì?
Theo ta biết,
không thiếu cổ y trình độ không được, căn bản không đủ để và Tây y chống lại, thế nào không phân cao thấp.
Nói chuyện chính là chủ trương Tây y bác sĩ Thái.
Bác sĩ Thái là chuyên gia Tây y cấp bậc,
nhưng mà thành công cứu về liền vô số người bệnh.
Làm việc bên trong cũng là xưng tên.
Nhưng, bài xích cổ y cũng là xưng tên.
Lần này Phương Vũ đụng phải bác sĩ Thái, chỉ sợ là chỉ có thể khuất phục.
Có câu nói, con nghe mới sanh không sợ cọp.
Lần này, Phương Vũ là đá ở trên thiết bản.
Ví dụ như ngươi vấn đề nhỏ.
Phương Vũ trầm giọng nói.
Ta có bệnh.
Ngươi mới có bệnh.
Ta thân thể rất khỏe.
Chẳng lẽ chính ta có bệnh, ta là một bác sĩ không biết.
Thật sự là cười nhạo.
Bác sĩ Thái quát lạnh.
Như nở dê người kha cờ cũng là rối rít lắc đầu.
Phương Vũ nói chuyện cũng được đi, còn thân người công kích.
Mắt thấy không thể thu thập, Phương Vũ đứng lên, đi tới bác sĩ Thái trước mặt.
Sắc mặt vàng khè.
Ấn đường biến thành màu đen.
Đích xác là có bệnh.
Nếu như ngươi không tin.
Ta nói một tí triệu chứng, nếu như không giống, ta thừa nhận quan điểm của ngươi.
Phương Vũ nghiêm túc nói.
Ngươi là người nào?
Ta vì sao phải ngươi thừa nhận?
Bác sĩ Thái khinh thường nói.
Gần đây thân thể ngươi không tốt lắm.
Buổi tối dậy đêm.
Đêm dài hơn ngộng.
Hơn nữa, ngươi thường xuyên vô cớ té xỉu.
Mỗi một lần sau khi tỉnh lại, cảm giác không vấn đề gì, nhưng lần kế vẫn là loại chuyện này.
Phương Vũ nói tiếp.
Căn bản không quan tâm bác sĩ Thái vậy dường như muốn giết Phương Vũ ánh mắt.
Ngươi.
Ở Phương Vũ sau khi nói xong, bác sĩ Thái chưa nói xong.
Té xỉu ở trên bàn.
Bác sĩ Thái.
Ngươi đâu, tới xem một tí hắn tình huống gì.
Bác sĩ Trương vội vàng nói.
Đồng thời, hắn vậy muốn khảo nghiệm một tí các vị bác sĩ bản lãnh.
Còn nữa, Phương Vũ nói, có phải là thật hay không?
Rất nhanh, bọn họ rối rít bày tỏ mình quan điểm.
Một cái Tây y cảm thấy. Bác sĩ Thái là mệt nhọc quá độ, hơi nghỉ ngơi một ít không sao.
Một cái khác cổ y nhưng là cảm thấy, cái gọi là mệt nhọc quá độ chỉ là một mặt khác là bác sĩ Thái thể hư.
Thể hư loại vật này, muốn bổ sung dinh dưỡng.
Vì vậy, mọi người lại bắt đầu tranh luận không dưới.
Bác sĩ Trương vậy bắt mạch.
Hắn đồng ý Tây y kìa, nhưng cũng cảm thấy được cổ y nói được cũng không đạo lý.
Hắn một mực chủ trương cổ y và Tây y kết hợp.
Nhưng, mọi người đám người miệng khó khăn điều.
Hiện tại, Phương Vũ có thể đánh vỡ cục diện này sao?
Bác sĩ Phương, ngươi nói là sự thật. Thương viện trưởng tò mò hỏi. Ngươi cảm thấy ta là đang nói chuyện vớ vẩn. Phương Vũ cười nói. Thương viện trưởng, cũng có nơi băn khoăn à?
Cũng không phải. Chỉ bất quá cái tình huống này, tương đối phiền phức mà thôi.
Thương viện trưởng lắc đầu một cái. Hắn không phải chối, mà là cảm thấy, cụ thể còn được xem hiệu quả trị liệu. Nếu như Phương Vũ có thể trị liệu thành công, như vậy thì có thể chứng minh Phương Vũ nói là sự thật.
Phương Vũ, cần chứng minh mình à?
Một tiếng sau, mọi người thảo luận, vẫn là không có kết quả.
Các vị, hắn tình huống ở trở nên ác liệt. Như tiếp tục thảo luận, sợ rằng bỏ lỡ cao nhất chữa trị thời cơ.
Phương Vũ thấy bọn họ lời nói kịch liệt. Chút nào không dừng lại ý.
Hảo tâm nhắc nhở một câu. Chính là thông thường thể hư mà thôi.
Hẳn không sẽ trở nên ác liệt đi.
Một cái cổ y nói.
Chỉ là, lúc này bác sĩ thái miệng sùi bọt mép.
Tình huống, tựa hồ thật nghiêm trọng.
Chứng thực Phương Vũ suy đoán.
Nhưng bọn họ kỳ quái.
Cổ y chú trọng vọng văn vấn thiết.
Nhưng, Phương Vũ chỉ là nhìn, những thứ khác cũng chưa bắt đầu.
Phương Vũ vì sao như vậy chắc chắn?
Cái này thật đúng là lạ thần.
Bác sĩ Phương, ngươi cảm thấy nên làm sao chữa liệu?
Bác sĩ Trương hỏi nói.
Chưa ổn định.
Phương Vũ lấy ra ngân châm, một kim đâm vào bác sĩ thái tim bên trên.
Miệng xuôi bọt mép tình huống.
Ngưng.
Hiện trường, yên lặng như tờ.
Lại cũng không có người thảo luận rốt cuộc là vấn đề gì.
Sự thật, thắng hùng biện.
Bước kế tiếp đâu?
Bác sĩ Trương vậy ngây ngẩn.
Phương Vũ, thật dám hạ tay hả?
Hơn nữa, còn như vậy chính xác.
Người này dũng khí và nhãn lực, đều là kinh người.
Vì để tránh cho các ngươi nói ta không có căn cứ.
Không bằng trước cầm hắn đưa trở về bệnh viện chúng ta kiểm tra một tí.
Các ngươi cũng có thể tâm phục khẩu phục.
Miễn được ta thật chưa hết, các ngươi cảm thấy ta là may mắn mà thôi.
Phương Vũ trầm ngâm nói.
Ta cảm thấy cái chủ ý này không tệ.
Thương viện trưởng cái đầu tiên đồng ý.
Sau đó, bác sĩ Trương vậy đồng ý.
Có bọn họ chống đỡ, như nở dê người kha cờ vậy rối rít đồng ý.
Bác sĩ Thái, chỉ như vậy bị bọn họ mang về đến trong bệnh viện kiểm tra.
Tại bắt đầu kiểm tra thời điểm, Phương Vũ rút về ngân châm, ném tới thùng rác.
Dù sao, rất nhanh sẽ có kết quả.
Ở mọi người đều đi xem kiểm tra thời điểm.
Phương Vũ một người ở bên ngoài trên ghế nghỉ ngơi.
Ngươi không đi xem kết quả.
Bác sĩ Trương thấy Phương Vũ bình tĩnh như vậy, hỏi nói.
Kết quả là như thế nào, thật ra thì ta trong lòng hiểu rõ.
Cần gì phải lại đi nghiệm chứng.
Trừ phi, ta đối với mình không tự tin.
Phương Vũ chắc chắn nói.
Có ý tứ.
Ta nghe thường viện trưởng nói.
Ngươi đã từng 3 năm không cách nào cầm dao giải phẫu.
Ta có chút hiếu kỳ, ngươi tay phải là như thế nào phục hồi như cũ.
Bác sĩ Trương cười híp mắt nói.
Trong ánh mắt tràn đầy trông đợi.
Vận khí tốt, ta gặp so ta còn lợi hại hơn cổ y.
Phương Vũ lạnh nhạt nói.
Coi như là giải thích nguyên do.
Sư phụ ngươi.
Có thể hay không nói cho ta.
Sư phụ ngươi ở chỗ nào, ta chỉ thích như vậy lão cổ y bọn họ y thuật, thật sự là nhất lưu.
Đáng tiếc à, bây giờ cổ y đoạn đời quá nghiêm trọng.
Rất nhiều cổ xưa y thuật, cũng thất truyền.
Bác sĩ Trương than nhẹ.
Hắn ở hội nghiên cứu thảo luận trên, thật ra thì đã biết.
Phương Vũ sau lưng sư phụ, cũng không phải là người bình thường.
Ánh mắt như vậy sắc bén, nhưng vẫn khiêm tốn người tuổi trẻ, thật hiếm thấy.
Bây giờ Tây y y, đều là quen thuộc có thể sinh đúng dịp.
Nhưng là cổ y y, cũng không phải như vậy.
Thật đáng tiếc, ta cũng không biết hắn ở chỗ nào.
Chờ ta thật gặp phải hắn. Có thể nói cho ngươi hắn ở chỗ nào?
Phương Vũ bất đắc dĩ nói.
Coi như là biến hình cự tuyệt.
Nhưng, bác sĩ Trương không có vấn đề.
Phương Vũ phỏng đoán là nói thật.
Cổ y vậy ra nghề sau đó, rất khó thấy sư phụ.
Đây cũng là ước định tục thành quy củ.
Cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ tướng y chiến kỷ.
Chương 117, ta chỉ là một tên tiểu bác sĩ.
Kết quả như thế nào?
Ở kiểm tra cẩn thận sau đó.
Bọn họ trở lại bác sĩ Trương và Phương Vũ bên người.
Cha không ra căn bệnh.
Bọn họ bất đắc dĩ nói.
Cho dù là bây giờ máy, kiểm tra toàn diện.
Lại có thể cha không ra nguyên nhân cụ thể.
Nhiều lắm là có chút thận hư, nhưng lại cũng không có những thứ khác tin tức.
Vì sao sùi bọt mép, vì sao đông nhiên té xỉu.
Những thứ này, cũng không có từ giải thích.
Vậy phải làm sao bây giờ?
Hiện tại bác sĩ Thái hôn mê bất tỉnh, phải chữa thế nào liệu?
Đây chính là không có bất kỳ trước ví dụ.
Bác sĩ Phương, ngươi thấy thế nào?
Bác sĩ Trương hỏi.
Ta chỉ là chẩn đoán.
Ta chỉ là một tiểu bác sĩ, cũng không dám ở các vị chuyên gia cấp bậc bác sĩ trước mặt nói bừa.
Phương Vũ khoát tay một cái, không hề dự định ra tay.
Như nở dê người kha cờ lúng túng trước.
Trước bọn họ cười nhạo Phương Vũ.
Cảm thấy Phương Vũ nói đều là nói bậy.
hiện tại, lại muốn Phương Vũ ra tay. Thật sự là phúng gai à? Bác sĩ Trương cũng biết Phương Vũ không ra tay nguyên nhân, hoặc giả là còn không học được sư phụ bản lĩnh thật sự. Chỉ là có thể phán đoán. Những thứ khác, còn được luyện một chút. Chuyện này, chúng ta thảo luận lại một tí. Từ từ nghiên cứu một tí phương án. Bác sĩ Phương, ngươi muốn gia nhập thảo luận sao? Bác sĩ Trương hỏi. Bác sĩ Phương, phòng giải phẫu bên kia cần ngươi. Phương Vũ đang chuẩn bị trả lời. Một y tá gấp gáp chạy tới. Xin lỗi, ta được trước đi một chuyến phòng giải phẫu. Phương Vũ nói xong, theo y tá rời đi. Như nở dê người kha cỡ vậy không nói gì. Phương Vũ bận rộn như vậy, vậy không có biện pháp gia nhập bọn họ. Ở bọn họ thảo luận được không sai biệt lắm thời điểm, Phương Vũ lúc này mới vội vàng chạy về. Xin lỗi, lần này là một cái tân thủ bác sĩ mới vừa lên tay, nhưng là quá khẩn trương. Không cẩn thận cắt sai rồi. Khá tốt ta kịp thời chạy tới. Phương Vũ trầm dai nói. Sẽ không, cũng không để cho bọn họ đi phòng giải phẫu. Cái này sẽ ảnh hưởng bệnh viện các ngươi danh tiếng. Một cái trong đó Tây Y nói. Thực hành là kiểm nghiệm chân lý tiêu chuẩn duy nhất. Ta cảm thấy, chỉ cần thực hành nhiều hơn một chút, luôn sẽ có thu hoạch. Lần này, bác sĩ Trương trực tiếp về oán hận, căn bản không cần Phương Vũ nói nhiều. Thời gian không còn sớm. Có chuyện gì buổi chiều trò chuyện tiếp. Ta được đi trước ăn một bữa cơm. Phương Vũ trầm dai nói. Như nở dê người kha cờ chính là nhìn bác sĩ Trương, chố mắt nhìn nhau. Bọn họ thảo luận lâu như vậy, vẫn không có một cái cho nên như vậy. Lần này, gặp phải lại là tà khí xâm lược. Cơm trưa, Phương Vũ một người ở nhà ăn ăn cơm, lẩm bẩm. Phương Vũ nhớ sư phụ nói qua. Thật ra thì hắn cũng không phải là đơn thuần cổ y kìa, vẫn là tu sĩ. Hơn nữa còn là trái đất còn sót một ít tu sĩ. Nhưng ở nơi này xi măng cốt sắt vây quanh thế giới, tu sĩ cơ hồ là không tồn tại. Dẫu sao, mọi người theo đuổi đồ sớm cũng không giống nhau, căn bản không như vậy thuần túy. Và tu sĩ đối lập, chính là lợi dụng tà khí và tà tu. Bọn họ lấy tà khí vào cơ thể, để đạt tới tu luyện mục đích. Mục đích, chính là vì theo đuổi trường sinh. Như vậy tiến cảnh sẽ tương đối mau một chút, nhưng là đối với người bình thường tổn thương, có thể nói không phải giống vậy chứng bệnh. Vô cùng có thể sẽ chết. Cho nên, sư phụ luôn mãi dặn dò Phương Vũ. Gặp phải loại chuyện này, có thể giúp thì giúp. Không được, cũng được đi. Dẫu sao ban đầu, Phương Vũ sư phụ cũng không biết Phương Vũ có thể hay không ở trong 10 năm lộ sắc thành công. Có một số việc, là không nói chính xác. Hôm nay Phương Vũ thành công bước vào tu sĩ ngưỡng cửa, có thể Phương Vũ còn chưa có thử qua đối phó tà khí. Ngân châm chỉ là tạm thời phong tỏa bác sĩ thái tim. Muốn trị liệu, còn được những thứ khác phương pháp. Sau khi ăn cơm xong, Phương Vũ đi thành phố Thanh Tân một cái thư họa đường phố. Nơi đó, có bán cổ xưa giấy lớn địa phương. Phù lục là đối phó tà khí xâm lấn biện pháp tốt nhất một trong. Dĩ nhiên nếu như Phương Vũ thực lực đủ, trực tiếp có thể dùng chân nguyên, đem tà khí đánh ra thân thể ra. Phương Vũ đi tới một nhà phong cách cổ xưa cửa tiệm bên ngoài. Đang muốn đi vào. Nhưng là bị một cái bé gái ngăn cản. Đại ca ca, ngươi vẫn là chớ vào đi mua giấy lớn. Đây là một quái lão đầu. Quái lão đầu. Phương Vũ kỳ quái nói. Đây không phải là bán giấy lớn địa phương, còn cần chọn chủ tiệm. Phương Vũ nhớ sư phụ nói qua, chọn giấy lớn là có kỹ xảo. Một mắt nhìn sang, chất lượng chính là biết. Phương Vũ trước không đi vào những thứ khác giấy lớn tiệm, nhưng là một mắt liền biết là không phải mình yêu cầu giấy lớn. Đúng vậy. Ông cụ kia rất lạ. Thường thường nói mời chúng ta ăn kẹo, nhưng là cái đó kẹo, vừa thấy chính là quá hạn. Có cái đứa nhỏ ăn, ngày thứ hai tiến vào bệnh viện. Bé gái nghiêm túc nói. Ta chỉ là tới mua một giấy lớn. Phương Vũ lẩm bẩm. Dù sao. Ngươi cẩn thận một chút. Nói xong, bé gái chạy. Phương Vũ khẽ thở dài một hơi. Nhìn một tí thời gian, cảm thấy phải nhanh một chút. Cũng không biết, bác sĩ Thái còn có thể chống đỡ bao lâu đây. Phương Vũ đi vào không lâu, liền thấy một cái ông cụ tóc bạc hoa râm đi tới. Bên trong giấy lớn 30 khối một bó, bên kia, 200 khối một bó. Cái này dưới đáy, 1.000 khối một bó. Chỉ lấy tiền mặt. Lão đầu nhìn một cái Phương Vũ, đốt một cây tẩu thuốc, cũng không sợ đem trùng quanh giấy lớn đốt. Phương Vũ cầm lên dưới đáy giấy lớn, tay này cảm. Là sư phụ nói qua giấy lớn. Cái này một cây bút lông, bán thế nào? Phương Vũ chú ý tới, cách đó không xa một cây bút lông, hỏi nói. Nếu muốn chế tạo phù lục, bút lông dĩ nhiên là tất không thể thiếu. 3.000. Đưa mực bây giờ và mực. Cửa tiệm, không trả giá. Lao đầu trầm ngâm nói. Hai lời không nói nhiều. Phương Vũ tính một tí, cái này được 4.000. Phương Vũ trong bao tiền, không có như vậy nhiều tiền mặt. Nơi này lại không thể cả thẻ. Chờ một tí, ta đi lấy ít tiền. Phương Vũ vội vàng rời đi. Sau đó cầm tiền trở về mua. Lên giá. Cái này bút lông 4.000. Cái này, 2.000. Lão đầu lạnh lùng nói. Hoàn toàn không thương lượng. Phương Vũ đã sớm tính ra lão đầu không bình thường, trực tiếp lấy ra 10.000. Cho 6.000 khối. Thuận lợi mua xong tất cả mọi thứ. Chàng trai, ngươi mua những thứ này, không phải cầm tới làm chuyện xấu đi. Lão đầu đánh một tí Phương Vũ bả vai, hỏi nói. Ngươi cảm thấy thế nào? Phương Vũ hỏi. Ta không đoán được. Nhưng là xem ngươi giữa trán có một chút tranh khí. Xem ngươi như vậy sảng khoái phân thượng, ta nói cho một mình ngươi sự việc. Hạ bút không thể chần chờ. Nếu không, phụ lục không thể thành. Lao đầu nói xong, trở về nhà. Ông cụ, chẳng lẽ ngươi cũng vậy? Phương Vũ cũng muốn hỏi. Nhưng mà người ta sớm trở về phòng. Không lại để ý. Phương Vũ cảm thấy ngày hôm nay tiền này, không uổng phí. Chỉ ít, lấy được một ít kinh nghiệm. Vị lao đầu này, nhìn như không có chút nào đặc biệt, nhưng là cũng biết những thứ này. Phương Vũ biết trên cái thế giới này khẳng định không chỉ là bọn họ cái này nhất mạch tu sĩ. Chẳng lẽ, ta tu cũng đã tới nơi này mua đồ. Ở Phương Vũ chạy trở về nhà thời điểm. Điện thoại vang lên. Phương Vũ thấy là thường viện trưởng đánh tới, vội vàng nghe. Bác sĩ Phương. Ngươi thật sự có biện pháp cứu bác sĩ Thái sao? Bác sĩ Thái hiện tại, bệnh tình nguy kịch. Nhưng là, như cũ không tra ra nguyên nhân. Tim bắt đầu nhanh chóng suy kiệt. Sợ rằng, chống đỡ bất quá hôm nay. Thương viện trưởng lo lắng nói. Cái này. Phương Vũ làm khó. Đùa này, còn không giải quyết đâu. Cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ ta ở Hồng Hoang có mảnh đất. Chương 118, ngươi không muốn ôm quá lớn kỳ vọng. Bác sĩ Phương còn chưa tới sao? Bác sĩ Trương thấy thường viện trưởng tới, cũng cùng nói. Hiện tại, chỉ có bác sĩ Phương biết cụ thể biện pháp trị liệu. Nhưng người ta hiện tại bác sĩ Phương không phụng bồi bọn họ chơi. Điều này sẽ đưa đến bác sĩ Thái tình huống, càng ngày càng nghiêm trọng. Bọn họ không nên hoài nghi Phương Vũ, nếu không phải như vậy, cũng sẽ không có như vậy kết quả. Bác sĩ Phương có chuyện. Sợ rằng phải một trận mới có thể chạy về. Thương viện trưởng bất đắc dĩ nói. Được rồi. Chúng ta thử một chút dùng biện pháp khác. Bác sĩ Trương bất đắc dĩ. Hiện ở cái tình huống này, chỉ có thể bọn họ để ổn định cục diện. Nhưng mà hôm nay, bọn họ dùng không ít biện pháp. Cũng mất hiệu lực. Hiện tại, chỉ hy vọng Phương Vũ mau chút trở về. Ngoại ôm một cái trong kho hàng. Phương Vũ đang chế tạo phù lục. Căn cứ lời của lão giả. Làm liên một mạch. Mấy đạo phù lục, đều thất bại. 10 phút sau đó, thất bại 5 đạo phù lục. Phương Vũ như cũ không buông tha. Tiếp tục cố gắng. Rốt cuộc ở một giây kế tiếp, thành công chế tạo một tấm phù lục. Nửa tiếng sau. Phù lục chế tạo xong. Ở Phương Vũ thu xong tất cả mọi thứ, chuẩn bị trở về thời điểm. Thương viện trưởng lần nữa gọi điện thoại tới đây. Bác sĩ Thái. Ngừng thở. Chúng ta đang cấp cứu, ngươi giúp xong sao? Mới vừa làm xong. Phương Vũ trả lời. Dừng lại hô hấp chuyện này, Phương Vũ sớm liền nghĩ đến. Nhưng, vấn đề chừng mực. Ta khí chỉ là sẽ nhín thời giờ bác sĩ Thái thân thể, nhưng là đối với hắn tự mình mà nói. Là sẽ không dễ dàng tử vong. Hiện tại, hẳn là chết giả trạng thái. Ngươi nhanh chóng trở về. Châm coi như. Thương viện trưởng lo lắng nói. Phương Vũ cúp điện thoại. Chuyện này, thật ra thì sớm đã có quyết đoán. Không cần lo lắng chính là. Phương Vũ đem giấy lớn những thứ đó trước thả ở bên này. Chờ hết bận lại đến lấy. Đợi Phương Vũ chạy trở về bệnh viện. Thương viện trưởng than nhẹ. Người tới trễ. Bác sĩ Thái hoàn toàn không có hô hấp. Bác sĩ Phương. Vì sao ngươi không sớm một chút đâu? Bác sĩ Trương thấy Phương Vũ, một mặt tiếc nuối. Bác sĩ Thái, vốn là có thể không cần chết. Ta đi xem tình huống. Phương Vũ đi vào trong phòng bệnh, vạch trần vải trắng. Theo đạo lý bác sĩ Thái hẳn bị đẩy đi, bất quá bởi vì vừa mới chết, còn chưa kịp. Như nở dê người kha cờ đang trong bi thường, cho nên căn bản không chú ý tới Phương Vũ động tác. Chỉ gặp Phương Vũ một đạo phù lục đốt đốt, sau đó thông qua nước. Dùng bạc kim châm một tí, bác sĩ Thái miệng mở mở sau. Rơi vào bác sĩ Thái trong miệng. Sau đó, Lang Phong cầm ra ngân châm. Tiếp tục kích hoạt bác sĩ Thái cái khác thân thể bộ vị cơ năng. Cùng những bác sĩ khác trở về thời điểm. Bác sĩ Thái trên mình rậm rạp chẳng chịt một phiến ngân châm. Nhìn như có chút khiếp người. Có thể Phương Vũ không để ý tới bọn họ, hiện tại nhưng mà lúc mấu chốt. Bác sĩ Phương bác sĩ Thái đã chết. Chúng ta phải lấy người chết hơi lớn. Ngươi như vậy, hắn chết cũng sẽ không an tâm. Đúng vậy. Bác sĩ Phương buông tha đi. Hắn thật hết cứu. Đây chính là cổ y sao. Thật sự là kiến thức nông cạn. Bọn họ một bên quên, vậy một bên khinh bỉ. Dẫu sao Phương Vũ làm như vậy. Rất ít người làm như vậy qua. Nửa tiếng sau, Phương Vũ nhanh chóng thu kim. Tất cả ngân châm, rơi vào trong thùng rác. Bằng. Phương Vũ một trưởng vỗ vào bác sĩ Thái tim chỗ. Nhất thời, bác sĩ Thái hò khan một tiếng. Toàn thân cơ năng. Kích hoạt. Mà bác sĩ Thái vậy mở mắt ra, một mặt mê muội nhìn Phương Vũ. Còn có những thứ khác bác sĩ bằng hữu. Thành. Bác sĩ Trương mới vừa rồi một mực ở xem xét, Phương Vũ không phải làm loạn người. Như nở dê người kha cờ không để ý tới rõ ràng, nhưng là hắn nhưng là cảm thấy còn có cơ hội. Chỉ là, cơ hội chừng mực. Các ngươi cũng nhìn ta làm gì? Ta. Bác sĩ Thái nhìn bọn họ, buồn bực nói. Chức, bọn họ không phải ở hội nghiên cứu thảo luận sao? Làm sao hắn liền nằm ở chỗ này? Ngươi thật quên. Bác sĩ Trương đi tới hỏi. Ngậy. Ta hình như là có chút choáng váng đầu. Đều là hắn. Bác sĩ Thái nhớ tới té xỉu chuyện lúc trước. Mắt lạnh chỉ Phương Vũ. Nhưng mà Phương Vũ nhưng là tự cố xóa đi mồ hôi chán, sau đó lạnh nhạt nói, là ta. Bác sĩ Trương. Ngươi được là ta làm chủ hả? Bác sĩ Thái khổ sở nói. Ta dĩ nhiên muốn vì ngươi làm chủ. Nếu không phải bác sĩ Phương, ngươi đã sớm đi gặp Diêm La. Bác sĩ Trương nghiêm túc nói. Cái gì? Bác sĩ Thái mặt đầy mê muội. Ngay sau đó, bác sĩ Trương mới bắt đầu giải thích một chút tình huống. Nói như vậy. Bác sĩ Thái một mặt lúng túng. Phương Vũ lại là hắn ân nhân cứu mạng. Nếu không phải Phương Vũ kiên định hắn chỉ là tạm thời trạng thái chết giả, phỏng đoán hắn liền ăn nghỉ. Thật xin lỗi, bác sĩ Phương ta hiểu lầm. Còn nữa, cảm ơn. Bác sĩ Thái một mặt cảm kích. Ngươi gần đây có phải hay không đắc tội người? Phương Vũ hỏi. Ngạch. Đắc tội với người. Bác sĩ Phương ngươi nói là. Bác sĩ Thái chợt nhớ tới cái gì? Thấy như nở dê người kha cờ còn ở, cũng chỉ không tiện nói nhiều. Các người đi về trước đi, bác sĩ Thái cần muốn nghỉ ngơi cho khỏe. Phương Vũ nhắc nhở. Được, bác sĩ Phương có rảnh rỗi chúng ta trò chuyện một chút. Bác sĩ Trương đánh một tí Phương Vũ bả vai. Trong ánh mắt tràn đầy kính nể. Phương Vũ là thật làm được cổ y và tây y hoàn mỹ kết hợp. Chờ ta có rảnh rỗi đi. Phương Vũ biết Trương thầy thuốc ý. Không phải là muốn biết chuyện này nội dung cụ thể. Ở bọn họ sau khi đi. Bác sĩ Thái lúc này mới khẽ thở dài một hơi. Ta được không phải thông thường bệnh chứ. Ngươi nếu cũng rõ ràng, cần gì phải hỏi ta? Phương Vũ khoát tay một cái. Ngươi có thể giúp ta một chuyện sao? Bác sĩ Thái hỏi. Ngươi là muốn cho ta đối phó người kia? Sợ rằng. Có chút khó khăn. Ta không biết đối phương rốt cuộc thật lợi hại. Ta là lần đầu tiên gặp phải loại chuyện này. Phương Vũ nghiêm túc nói. Không phải. Ta sợ hắn còn sẽ ta đối với người nhà ta vào tay. Ta muốn ngươi gặp con gái ta, xác nhận một chút tình huống. Bác sĩ Thái thỉnh cầu nói. Nữ nhi ngươi ở ngoại địa nói. Nước xa không cứu được lửa gần à. Phương Vũ bất đắc dĩ nói. Không phải. Nàng gần đây vừa vặn có chuyện đi tới nơi này bên. Hiện tại ở trong khách sạn. Ngươi nói cho nàng biết là ta để cho ngươi đến tìm nàng là được. Bác sĩ Thái nói. Trong ánh mắt tràn đầy trông đợi. Hắn nguy cơ là vượt qua. Con gái phải làm gì đây? Cho tên ta và tấm ảnh. Ngươi không muốn ôm kỳ vọng quá lớn. Ta chưa chắc có thể đuổi kịp lúc cứu nàng. Phương Vũ nhắc nhở. Kính nhờ. Bác sĩ Thái lấy ra điện thoại di động, phát điện thoại và tấm ảnh cho Phương Vũ. Phương Vũ thấy tấm ảnh, một mặt hát tuyến. Cái này tấm ảnh, hiển nhiên là chừng 15 tuổi cô gái. Hơn nữa tranh kia thế chấp, cảm giác là mấy năm trước. Hiện tại dáng dấp ra sao, có thể phân biệt ra được sao. Nhưng, cũng may có tên chữ, gọi là Thái Ngọc Hòa. Phương Vũ đáp ứng bác sĩ Thái sau đó. Bác sĩ Thái lúc này mới yên lòng nghỉ ngơi. Phương Vũ cho hắn đắp chăn xong. Chạy tới lần này mục tiêu, Vân Thủy khách sạn. Đi tới Vân Thủy khách sạn, Phương Vũ tìm kiếm khắp nơi trước quen thuộc bóng người. Nhưng, không thu hoạch được gì. Tiên sinh, ngươi là muốn tìm người vẫn là dừng chân đâu? Lễ Tân thấy Phương Vũ ở nhìn chung quanh, hỏi nói. Tìm người. Ngươi biết Thái Ngọc Hòa sao? Phương Vũ nhìn Lễ Tân, nghi ngờ nói. Thái Ngọc Hòa. Lễ Tân nghe được cái tên này, sắc mặt nhất thời thay đổi. Cồn vợ ở dùng kiều cầu ủng hộ bộ ta ở Hồng Hoang có mảnh đất. Chương 119, ngươi nói thật. Thế nào? Thấy Lễ Tân sắc mặt. Phương Vũ cảm giác, xảy ra việc không đơn giản. Tiên sinh. Bên này mời. Lễ Tân dẫn Phương Vũ đi qua, đi tới một cái gian phòng. Còn chưa đi vào, liền nghe được bên trong một hồi kêu gào. Tựa hồ là người điên tiếng kêu. Ngươi là Thái Ngọc Hòa thân nhân sao? Không phải. Ta là kêu Phương Vũ, là một danh bác sĩ. Hắn phụ thân để cho ta đến tìm nàng. Phương Vũ giải thích. Bác sĩ Phương. Ngươi thật phải đi gặp nàng. Lễ Tân lo lắng nói. Ngươi bình thường, có thể không giải quyết được Thái Ngọc Hòa. Bảo an nhưng mà mất không thiếu công phu, mới để cho Thái Ngọc Hòa đi tới một cái phòng trống gian. Xác định. Chờ lát ta giải quyết sau đó, các ngươi lại mở cửa. Phương Vũ nhắc nhở. Được. Chúc ngươi may mắn. Lễ Tân nhìn Phương Vũ, một mặt đồng tình. Phương Vũ không để ý tới Lễ Tân ánh mắt, để cho Lễ Tân mở cửa. Tự cố đi vào. Phương Vũ mới đi vào, liền thấy một cái hơn 20 tuổi cô gái, trực tiếp hướng mình nào tới. Lắc người một cái, Phương Vũ tránh thoát cô bé hùng phát. Sau đó, một khắc sau, Phương Vũ trực tiếp nắm tay của cô bé, ngân châm ra tay. Phong tỏa huyệt đạo. Phương Vũ một đạo phù lục đánh tới. Tà khí bị tiêu diệt. Đem phù lục thanh trừ sau đó, Phương Vũ ôm trước liền muốn rơi xuống Thái Ngọc Hòa. Nàng đã khôi phục, nhưng là ngay tức thì vẫn chưa tỉnh lại. Mở cửa đi. Phương Vũ hướng về phía người ngoài cửa nói. Lần này, bọn họ mới mở cửa. Thật không sao. Bọn họ hỏi. Ngươi cảm thấy nàng bây giờ còn có chuyện. Phương Vũ nghi ngờ nói. Không phải bác sĩ Phương ngươi thật là lợi hại. Bất quá. Nàng hiện tại tạm thời không thể đi. Nàng cầm chúng ta khách sạn phòng khách làm được một đoàn hỏng bét. Được bồi thường. Lễ Tân nhắc nhở. Biết. Trước hết để cho nàng ở lại chỗ này cũng được. Phương Vũ không có vấn đề nói. Vốn là Phương Vũ chính là xác nhận một tí Thái Ngọc Hòa tình cảnh. Còn giữ lại sự việc, giao cho bác sĩ Thái xử lý là được. Đa tạ hiểu. Lễ Tân thở phào nhẹ nhõm. Phương Vũ cái này bác sĩ, có chút bản lãnh. Nếu là muốn cưỡng ép mang đi Thái Ngọc Hòa, bọn họ thật vẫn không ngăn được. Phương Vũ đi tới khác gian phòng, chiếu cố một tí Thái Ngọc Hòa. Nàng tỉnh lại. Người là ai? Thái Ngọc Hòa thấy Phương Vũ, chân mày nhíu chặt. Đây là ngươi mười mấy tuổi tấm ảnh và số điện thoại. Ngươi phụ thân để cho ta đến tìm ngươi. Phương Vũ cầm lấy điện thoại ra, giải thích. Ba ba ta ở đâu? Thái Ngọc Hòa cuống cuồng nói. Bệnh viện. Bất quá, ngươi phải đi, được muốn nói trước cho ta. Ngươi ở phát bệnh trước, có cái gì không báo trước? Phương Vũ hỏi. Phát bệnh. Thái Ngọc Hòa một mặt mờ mịt. Tựa hồ hoàn toàn không nhớ. Phương Vũ giải thích một trận. Lần này, Thái Ngọc Hòa mới nhớ lại chuyện gì? Ta không biết à. Chính là bỗng nhiên cảm giác nhức đầu. Sau tình huống, ngươi cũng biết. Thái Ngọc Hòa bất đắc dĩ nói. Tiếp xúc qua người nào? Phương Vũ hỏi. Không. Thái Ngọc Hòa mười phần chắc chắn. Nàng qua tới bên này là đi công tác. Đã qua trời vẫn còn ở bận bịu bộ môn sự việc, chính là tối hôm qua uống nhiều rồi trở lại khách sạn mà thôi. Phương Vũ đại khái rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Đối phương vô cùng có thể thừa dịp Thái Ngọc Hòa uống say thời điểm, để cho nàng tà khí xâm lược. Chờ nàng tỉnh lại, tự nhiên cũng chính là bị bệnh thời khắc. Tà khí xâm lược có hai trường hợp, một loại là bác sĩ Thái như vậy, nghiêm trọng chết. Ngoài ra một loại, nhỏ nhẹ. Chính là điên, trí tàn. Ngươi hiện tại phải đi. Phương Vũ thâm trầm nói. Ta được trước đền tiền mới được. Thái Ngọc Hòa than nhẹ. Lần này, nàng tổn thất không thiếu. Đưa tiền bồi thường. Hắn theo Phương Vũ, đi bệnh viện. Trên xe, Thái Ngọc Hòa nằm ở Phương Vũ trên bả vai ngủ. Nàng, mệt mỏi. Đến bệnh viện sau đó. Phương Vũ đem nàng ôm được phòng bệnh bên trong ghế salon. Ở Thái Ngọc Hòa lúc tỉnh lại. Phương Vũ đang uống trà. Ta xem ngươi ngủ được quá thoải mái. Trước hết cầm ngươi mang tới nơi này. Lấy ngươi tình huống, coi như ta đánh thức ngươi, ngươi cũng chưa chắc có lực khí đi tới nơi này. Phương Vũ chậm rãi nói. Ba bà ta. Thật sự là thiếu chút nữa chết. Thái Ngọc Hòa lòng vẫn còn sợ hãi. Nàng chẳng qua là điên. Ba ba. Ngươi mình không phải là nhìn thấy không? Hắn sắp chết trạng thái. Để cho hắn cần càng nhiều hơn thời gian nghỉ ngơi. Mà hắn lo lắng ngươi vậy sẽ chịu ảnh hưởng, cho nên để cho ta chạy tới. Phương Vũ lạnh nhạt nói. Ngươi có thể cứu chúng ta. Đó chính là đại biểu. Ngươi cũng có thể bắt người kia phải không? Thái Ngọc Hòa bắt Phương Vũ tay, nghiêm trang nói. Thái tiểu thư, không bằng ngươi trước buông tay. Vạn nhất người khác hiểu lầm, ta cũng không tốt thuyết minh. Trên lý thuyết là như vậy. Nhưng đối phương xuất quỷ nhập thần. Ngươi cảm thấy có thể bắt được. Thêm nữa, trước lúc này, các ngươi hiện tại cũng chưa chắc an toàn. Phương Vũ nhắc nhở. Hắn còn sẽ đến. Thái Ngọc Hòa một mặt ngưng trọng. Người kia, còn không buông tha bọn họ. Ta đoán mà thôi. Các ngươi cha con gái liền nghỉ ngơi cho khỏe đi. Ta được đi trước làm chút chuyện tình. Phương Vũ nói. Cũng không biết, ngày hôm nay Giang Uyển Nhi như thế nào. Bởi vì quá bận rộn, Phương Vũ vậy không đi Hồ Y Lệ nơi đó. Ngươi có thể hay không lưu lại. Phương Vũ xoay người để gặp. Thái Ngọc Hòa ôm trước Phương Vũ tay, không để cho Phương Vũ rời đi. Thái tiểu thư, nơi này có bệnh viện. Không có vấn đề. Hơn nữa các ngươi trong cơ thể có một ít kháng thể, coi như hắn tới,
chúng ta sẽ trở về, vậy có nắm chắc cứu các ngươi. Hơn nữa, bệnh viện bên ngoài có quản chế. Muốn tìm hắn, sẽ tương đối đơn giản được hơn. Phương Vũ đẩy ra Thái Ngọc Hòa, thâm trầm nói. Ý ngươi là? Thái Ngọc Hòa hiểu. Phương Vũ nhất định phải rời đi. Nếu không đối phương không tới, ta chậm chút sẽ tới. Đừng nóng. Phương Vũ an ủi một tí, rời đi phòng bệnh. Đợi Phương Vũ đi tới bệnh viện bên ngoài, điện thoại reo. Thấy là Hồ Ý Lệ đánh tới. Phương Vũ nhận. Ngày hôm nay quá bận rộn. Phương Vũ chậm rãi nói. Ta chân thật ra thì đã vấn đề chừng mực. Ta đã để cho người giúp việc lên cho ta thuốc. Ngược lại là Giang Nguyễn Nhi theo ta than khổ. Ở nhà mau phải chết đói. Ngươi ngày hôm nay đi đâu? Không trở về. Hồ Ý Lệ buồn bực nói. Nàng không phải có thể gọi điện thoại kêu giao hàng. Phương Vũ còn lấy là Giang Nguyễn Nhi sẽ tự mình điểm giao hàng, hoặc là để cho Hồ Ý Lệ tiếp nàng đi Hồ ra. Nào ngờ, Giang Nguyễn Nhi căn bản không có. Nàng nói không hiểu những thứ này. Liên ở chỗ của ngươi ăn mì gói. Hồ Ý Lệ lẩm bẩm. Nàng không hiểu lắm Giang thúc thúc ý. Nhưng là hiện ở cái tình huống này, có chút cưỡng ép trói Phương Vũ và Giang Nguyễn Nhi. Vậy hẳn là khá tốt. Ta hiện tại vừa mới làm xong. Không đi nữa mau một chút. Chờ lát còn có người tìm ta. Phương Vũ bất đắc dĩ nói. Vậy ngươi làm việc trước đi. Hồ Ý Lệ trầm rãi nói. Cúp điện thoại. Đồng thời, theo Giang Nguyễn Nhi nói một tí Phương Vũ sự việc. Chỉ là nàng cảm thấy kỳ quái. Giang Nguyễn Nhi vì sao không tự mình tìm Phương Vũ? Cần phải thông qua nàng. Phương Vũ mới vừa rời bệnh viện. Bác sĩ Trương liền bắt đầu đến tìm Phương Vũ. Đi ngoại ô lấy về lại giấy lớn và bút lông mực bây giờ vân vân. Phương Vũ chạy về nhà. Đem những thứ này, một cổ não bỏ vào không trong phòng cất xong. Ngươi cuối cùng trở về. Ta còn lấy là. Ngươi không dự định trở về. Giang Nguyễn Nhi hừ lạnh nói. Trong ánh mắt tràn đầy khinh bỉ. Giang tiểu thư. Ngươi điện thoại chẳng lẽ là trưng bày? Phương Vũ hỏi. Ta sẽ không. Giang Nguyễn Nhi bất đắc dĩ nói. Còn nữa, tối nay ba ba muốn mời ngươi ăn cơm. Để cho ngươi theo ta cùng đi. Giang Nguyễn Nhi nghiêm túc nói. Ngươi nói thật. Phương Vũ kinh ngạc. Giang Nguyễn Nhi, thật sự là an bài mình à? Cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ ta ở Hồng Hoang có mảnh đất. Chương 120, ngươi được đổi lời nói. Ngươi như vậy kinh ngạc làm gì? Ta đều đi nhà ngươi ăn cơm. Tới một tí nhà ta không sẽ như thế nào. Hơn nữa, còn muốn đem ngươi giới thiệu cho như nở dê người kha cớ biết, ngươi chờ lát vẫn là theo ta cùng đi mua cả người quần áo. Giang Nguyễn Nhi nhìn một cái Phương Vũ bây giờ lối ăn mặc, một mặt khinh bỉ. Cái này đổ dạo phố không vấn đề gì, bất quá tối nay người muốn gặp, có thể đều không phải là người bình thường. Mua quần áo. Phương Vũ chần chờ một tí, cảm giác không cần phải. Cái này cũng không phải là thật gặp phụ huynh. Giang Nguyễn Nhi đi nhà mình thời điểm, Phương Vũ vậy không nói gì. Hơn nữa, Phương Vũ cũng không phải là không gặp qua Giang Giật Vân, căn bản không cần thiết như vậy phiền toái. Tùy ngươi. Giang Nguyễn Nhi vậy không quá để ý. Dù sao, đến lúc đó là Phương Vũ mặt, cũng không phải là chuyện nàng. Nàng ngược lại là muốn thay Phương Vũ mua cả người quần áo, nhưng mà thẻ cũng bị đông cứng. Nàng hiện tại liền một tấm thẻ, bên trong chỉ có mấy trăm ngàn, cũng không biết còn có thể chống đỡ ở bao lâu. Ngược lại là Phương Vũ, so nàng hiện tại tốt hơn nhiều. Ta được đi nghỉ trước một tí. Thời gian đến ngươi kêu ta. Phương Vũ nói xong. Sau đó, xoay người lại gian phòng. Hi! Ta đói. Giang Nguyễn Nhi lẩm bẩm. Ngươi không phải ăn rồi đồ. Phương Vũ kỳ quái nói. Ăn chưa no. Những cái kia mì gói vậy không dinh dưỡng. Giang Nguyễn Nhi bất đắc dĩ nói. Được rồi, ta giúp ngươi kêu cái giao hàng. Phương Vũ một mặt nhức đầu. Giang Nguyễn Nhi thật sự là phiền toái. Cùng giao hàng đi tới. Phương Vũ có thể chính thức đi nghỉ ngơi. Ngày hôm nay vì cứu bác sĩ Thái và con gái hắn, Phương Vũ nhưng mà mất không thiếu tâm thần. Buổi tối, Phương Vũ còn ở nghỉ ngơi. Ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa dồn dập. Bành! Giang Nguyễn Nhi nổi giận. Trực tiếp đẩy cửa đi vào, mở đèn. Không phải nói xong sắp tối lần trước dậy trở về. Ta để cho ngươi trước thời hạn kêu ta. Ta ngày hôm nay đích xác có chút mệt mỏi. Phương Vũ khinh bỉ nói. Cho dù Phương Vũ cảnh giới là tăng lên, vậy không gánh nổi liên tục hai lần cứu người. Được rồi. Giang Nguyễn Nhi không biết làm sao. Ba ba bên kia cũng thúc giục. Phương Vũ còn không đứng dậy. Cho ta 10 phút. Ngay sau đó, Phương Vũ nhanh chóng rửa mặt một cái. Hơi sửa sang lại một tí quần áo, đổi cả người trước không xuyên qua quần áo. Mặc dù như cũ không phải danh bài, nhưng đúng là so với ban đầu thân nhau rất nhiều. Ngươi an bài xe sao? Phương Vũ hỏi. Ta lấy vì ngươi an bài. Giang Nguyễn Nhi một mặt chần chờ. Phương Vũ lắc đầu một cái.
Không thể làm gì khác hơn là cùng nhau xuống lầu, đón xe trở về biệt thự. Mà lúc này, Giang gia, Giang tổng, làm sao không gặp làm nghìn vàng đâu? Một vị quản lý cao cấp hỏi nói. Ngày hôm nay, là Giang gia và cậu gia trận chiến cuối cùng ngày. Cuối cùng, Giang gia thắng. Cậu gia thất bại. Cho nên Giang Dật Vân cố ý làm loại rượu này tiệc. Mở tiệc mời quản lý cao cấp và vài bằng hữu. Chỉ là, con gái hắn lúc này ở Phương Vũ nơi đó. Hắn cũng là hôm nay mới biết. Một mực cho Giang gia trợ lực là Tang gia. Tang gia thực lực, có thể tưởng tượng được. Ở thành phố Thanh Tân là số 1 số 2. Cậu gia, lần này là đá ở trên thiết bản. Theo lý thuyết, Phương Vũ mới là lần này nhân vật chính. Có thể Giang Dật Vân biết, Phương Vũ càng thích làm hắn bác sĩ, không thích khoe khoang. Ngậy! Phòng đoán ở trên đường tới đi. Giang Dật Vân chậm rãi nói. Ở bọn họ trò chuyện một hồi, bên ngoài tới một chiếc xe taxi. Phương Vũ quét mã thanh toán, kéo Giang Nguyễn Nhi tay chậm rãi đi vào. Đây không phải là Giang gia nghìn vàng. Cái đó bình thường không có gì lạ, người tuổi trẻ rốt cuộc là ai. Lại có thể và Giang tiểu thư như vậy thân mật. Giang tiên sinh có thể nhịn sao? Bất quá, bọn họ trừ quần áo còn không quá phối, tướng mạo coi như là phối hợp. Đáng tiếc, lại có thể Giang tiểu thư người bên người, không phải ta. Đi đôi với tiếng chất vấn. Hai người bình tĩnh đi tới Giang Dật Vân bên người. Phương tiên sinh. Người làm sao? Giang Dật Vân trần trờ nói. Phương Vũ mặc một bộ thông thường đồ dạo phố tới đây, theo ăn mặc ưu nhã con gái, căn bản không phối hợp. Ba, ta tận lực. Hắn ngày hôm nay có một ít chuyện bận rộn, căn bản không thời gian. Mới vừa rồi còn là ta đánh thức hắn. Giang Nguyễn Nhi chậm rãi nói. Bên cạnh quản lý cao cấp nghe được cái này một câu, một mặt kinh ngạc. Giang Nguyễn Nhi và tên nhà quê này vậy người ở chung. Không thể nào. Thì ra là như vậy. Giang Dật Vân hội ý, đổ cũng không nói nhiều. Ta tương đối đói. Phương Vũ chậm rãi nói. Bên này mời. Giang Dật Vân chào hỏi, mang con gái và Phương Vũ đi tới một bên bàn ăn. Ba, người đi gọi quý khách, tự chúng ta sẽ ăn. Giang Nguyễn Nhi nghiêm túc nói. Được rồi. Giang Dật Vân nhìn một cái Phương Vũ, rời đi. Sau đó, Phương Vũ bắt đầu tự cố ăn, căn bản không để ý cái gì hình tượng. Giang Nguyễn Nhi chính là ưu nhã đang ăn cơm rau. Giang tiểu thư. Cút. Giang Nguyễn Nhi đang ăn xong, cũng không muốn để ý xem người bất kỳ. Nàng ở Phương Vũ nơi đó, đã mấy ngày ăn trưa no cơm. Ngày hôm nay, cuối cùng có thể thật tốt ăn một bữa thỏa thích. Sư phụ. Người có thể tới. Ở Phương Vũ ăn được không sai biệt lắm thời điểm. Thế Khang cao hứng đi tới Phương Vũ bên người. Ta không phải sư phụ ngươi. Phương Vũ uống một hớp rượu chát, một mặt ổn định. Sư phụ. Ta biết ngươi đang khảo nghiệm ta. Ta nhất định sẽ thật cố gắng lên lực. Ta gần đây đang nghiên cứu châm cứu. Thế Khang mỉm cười nói. Ngươi được đổi lời nói. Hắn sau này có thể là ngươi biểu muội phu. Giang Nguyễn Nhi nghiêm túc nói. Lúc này, người chung quanh cười khanh khách. Đây là Giang Nguyễn Nhi chính miệng lời nói ra. Người trẻ tuổi này. Rốt cuộc là lai lịch gì? Thế Khang, Thế gia con trai trưởng, Tiêu Phương Vũ sư phụ. Giang Nguyễn Nhi tự mình thừa nhận Phương Vũ là nàng tương lai phu quân. Giang Dật Vân cũng đúng Phương Vũ 10 phần khách khí. Cái đó. Nàng chỉ là nói một chút mà thôi. Phương Vũ liền vội vàng giải thích. Chúng ta cũng gặp qua gia trưởng. Chẳng lẽ ngươi muốn dừng nợ? Giang Nguyễn Nhi lau sạch trong tay vết dầu, ôm Phương Vũ cánh tay, một mặt sắp giận. Cái này. Phương Vũ không biết làm sao phản bác. Đích xác là gặp qua phụ huynh. Lần này, hiểu lầm càng không giải thích rõ ràng. Không có sao. Ta kêu ta, bên ngoài trước mặt người hai cái thân phận, vấn đề chừng mực. Thế Khang 10 phần ổn định. Đồng thời vậy xúc động Phương Vũ thật là lợi hại. Trước biểu muội mới đúng Phương Vũ lạnh nhạt. Hiện tại, Phương Vũ cũng ôm mỹ nhân về. Thảo nào gần đây di trưởng tựa hồ tâm tình cũng không tệ. Biểu muội năm nay cũng không nhỏ. Lại qua mấy năm, cũng là lớn linh gái hế. Đích xác là muốn tìm người bạn trai. Hơn nữa, Phương Vũ là một cái người tốt. Cơm ta ăn xong rồi. Có thể đi được chưa? Phương Vũ tiến tới Giang Nguyễn Nhi bên thai hỏi. Cái này bị như nở dê người kha cờ nhìn ở trong mắt, đây là 10 phần thân mật cử động. Giang Nguyễn Nhi cảm giác lỗ thai ngứa một chút, liếc một cái Phương Vũ, nhỏ giọng nói, ngươi không phát hiện ngày hôm nay là rất trọng yếu tiệc. Không 11 giờ, phỏng đoán không đi được. Ngươi như thế nào đi nữa, vậy được cho ba ba ta một cái mặt mũi đi. Phương Vũ hội ý, tự cố lại rót một ly rượu chát. Dù sao, tối nay lại không cần lái xe, vấn đề chừng mực. Chỉ là, lúc này cách đó không xa một bóng người, chậm rãi hướng Phương Vũ và Giang Nguyễn Nhi phương hướng đi tới. Hắn trước kia chính là có lực nhất người cạnh tranh, Thiết Thao. Thiết Thao tướng mạo 10 phần xuất chúng, ở Giang thị bên trong cũng là lại tên Kim Cương Vương Láo Ngũ, năm nay cũng mới 28 tuổi. Người theo đuổi vô số, nhưng là hắn chỉ trung tình tại Giang Nguyễn Nhi. Như vậy, hắn sau này mới có cơ hội trở thành Giang gia chủ nhân. Cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ ta ở Hồng Hoang có mảnh đất. Chương 121, một lời đã định. Nguyễn Nhi, thật lâu không gặp ngươi. Ngươi càng ngày càng đẹp. Thiết Thao đi tới Giang Nguyễn Nhi trước mặt, một mặt nụ cười. Mà dư quang chính là trừng mắt một cái Phương Vũ, mặt đầy khinh thường. Trên cái thế giới này xứng nhất Giang Nguyễn Nhi người, chỉ có hắn. Phải không? Giang Nguyễn Nhi lạnh nhạt nói, không làm sao phản ứng Thiết Thao. Dĩ nhiên, ngươi ở ta trong lòng vẫn là đẹp nhất. Thiết Thao nghiêm túc nói. Đáng tiếc, ta càng hy vọng hắn khen ta. Giang Nguyễn Nhi dựa vào Phương Vũ bả vai, ánh mắt nhìn Phương Vũ, căn bản không cầm nhìn thẳng xem Thiết Thao. Hắn là ai? Phương Vũ quay đầu nhìn Thiết Thao, nghi ngờ nói. Ta kêu Thiết Thao. Nhưng mà Giang thị tập đoàn quản lý. Thiết Thao trầm giọng nói, trong ánh mắt mang vẻ tức giận. Bất quá đang đối với Giang Nguyễn Nhi ngay tức thì, lại thay đổi. Một cái ánh mắt, hai loại biến hóa. Những biến hóa này, Phương Vũ đều thấy ở trong mắt. Nguyên lai là Giang Nguyễn Nhi người theo đuổi. Thảo nào? Giang Nguyễn Nhi vậy chê hình dáng. Hơn nữa, không ngừng đi Phương Vũ bên này dựa vào. Chức vị thật cao. Phương Vũ trầm giai nói. Phải biết, có thể đi tới ta tình cảnh này người. Không nhiều. Ta nhưng mà tiền lương hàng 5 triệu quản lý. Ta xem ngươi vậy cả người quần áo, tối đa cũng chính là 500 khối. Thiết Thao dễu cợt nói. Phương Vũ người như vậy, cũng không biết làm sao đi vào hội trường. Thật không biết xấu hổ. Giang tiên sinh là mắt bị mù sao. Lại có thể để cho Phương Vũ cái loại này không liên quan nhân sĩ đi vào. Người sai rồi. Là 368.9. Phương Vũ cải chính nói. Ha ha ha. Nghe được Phương Vũ nói. Thiết Thao vui vẻ cười to. Lại có thể tính toán đến tình cảnh này, thật vẫn là keo kiệt khu đến trình độ cao nhất. Không bằng, ta lần sau mang ngươi đi mua mấy thân quần áo đi. Giang Nguyễn Nhi nhìn Phương Vũ, thâm tình thành thực nói. Thiết Thao buồn bực. Phương Vũ cái này không những không có bị chỉ trích, ngược lại đạt được Giang Nguyễn Nhi thương tiếc. Đây là thật tiểu bạch kiểm. Hừ. Thiết Thao không nhìn nổi. Giang Nguyễn Nhi lại có thể thích cái loại này người đàn ông. Như nở dê người kha cờ nghe được bọn họ đối thoại. Bắt đầu còn lấy là Phương Vũ rất lợi hại, hiện tại vậy chỉ còn lại khinh bỉ. Nhưng thì có thể làm gì? Phương Vũ bây giờ được Giang tiên sinh thưởng thức, hơn nữa Giang Nguyễn Nhi vậy thích. Cái này hai điểm, đủ để cho Phương Vũ trở thành toàn trường tiêu điểm. Chính ta có tiền. Hơn nữa ngươi như vậy nói, bọn họ sẽ lầm lấy là ta là dựa vào ngươi người ăn cơm. Phương Vũ nhìn Giang Nguyễn Nhi, một mặt không biết làm sao. Hiện tại cũng không thể rời đi. Cho nên, chỉ có thể phối hợp đi xuống. Ngươi tức giận. Ngươi nếu là thật không phục. Lần sau chính ngươi đi mua, ta tuyệt đối không nói là ta mua. Giang Nguyễn Nhi khẽ mỉm cười. Nụ cười 10 phần rực rỡ. Nhưng ở Phương Vũ trong mắt, vậy là ma quỷ nụ cười. Nữ nhân này, nếu không phải là Phương Vũ khổ sở nàng mới từ bỏ ý đồ. Ta tùy ý. Phương Vũ đống nhiên ôm Giang Nguyễn Nhi eo thon, ánh mắt đổi được kiên định đứng lên. Thả. Vung ta ra. Giang Nguyễn Nhi trần trờ nói. Thân ái. Ngươi cảm thấy ta bây giờ có thể buông ra người sao? Mọi người đều ở đây xem chúng ta tú ân ái đâu. Phương Vũ trầm ngâm nói. Ngươi chơi xấu. Giang Nguyễn Nhi không biết làm sao. Nhưng là cầm Phương Vũ không có biện pháp. Chẳng lẽ hiện tại đẩy ra Phương Vũ, nói cho như nở dê người kha cờ. Bọn họ chỉ là đang đóng phim mà thôi. Hơn nữa, không có kịch bản. Là ngươi nói muốn tiếp tục nữa. Ta làm như vậy không quá phận đi. Ngươi xem ngươi phụ thân nhìn tới. Xem ra nàng hết sức hài lòng chúng ta sự việc. Không bằng, tối nay chúng ta sẽ làm chuyện đi. Dù sao, sớm muộn vậy là vợ chồng. Phương Vũ chắc chắn nói. Ngươi dám. Giang Nguyễn Nhi sợ. Phương Vũ nếu tới thật, nàng một cái cô gái yếu đuối, thật gánh nổi. Đến lúc đó liền hai người chúng ta. Ngươi cảm thấy thế nào? Phương Vũ ổn định nói. Ta muốn lưu lại. Giang Nguyễn Nhi thâm trầm nói. Trước qua ngươi phụ thân một cửa ải kia. Hắn tới. Phương Vũ nhắc nhở. Không nghĩ tới các ngươi cảm tình phát triển nhanh như vậy. Phương tiên sinh, ta kính ngươi một ly. Giang Giật Vân cầm ly rượu, và Phương Vũ cùng ly. Giang tiên sinh khách khí. Phương Vũ trầm giai nói. Cầu ra sự việc. Nếu không phải ngươi ra tay, sợ rằng cái này tiệc vậy không có biện pháp mở tiếp. Giang Giật Vân thưởng thức nhìn Phương Vũ, trong ánh mắt tràn đầy mong đợi. Hắn trước không thích Phương Vũ, là cảm thấy Phương Vũ đối với bọn họ Giang gia có ý tứ, là vì Giang gia tài sản tới. Dẫu sao bọn họ Giang gia nhưng mà hàng tỷ xuất thân. Cũng không phải là Phương Vũ cái loại này tiểu bác sĩ có thể so sánh. Nhưng, hiện tại hắn phát hiện hắn sai rồi. Phương Vũ mạng giao thiệp chân thực quá mạnh mẽ. Mặc dù chỉ là một bác sĩ, nhưng lại không ảnh hưởng Phương Vũ lợi hại.
À, kết thúc sao? Ta lấy là mới bắt đầu không lâu.
Phương Vũ một mặt rửng rưng. Hiển nhiên, không hề muốn trò chuyện nhiều sự kiện kia.
Không bằng, theo ta đi qua cùng nhau mời rượu. Bọn họ đều là ta Giang Thị tập đoàn quản lý cao cấp và đồng bạn hợp tác. Ta cảm thấy ngươi có thể trước thời hạn biết một tí. Sau này ta nếu là lui xuống, Giang gia nhưng là phải dựa vào ngươi.
Giang Dật Vân đánh một tí Phương Vũ bả vai, ánh mắt kia không thay đổi qua.
Bên cạnh Giang Uyển Nhi luôn cuống.
Phụ thân nói gì cậu ra?
Cái gì dựa vào Phương Vũ?
Cái này sau này, Giang gia là Phương Vũ. Ta vẫn là càng thích làm một cái bác sĩ.
Xử lý công ty, vẫn là giao cho còn có thể người.
Phương Vũ nghiêm túc nói.
Cũng tốt.
Làm nên làm sự việc.
Không ảnh hưởng.
Nếu ngươi không thích đi xa giao, vậy thì thôi.
Ngươi có thể phải đối đãi ta thật tốt con gái, nếu không.
Cho dù ngươi có Tang tiên sinh vì ngươi chỗ dựa, ta cũng giống vậy sẽ không bỏ qua ngươi.
Giang Dật Vân một mặt lạnh lùng.
Phương Vũ chính là chậm rãi nói, tốt.
Ta chỉ sợ Giang tiểu thư đối với ta cũng chính là 3 phút nhiệt độ.
Dẫu sao, nhà chúng ta đình bối cảnh và giáo dục trình độ, vẫn là có rất lớn khác biệt.
Đây không phải là vấn đề lớn.
Chỉ cần các ngươi tìm chung một chỗ, cái khác đều có thể.
Ta phải tiếp tục bận làm việc.
Hồi gặp.
Giang Dật Vân nói xong, rời đi.
Mà Giang Uyển Nhi lúc này mới tiến tới Phương Vũ bên hai, cậu ra là chuyện gì xảy ra, ngươi làm sao không nói với ta.
Còn nữa, ngươi là thật đáp ứng ba ba ta.
Giang tiểu thư,
ta mới vừa nói ngươi 3 phút mà thôi.
Nếu như là ta cự tuyệt ngươi, ba ba ngươi khẳng định không tin.
Dẫu sao ngươi xinh đẹp và trí khôn cùng tồn tại, mà ta chỉ là một bác sĩ.
Không có lý do không thích ngươi.
Cho nên, đến lúc đó chia tay, ngươi ra tay.
Phương Vũ nghiêm túc nói.
Không.
Ta muốn ngươi nói ra.
Dựa vào cái gì muốn ta gánh nổi?
Giang Uyển Nhi buồn bực.
Phương Vũ đây là muốn có một cái tiếng tốt, để cho nàng theo ba ba bất hòa.
Đồng thời, nàng vậy quên tiếp tục hỏi Phương Vũ cẩu ra sự việc.
Vạn nhất ba ba ngươi dẫn người tới thu thập ta làm thế nào?
Ta cũng không muốn phân cái tay, đến lúc đó còn được bỏ mạng chân trời.
Ta còn có ba mẹ đâu.
Phương Vũ nghiêm mặt nói.
Cái này, cũng chưa có trung hòa phương án.
Giang Uyển Nhi khổ não.
Bây giờ tình huống, thật sự là đặc biệt phiền toái.
Có à?
Nói chúng ta tính cách không hợp.
Hòa bình chia tay.
Như vậy, chúng ta ai cũng sẽ không có phiền toái.
Hoặc là, ngươi tìm được thích đối tượng, tự nhiên cũng không cần muốn theo ta tiếp tục diễn xuất.
Phương Vũ lạnh nhạt nói.
Một lời đã định.
Giang Uyển Nhi kéo Phương Vũ tay, kéo móc.
Phương Vũ nếu là dám lừa gạt nàng, nàng nhất định sẽ làm cho Phương Vũ biết cái gì gọi là sống không bằng chết.
Cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ ta ở Hồng Hoang có mảnh đất.
Chương 122, ta có thể cho ngươi bớt.
Còn bao lâu có thể đi?
Phương Vũ đã uống một chai rượu chát, có thể cũng chính là hơi biến sắc mặt.
Từ đột phá cảnh giới, Phương Vũ tiểu lượng không còn là một ly đổ, thật tốt hơn nhiều.
Ta nào biết?
Cùng quý khách cũng đi.
Liền xong hết rồi.
Giang Uyển Nhi lẩm bẩm.
Nàng trước là bởi vì là một cái người, có thể tự do phóng khoáng rời đi trước.
Nhưng mà mang theo Phương Vũ, thật sự là phiền vậy à.
Hơn nữa, còn có không ít người tới theo nàng chào hỏi.
Bất quá khá tốt, ngày hôm nay giải quyết một cái vấn đề nhỏ, ngược lại cũng không phải trắng trở về một chuyến.
Ta đi hỏi ngươi một chút phụ thân.
Phương Vũ đứng dậy, muốn đi hỏi, nhưng là bị Giang Uyển Nhi ngăn lại.
Nếu là ngươi muốn chúng ta sau này thì hoàn toàn chói.
Ngươi đi đi.
Giang Uyển Nhi thâm trầm nói.
Nàng cũng nghĩ tới đi theo những cái kia thúc thúc và quản lý cao cấp chào hỏi cái gì, nhưng mà hiện tại không thể à.
Hỏi đạt tới quan hệ, phụ thân nhất định sẽ đúng sự thật cho biết.
Hiện tại tốt nhất biện pháp, chính là ở lại chỗ này.
Phòng rửa tay ở chỗ nào?
Phương Vũ hỏi.
Bên này.
Giang Uyển Nhi vừa nói, mang Phương Vũ đi phòng rửa tay.
Tốt lắm, hiện tại chúng ta tìm quản gia, đưa chúng ta trở về.
Từ phòng rửa tay đi ra, Phương Vũ mỉm cười nói.
Phải rời khỏi, nhất định phải theo phụ thân chào hỏi.
Nếu không, ngươi chờ ngày mai giải thích đi.
Giang Uyển Nhi cũng muốn len lén trở lại.